mặc kệ Chu Hoài Hiên nói trong lời nói nhiều đáng giận, hắn đến cùng cứu nàng, còn cứu hai lần. Hơn nữa, hắn muốn xuất trình đánh dã man. Đối với anh hùng dân tộc, Thịnh Tư Nhan hướng đến có mang một phần kính ý. Chu Hoài Hiên lại nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, xoay người phải đi. Thịnh Tư Nhan vội hỏi. Ở trên chiến trường phải cẩn thận. Ta chờ ngươi trở về. Cho ta dâng hương. Nói xong nàng hận không thể chịu chính mình vài cái miệng tử, xem nàng đều nói gì a. Ba. Thứ ba càng đưa đến. Giữ gốc phấn hồng phiếu A mọi giấy biểu đã quên Nga. Này nhất trương có phải hay không có loại khác loại ngọt nào? Hôm nay là đêm thất tịch, chúc đại gia cùng hữu tình nhân ngọt ngọt như mật. Chương 49, lươi giải. Nàng chung quanh đều là đối với xuất trình tướng sĩ hoan hô đám người, Thịnh Tư Nhan thanh âm cũng không đại, trừ bỏ Chu Hoài Hiên, không có người nghe được đến. Chu Hoài Hiên cước bộ dừng một chút, hắn quay đầu, đối nàng vây vây tay, làm cái khẩu hình, sau đó chỉ nàng mặt sau phương hướng. Thịnh Tư Nhan uốn éo đầu, vừa vặn thấy đại nha ở trong xe không kịp lùi về đi đầu. Chu Hoài Hiên khẩu hình chính là nàng thôi ngươi. Thịnh Tư Nhan rất là không nói gì. Này cũng muốn ngươi nhắc nhở. Làm nàng là ngốc tử. Nàng sẽ không biết là ai làm. Trong xe tổng cộng tam một đứa trẻ, không phải ít nhất, chính là lớn nhất hai cái. Là ai không trọng yếu, quan trọng là nàng biết những người này đối nàng có địch ý, hơn nữa có thể động thủ. Thịnh Tư Nhan không khiếp sợ mở miệng nhân, nhưng là nàng đỉnh sợ khí lực đại nhân. Nguyên nhân vô hắn, nhân hồi nhỏ mắt manh, bị vương thị bảo hộ quá độ, nàng bản thân luôn luôn không có gì khí lực. Sau này ánh mắt tốt lắm sao, vẫn là như vậy, luyện cũng luyện bất thành nữ hán tử, nàng liền nhận mệnh. Kỳ thật vừa rồi thôi nàng người kia đại khái là không biết nàng đặc điểm này, cho nên dùng sức quá mánh, kém một chút sông đại họa. Thịnh Tư Nhan bất động thanh sắc quay đầu, đối Chu Hoài Hiên đồng dạng vây vây tay. Chu Hoài Hiên thấy nàng không cho là đúng, nhíu nhíu đầu mày, không có lại để ý hội, lập tức lên ngựa, đi theo Chu đại tướng quân ra khỏi thành. Thịnh Tư Nhan ỉ ở trước xe xem hắn đi xa bóng lưng, trong đầu chỉ tại hồi tưởng vừa rồi kia điện quang hỏa thạch kia một khắc, Chu Hoài Hiên là như thế nào nháy mắt công phu, sẽ đến nàng xa tiền, thân cánh tay tiếp được nàng. Này cũng quá nhanh đi. Hoàn toàn siêu việt nhân thể vận động cực hạn. Tuy rằng nơi này có những người này cũng có công phu loại này này nọ, vừa ra tay có thể phân phân chung giết chết người thường. Nhưng là giống Chu Hoài Hiên như vậy hình đồng quỷ mị thân hình, vẫn là cơ hồ không có gặp qua. Thịnh Tư Nhan dụng tâm hỏi cùng xe tùy tùng chi nhất, vừa rồi ngươi xem gặp kia Chu đại công tử là như thế nào tới được. Kia tùy tùng trừng mắt nhìn, vớt cái hót, nghi hoặc nói, hắn không phải luôn luôn đứng ngài bên cạnh. Gặp ngài ngã xuống tới, liền tiếp được ngài A. Nói xong, thỉnh Thịnh Tư Nhan lên xe, nói đại quân ra khỏi thành. Bọn họ là có thể về nhà. Thịnh Tư Nhan trong lòng nghi ngờ càng tăng lên. Nàng rõ ràng nhớ được một giây phía trước, Chu Hoài Hiên là ở xa xa trên chiến mã, làm sao có thể đứng lại bên người nàng. Này tùy tùng ánh mắt có vấn đề đi. Thịnh Tư Nhan lại hỏi Sa Phu. Sa Phu cười nói, hình như là ở phụ cận, xem ngài ngã xuống tới. Liền lấy một tay đi. Nói cùng chưa nói giống nhau. Nhưng là những người này muôn miệng một lời, chính là Chu Hoài Hiên là ở nàng phụ cận, không phải ở xa xa trên chiến mã. Kia hắn là khi nào thì đứng ở nàng phụ cận. Thịnh Tư Nhan lòng tràn đầy đều là nghi ngờ, lăng lăng trèo lên xe, liên hung thủ liền đã quên. Đại nha thấy nàng đi lên, cắn cắn môi dưới, tò mò hỏi nàng, vừa rồi người nọ là ai? Bộ dạng thật là đẹp mắt. Chính là ánh mắt quá lợi hại, hắn xem ngươi kia ánh mắt, quả thực hận không thể đem người cấp ăn. Ngươi đáp tội hắn. Đại nha vừa nói, liền nhắc nhở Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan đối đại nha câu hỏi tránh. Hỏi ngược lại, vừa rồi là ngươi đem ta thôi đi xuống. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Đại nha sửng sốt một chút, muốn phủ nhận, nhưng là nàng đệ nhị lang đã cướp nói, ta đại tỷ là không cẩn thận. Không phải cố ý. Đại nha đành phải cho nàng nhận, đại tỷ, vừa rồi là ta không tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút bên ngoài, liền đẩy ngươi một chút. Muốn cho ngươi đằng cái nhi xuất ra, kết quả không cẩn thận đem ngươi đẩy ra. Nói xong vừa vội nói, ta không phải cố ý. Ta liền khinh khẽ đẩy một chút. Ta ở nhà cùng đại lang, nhị lang, đều là như thế này ngọt náo. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Đại lang cùng nhị lang cũng đi theo gật đầu nói, là đâu, ta tỷ liền thích chơi cùng chúng ta náo. Cũng thường xuyên thôi ngoạn, vừa rồi là không cẩn thận. Đại tỷ ngươi cũng không có việc gì, sẽ không cần cùng phụ thân nói. Được không? Cư nhiên đều biết đến nếu Thịnh Tư Nhan đi cáo trạng, bọn họ tỷ tỷ liền sẽ không hữu hảo trái cây ăn. Thịnh Tư Nhan có chút hâm mộ bọn họ tam tỷ đệ tình thâm, nhưng là nàng vừa rồi kém một chút phá tướng. Nếu như vậy dễ dàng đã bị này đại nha hồ lộng đi qua, về sau nhưng là hậu hoạn vô cùng. Thịnh Tư Nhan cười nói, lực nắm của ngươi nhi cũng thật đại. Biết ngươi, nói là ngươi sai thủ. Không biết ngươi, còn tưởng rằng ngươi theo ta có sinh tử đại cửu đâu. Như vậy không muốn sống đem ta ra bên ngoài đầu thôi, tài đến dưới xe mặt, nặng thì mạng nhỏ đều không có, nhẹ thì hủy dung bị thương. Này sai nhi, thật sự phạm rất thái quá. Đại nha nghe được trong lòng phạm nói thầm. Nàng sức lực quả thật đại. Theo tiểu như này, so với nàng đồng bào đệ đệ đều đại, quả thực không giống cái nữ nhân. Nàng nương cũng thường xuyên dặn dò nàng, không cần sử xuất toàn lực, còn nói nữ hải tử khí lực quá lớn, nam nhân không thích. Đại nha liền thật cẩn thận không chê chính mình độ mạnh yếu. Hôm nay nàng cũng chính là muốn nhìn Thịnh Tư Nhan ra cái xấu mà thôi, cũng không có nghĩ tới muốn cho nàng tử, cũng không có nghĩ tới muốn cho nàng hủy dung bị thương. Ta nói ta cho ngươi bồi tội, ngươi thế nào còn nhất quyết không tha a? Đại nha có chút chột dạ nói, nàng là tiểu hài tử tâm tính, càng sợ nhường cha đã biết, trách phạt nàng. Thịnh thất gia đối mấy một đứa trẻ quy củ thực coi trọng, nhưng là đồ thị thực cưng chiều bọn họ, luôn thừa dịp Thịnh thất gia không ở thời điểm sách hán đài. Thịnh thất gia bởi vậy đối bọn họ càng thêm nghiêm cẩn. Một khi phạm sai lầm, trừng phạt thời điểm là không chút nào khoan dung. Đối với bọn họ mà nói, Thịnh thất gia là nghiêm phụ, đồ thị là tứ mẫu. Đại lang, nhị lang cũng đi theo cầu tình. Thịnh Tư Nhan cười cười, nói, ta còn nói cái gì đều không nói đi, tại sao liền nhất quyết không tha. Lại nói nàng hướng kia xa phu cùng tùy tùng bên kia lườm liếc mắt một cái, các ngươi ở giữa ban ngày ban mặt làm việc này, người khác đều biết đến, nơi nào đến phiên ta nói. Đại nha, kỳ thật cũng không gì. Nếu phụ thân nói ngươi, ngươi nhận cái sai là đến nơi. Phụ thân là tốt nhất người nói chuyện, so với ta nương hảo nói chuyện. Đại lang cùng nhị lang cùng nhau nói, gạt người. Phụ thân tệ nhất nói chuyện, còn lão là đánh ta nhóm trong lòng bàn tay. Thịnh Tư Nhan há miệng thở dốc, vốn định nói hai câu, nhưng là gặp này tỷ đệ ba người rõ ràng đối Thịnh thất gia cảm giác cùng nàng không giống với, những lời này ở trong miệng nàng vòng vo cái vòng nhi, liền thay đổi hình dáng. Nàng cười cười, phải không? Đó là phụ thân thương ngươi nhóm. Nói xong, nàng hướng Thịnh thất gia tọa xe lửa bên kia nhìn thoáng qua, gặp một cái khác tùy tùng đã qua đi nói chuyện, vừa nói, một bên hướng bọn họ bên này chỉ trỏ. Thịnh thất gia sắc mặt trở nên thực nghiêm túc, hắn một bên nghe, một bên hướng Thịnh Tư Nhan bên này xem. Đô thị trên mặt thực sốt ruột, tựa hồ ở khuyên nói cái gì, còn lôi kéo Thịnh thất gia ống tay áo. Không nhường hắn đi xuống. Thịnh Tư Nhan hiểu được, chuyện vừa rồi, phát sinh quá mức nhanh chóng, mà Chu Hoài Hiên lại nhanh hơn tiếp được nàng. Thịnh thất gia phỏng trừng na hội tử không có nhìn đến. Mà bên người nàng tùy tùng thấy loại sự tình này, cũng là không thể giấu giếm, mà là muốn lập tức hướng gia chủ hồi báo. Đây đều là vương thị cấp nay tân kiến Thịnh Quốc công phủ hạ nhân định quy củ. Từ trong viện đến ngoại viện, đều là vương thị một tay quản lý, lập hạ các loại quy củ. Chính là vì có vương thị, Thịnh Quốc công phủ tài rất nhanh liền thượng quỹ đạo, có thế gia đại tộc vận mệnh hòa khí thế. Thịnh Tư Nhan trước kia liền đỉnh bội phục vương thị y thuật cao minh, nhưng là thẳng đến bọn họ vào Thịnh Quốc công phủ, Thịnh Tư Nhan mới phát hiện, vương thị người này. Chân chính không đơn giản. Co được giãn được, có thể nhuyễn có thể cứng rắn. Có thể ở Tiểu Sơn thôn Lý đem ngày qua gọn gàng ngăn nắp, cũng có thể một lần nữa khởi động đại hạ hoàng triều tứ đại gia tộc chi nhất Thịnh gia môn hộ. Đương nhiên, vương thị xuất thân. Khẳng định cũng là thế gia đại tộc xuất thân nữ tử. Nếu không, nàng sẽ không đối chân chính thế gia các loại ăn, mặc ở, đi lại, cùng với hạ nhân quy củ an bày, còn có phòng xá quét dọn bố trí, biết được như vậy cẩn thận, quản lý như vậy gọn gàng ngăn nắp. Bởi vì mấy thứ này, cần là kiến thức cùng ánh mắt. Không phải chỉ số thông minh. Không phải chỉ dựa vào thông minh liền có thể biết. Nhất định phải ở loại này trong hoàn cảnh cuộc sống qua, đắm mình qua, tài năng chân chính hiểu được. Cái gọi là quý tộc, chính là cần ba, bốn đại nhân luôn luôn bị vây phú quý giữa sân, tài năng xưng thế gia. Quang là một thế hệ phú quý. Chỉ có thể tính nhà giàu mới nổi, không thể tính thế gia. Mà vương thị liền cấp Thịnh Quốc công trong phủ đi theo xuất môn hạ nhân nghiêm khắc dặn dò qua, phàm là ở bên ngoài xảy ra chuyện, mặc kệ chủ tử có biết hay không, đều phải báo cùng chủ tử biết được. Cho biết không báo giả, giống nhau chuyển bán đi. Bởi vậy, Thịnh Tư Nhan biết, không cần nàng đi tự khoe, bên người nàng hạ nhân tự đi hồi báo. Đây là đại gia tử quy củ, không phải nhân tình. Không có thế nào một nhà đại gia tiểu thư cần chính mình đi cáo trạng, bởi vì đều có hạ nhân đại lao. Chủ tử không nói, là hàm dưỡng. Hạ nhân không nói, cũng là không làm tròn trách nhiệm, là muốn nhận đến trách phạt. Đại nha không phải hiểu lắm này đó quy củ, cho rằng chỉ cần cầu Thịnh Tư Nhan không cáo nàng trạng là có thể. Nào biết nói vừa rồi đem hết thẻ xem ở trong mắt tùy tùng đã đi cáo chẳng đi. Thịnh thất gia nghe xong toàn bộ quá trình, hầm hừ đem đồ thị thủ đẩy ra, lạnh lùng nói, đại nha tài mấy tuổi, liền làm ra chuyện như vậy. Hôm nay nếu là không có kia Chu đại công tử, ta Tư Nhan thể diện còn muốn hay không? Tiểu cô nương hủy dung, nàng đời này ngày còn qua bất quá. Đô thị ủy khuất nói, đại nha tâm địa thiện lương, liên con gà con nhi đều luyến tiếc dẫm chết, như thế nào cố ý làm chuyện như vậy? Nhất định là sai thủ. Nói xong, nàng nhìn kia đi lại hồi báo tùy tùng liếc mắt một cái, nói, này đó hạ nhân cư nhiên dám đến nói chủ tử thị phi. Như vậy bộc dịch, như thế nào dùng? Thất gia, ngài đây là thế nào chọn hạ nhân? Thịnh thất gia nào nói, này là bọn hắn phải làm. Làm cho bọn họ đi theo xuất môn, vì chủ tử an nguy. Ta không có nhìn đến chuyện, bọn họ thấy được, sẽ hướng ta hồi báo. Nếu không, chủ tử đều bị lừa chẳng biết gì, muốn bọn họ để làm gì. Đô thị phẫn nộ ngậm miệng, đi theo thịnh thất gia xuống xe, đi đến thịnh tư nhan bọn họ tọa xe ngựa phía trước. Thịnh tư nhan bận đỡ xe ngựa môn trụ xuống dưới, hỏi, cha, ngài có việc sao? Thịnh thất gia bận lôi kéo tay nàng nhìn kỹ, đặc biệt nhìn chằm chằm mặt nàng, nhìn xem thực cẩn thận, đợi xác định không có một tia vết thương sau, mới nói, may mắn có Chu đại công tử, nếu không, cha thật sự là không dám tưởng tượng. Cha khiếm Chu đại công tử một cái nhân tình, đợi hắn trở về, nhất định còn cho hắn. Đô thị đi theo nói, thất gia, ngài y thuật cao minh, cho dù làm bị thương, ngài cũng là có thể trị tốt. Không là cái gì đại sự, này đó hạ nhân rất nhiều chuyện. Nói đến nói đi, không trách nàng nữ nhi khởi đau lòng nhân, ngược lại quái hạ nhân cáo trạng. Thịnh tư nhan trừng mắt nhìn, nói, nhị di nương thật là có đạo lý. Không bằng nhường đại nha cũng ngã nhất dao, nhất định phải đụng không nể mặt, sau đó nhường cha chữa khỏi nàng, như vậy có thể chứ. 3. Đây là thứ nhất càng. Thấy đại gia phấn hồng phiếu cùng đánh thưởng, ta nhiệt tình mười phần. Hôm nay tiếp tục canh 3. Phấn hồng phiếu chạy nhanh đầu xuất hiện đi. Buổi chiều thứ 2 càng, buổi tối thứ 3 càng. Cảm tạ ẻn nỉ gỡ ngã an xì minh chủ đại nhân ngày hôm qua đánh thưởng tiên ba duyên hòa bình an phủ. Cảm tạ quả nhiên nhiều mẹ ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ phi thiên ngày hôm qua đánh thưởng tiên ba duyên. Cảm tạ phao bọt ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Thân nhóm thật sự là săn sóc, cố ý ở lại đêm thất tịch cấp mỗ hàn đánh thưởng phiêu hồng. Oh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, năm đó. Đô thị rất là bất mãn, nói, nữ nhi của ta thân kiều thị quý, thế nào có thể như vậy đối nàng? Nếu là bị thương mặt, lại chỉ không hết đâu. Về sau gả không ra, chẳng lẽ ngươi dưỡng nàng cả đời? Ngươi thế nào như vậy a? Cho dù đẩy ngươi một chút, ngươi ký không có bị thương, cũng không có nhận đến kinh hách, thế nào liền nhất quyết không tha đi lên đâu? Quả nhiên là thân sinh mẹ con, nói trong lời nói đều giống nhau. Thịnh tư nhan cười cười, kéo thịnh thất ra cánh tay nói, cha, ngài nghe một chút, ở nhị di nương trong mắt, ta quăng ngã là việc rất nhỏ. Nhị di nương sinh đại nha quăng ngã, chính là thân kiều thịt quý, ta bồi không dậy nổi. Cha y thuật, nhị di nương cũng không để vào mắt đâu. Thịnh thất ra cũng nghe xuất ra đồ thị rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia, trong lòng thực mất hứng. Nay tứ một đứa trẻ đều là hắn thân cốt nhục. Tuy rằng cảm tình thượng có chút thiên hướng thịnh tư nhan, nhưng là trên cơ bản nói, hắn vẫn là thật sự đem này mấy một đứa trẻ đều đối xử bình đẳng, đồng thời hắn cũng hy vọng người khác là đối xử bình đẳng. Đô thị chỉ đau nàng thân sinh đứa nhỏ, đối thịnh tư nhan không muốn gặp, nhường thịnh thất gia rất tức giận. Cũng là cha lo lắng không chu toàn, cho ngươi chịu ủy khuất. Thịnh thất gia phủ thịnh tư nhan đầu, sau đó ngẩng đầu đối còn ở trên xe kia tam một đứa trẻ nói, các ngươi xuống dưới, theo các ngươi di nương đi ngồi xe. Đại nha cùng đại lang, nhị lang đều sửng sốt, nhìn thịnh thất gia, lại nhìn đồ thị. Gặp đồ thị đối bọn họ nháy mắt, tam một đứa trẻ cùng nhau khóc lên. Đại nha lại khóc tối thương tâm, một bên khóc vừa nói thịnh tư nhan hai mặt, rõ ràng đáp ứng không nói cho cha, kết quả còn vụng trộm đi cáo trạng. Không biết xấu hổ. Nàng cho rằng thịnh thất gia biết là nàng thôi, là thịnh tư nhan cáo trạng. Thịnh tư nhan không nói gì, ôm thịnh thất gia cánh tay kể càng gần. Thịnh thất gia lại tức giận, đối trên xe đứa nhỏ nói, khóc cái gì khóc? Nơi này là chỗ nào? Con tưởng rằng là ở nông thôn sao? Làm cho người ta chế dễ ước. Nhân đại quân đã ra khỏi thành, xem náo nhiệt nhân top 5 top 3 đã tan tác, bất quá vẫn là có một chút người rảnh rỗi không có đi, đứng ở bên đường nước bọt bay tứ tung đàm vừa rồi hiểu biết. Bên này tam một đứa trẻ vừa khóc, lập tức hấp dẫn bọn họ lực chú ý, lập tức quay đầu. Hướng tới thịnh gia xe ngựa bên này chỉ trỏ. Có người nói, đó là thần nông phủ tân nhậm quốc công gia thịnh thất gia. Hắn thế nào ở trong này? Những người đó là ai a? Có người hỏi, rõ ràng trừ bỏ nhận được một lần nữa kế nhiệm thịnh gia quốc công tức vị thịnh thất gia bên ngoài, đối những người khác đều không quen thuộc. Có chút thích xem náo nhiệt nhân biết được nhiều một ít, nói, thịnh thất gia bên cạnh kia tiểu cô nương. Là hắn đại tiểu thư, đích trưởng nữ, năm nay 10 tuổi. Những người khác không biết, có thể là ở nông thôn cùng thân thích, đến tống tiền. Đô thị nghe xong, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, bận đối trên xe Tam một đứa trẻ khẽ quát, đừng khóc. Tam một đứa trẻ tiếng khóc im bặt đình chỉ. Rõ ràng bọn họ càng nghe Đô thị trong lời nói. Vừa rồi Thịnh thất gia làm cho bọn họ đừng khóc, bọn họ vẫn là tiếp tục khóc, căn bản không để ý tới. Thịnh tư Nhan linh cơ vừa động, lớn tiếng nói, cha. Nhị di nương cùng nàng dưỡng này đó đệ đệ muội muội là vừa đến kinh thành, không hiểu quy củ, cha ngài đừng trách bọn họ. Đều là người một nhà, có chuyện trở về nói, đừng ở chỗ này chống đỡ lộ. Ngài xem bên kia. Có xe là muốn qua đường cái đâu. Xem náo nhiệt tạp vụ nhân chờ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Thịnh thất gia nhà kể thiếp phòng cùng thứ xuất tử nữ theo nông thôn đến kinh thành. Chậc chậc, quả nhiên là thứ xuất, chính là thượng không được mặt bàn, xem kia không quy củ bộ dáng. Đô thị nghe thấy những người này trong lời nói, trong lòng gấp đến độ phải chết. Nàng vạn vạn thật không ngờ, vừa xong kinh thành, đã bị một cái 10 tuổi tiểu cô nương xiêm áo một đạo. Ở cửa thành an vị thực nhà kể di nương danh vọng. Kia nàng đứa nhỏ không phải thành thứ xuất. Về sau còn có cái gì buôn đầu. Đô thị gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh tư Nhan, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng ở chỗ này nha mỏ nhỏ lợi, ngươi cho là ngươi lại là cái gì khó lường xuất thân, còn không bằng nữ nhi của ta. Thịnh thất gia vội vàng ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Đồ thị liếc mắt một cái. Nói, lại nói hiệu nói vượng, đưa các ngươi hồi hương hạ. Đồ thị phẫn nộ ngậm miệng, lôi kéo Thịnh thất gia cánh tay nói, thất gia, bọn nhỏ giận dỗi, chúng ta đại nhân sẽ không sảng hợp. Vẫn là qua bên kia ngồi xe đi. Thịnh tư Nhan nghe xong Đồ thị trong lời nói, trong lòng bất an càng thêm nghiêm trọng, nàng cũng chết tử lôi kéo Thịnh thất gia cánh tay kia, nói, cha, bọn họ có ba người, ta có chút lo sợ. Đô thị nghe xong tức giận trong lòng, nói, ngươi sợ cái gì? Bọn họ còn có thể ăn ngươi bất thành. Bọn họ sẽ không ăn ta, nhưng là bọn hắn có thể đem ta thôi xuống xe. Vừa rồi đã thử qua một lần, ta không nghĩ lại thử một lần. Thịnh tư Nhan chính sắp nói, tuy rằng ta là đích xuất, bọn họ là thứ xuất, nhưng là ta nương từng nói với ta, muốn cùng đệ đệ muội muội hòa thuận ở chung, không thể khởi ngăn cách. Cho nên ta không thể trêu vào, lẫn mất khởi là được. Người chung quanh đàn nghe được mùi ngon. Bực này hào môn đại tộc nội viện đích thứ chi tranh, người bình thường là kiến thức không đến. Hôm nay có cơ hội có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đó là mặc kệ thế nào đều phải nghe được rành mạch. Thịnh thất gia bị Thịnh tư Nhan trong lời nói được đều phải điệu nước mắt, vội hỏi, đứa nhỏ, ngươi đừng sợ. Cha tuy rằng cho ngươi cùng đệ đệ muội muội hòa thuận ở chung, nhưng là nếu bọn họ khi dễ ngươi, cha cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói xong, đối với mặt trong xe ba cái ánh mắt lóe ra đứa nhỏ lệ quát một tiếng. Xuống dưới. Tam một đứa trẻ vẫn là bất động, đều nhìn về phía Đồ thị. Thịnh tư Nhan nhắc nhở Thịnh thất gia, cha, ngài trong lời nói không hữu hiệu Nga. Bọn họ chỉ nghe nhị di nương trong lời nói, không nghe cha trong lời nói đâu. Kỳ thật ở quê hương thời điểm, Thịnh thất gia thường xuyên 10 ngày nửa tháng tài hồi một lần ra, mấy một đứa trẻ đối hắn không tính rất quen thuộc, đương nhiên chỉ nghe Đồ thị trong lời nói. Mà Đồ thị khi đó chưa từng có nghĩ tới Thịnh thất gia nguyên lai có như vậy đại lai lịch, nhìn hắn có chút tam không thấy lưỡng. Liền không có đem hắn thực để ở trong lòng. Đối đứa nhỏ cũng là chính mình một tay chảo, dạy hắn nhóm muốn trước hết nghe lời nương, sau đó mới là Thịnh thất gia trong lời nói. Thịnh thất gia sớm đã nhìn ra, hiện tại trước mặt mọi người mặt, lại xuống đài không được, đem Thịnh tư Nhan thủ nhất vãn, mị mắt nói, các ngươi còn không xuống dưới, ta khiến cho Sa Phu đem bọn ngươi ném đến. Đô thị có thế này không tình nguyện nói, các ngươi xuống dưới đi. Chờ về nhà lại hướng các ngươi đại tỷ xin lỗi. Tam một đứa trẻ đành phải đi xuống xe. Người chung quanh đàn ảo ảo chỉ trích Đồ thị không nói, một cái thiết thị, đem nhân gia đích trưởng nữ làm cho không dám lên xe. Vài cái thư xuất đứa nhỏ, liền dám công nhiên đem đích trưởng nữ thôi xuống xe, chậc chậc, quả nhiên là nông thôn đến, thật sự là rất không quý củ. Đồ thị càng nghe trong lòng càng sốt ruột. Điều này làm cho Thịnh tư Nhan đem nhà kể di nương mũ ở trước công chúng dưới cho nàng khấu thượng, về sau nàng còn thế nào hôn a? Đồ thị dứt khoát một không làm, hai không dứt. Ôm vừa mới đi đến bên người nàng đại nha. Đối Thịnh tư Nhan nói, hử, ngươi đừng thần khí. Ngươi cho là bản thân rất giỏi, ngươi chẳng qua là cái. Ân hử. Thịnh thất gia đột nhiên rất lớn ho khan một tiếng. Đánh gây Đồ thị trong lời nói, thanh sắc câu lệ nói, ta thế nào trước kia không nhìn ra ngươi là cái bà ba hoa. Ngươi nếu chít chít nhò mó, ngươi cho ta hồi hương đi xuống. Làm ta không có nạp ngươi này thiết thị. Ta hiện tại liền đem văn khế còn cho ngươi. Đại hạ hoàng triều nạp thiếp, nhất định ký nạp thiếp văn thư. Nhưng là kia văn thư kỳ thật trên bản chất không phải văn thư, mà là văn khế, hình đồng mua bán hiệp ước. Đồ thị môi run run hấp không ngờ như thế, bị Thịnh thất gia trùng trùng nhất bổng sao không dám lại biện, bận mang theo Tam một đứa trẻ hướng chính mình xe lửa bên kia đi, vừa đi một bên lau lệ, trung gian còn quay đầu buồn bã xem xét Thịnh Thất Gia liếc mắt một cái. Này giống như Hồ đáng thương, này tình giống như Khả Mẫn. Thịnh Thất Gia có chút mềm lòng. Đến cùng là theo hắn nhanh 10 năm nữ tử, hắn không phải một cái tâm địa kiên cường nhân. Thịnh Tư Nhan ở bên cạnh nhấp mí môi, thấp giọng nói, cha, ta có phải hay không làm sai rồi? Nhị Di Nương làm như vậy. Có phải hay không đang trách ta a? Ta nương. Ta nương là cái thật sự nhân. Chuyện như vậy nàng chỉ biết trách phạt ta, cha để sau cần phải giúp ta nói tốt. Thịnh Thất Gia tâm tư lập tức chuyển tới Vương Thị trên người, đối nàng lại mềm lòng, lôi kéo Thịnh Tư Nhan lên xe, nói, không có việc gì. Ta sẽ cùng ngươi nương nói. Hôm nay chuyện, ngươi một điểm sai đều không có. Đều là cha không tốt, ở quê hương vội vàng chính mình chuyện. Không có để ý bọn họ. Nay dọc theo đường đi, Thịnh Tư Nhan biến đổi biện pháp tưởng Thịnh Thất Gia hỏi vòng vèo hắn cùng Đỗ Thị sự tình. Nguyên lai 10 năm trước, Thịnh Thất Gia gặp được một người, người nọ nhường hắn cùng hắn đi một chỗ, nói ở nơi đó, có thể giúp đỡ tìm kiếm, có thể trị liệu Hạ Minh Đế phương thuốc. Thịnh Thất Gia từ hoàn tục tới nay, lớn nhất nguyện vọng muốn tìm được thích hợp phương thuốc, đem Hạ Minh Đế cứu tỉnh. Như vậy bọn họ Thịnh Gia hoan khuất mới có thể đại bạch khắp thiên hạ. Bởi vậy nghe xong người kia trong lời nói, lại thấy người nọ lấy ra Thịnh Gia đặc hữu thần nông làm, liền rất tin không nghi ngờ. Mà Vương Thị đương thời người mang lục giáp, sắp dưỡng thai, không tiện đi xa. Thịnh Thất Gia lại sốt ruột tìm được phương thuốc, không nghĩ chờ đợi, bởi vậy cấp đương thời người mang lục giáp Vương Thị lưu lại một phong thư, cùng kia có thần nông làm người đi. Này vừa đi, chính là 10 năm. Vương Thị sau này sinh hạ Thịnh Tư Nhan, không biết tại sao, lại ôm nàng rời đi bọn họ trước kia trụ địa phương, chuyển đến kinh thành ngoại ô Vương Gia Thôn. Thịnh Thất Gia sau này là về trước bọn họ trước kia trụ địa phương, không có tìm được bọn họ, lấy vì bọn họ ra ngoài ý muốn, tai nạn lòng thoái chi đi kinh thành bái tế thần nông phủ. Vốn tưởng bái tế sau sẽ trở thái hậu chiếu lệnh vào cung hiến dược, kết quả trên trời có mắt, cư nhiên ở thần nông trước phủ nhường hắn gặp Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan mẹ con lưỡng, tài làm cho bọn họ một nhà ba người đoàn tụ. Thịnh Tư Nhan liền lại hỏi, kia nhị di nương, chính là ở ngài nghiên cứu phương thuốc địa phương nhận được. Thịnh Thất Gia nghĩ nghĩ, nói, không phải. Bất quá nhà nàng cách này lý không xa. Kia một năm, ta đi sau, là ở chỗ này nghiên cứu phương thuốc. Một năm sau, ta nghĩ ngươi hẳn là đã một tuổi, có thể đi xa, trở về đi ta cùng ngươi nương trụ địa phương tiếp các ngươi, kết quả phát hiện người không phòng trống, các ngươi mẹ còn không biết tung tích. Ta không biết các ngươi là còn sống, vẫn là đã chết, cũng không biết ngươi nương sinh là con, vẫn là nữ nhi. Vì Thịnh Gia suy nghĩ, kia nhi người khuyên ta nạp tiếp, cấp Thịnh Gia lưu một phần hương khói. Sau này, ta đi phụ cận thôn tùy tiện xem. Gặp ngươi nhị di nương là tốt sinh dưỡng, liền nạp nàng làm thiếp. 6. Đây là thứ 2 càng. Buổi tối còn có thứ 3 càng. Tam càng cần nữa đại gia dùng phấn hồng phiếu cổ vũ ho, NN, ho ha. Các vị thân đều biết đến mỗi hàn là cái phấn hồng hình tuyển thủ, có phấn hồng liền mã lại hảo lại nhanh. Buổi tối có thứ 3 càng. Vì phao bọn thân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích thêm càng. Sao sao đát. Đây là thứ 2 càng. Sao sao đát ba hôm nay cảm giác thật sự là manh manh đát, đại khái là còn chưa có uống thuốc ba. Chương 51, Trừ Lương, phao bọt cùng thị bích. Thịnh Tư Nhan nghiêng đầu nghĩ Đồ Thị bộ dạng, kia mập mạp viên mặt, cao cao bộ ngực, còn có đại đại mông, quả thật là tốt sinh dưỡng. Nàng nhịn không được cười nói, là rất dưỡng, 10 năm sinh 2 thai 3 cái hoa. Như vậy dáng người, rõ ràng hẳn là 3 năm ôm lưỡng, 10 năm, thế nào cũng phải sinh cái thất 8 đi. Thịnh Thất Gia cố ý banh mặt, ngón tay khúc khởi. Nhẹ nhàng bắn Thịnh Tư Nhan cái chán một chút, chỉ biết bướng bỉnh. Người tài bao lớn? Biết cái gì? Nhanh đừng trước mặt người ở bên ngoài nói như vậy. Tiểu cô nương ra ra, vẫn là bổn điểm hảo. Cha người ta đi qua 10 năm rất ít hồi ngươi nhị di nương ra, đều ở địa phương khác thuốc thí nghiệm phương đâu. Thịnh Tư Nhan che miệng cười cười, trong mắt nhanh như chớp chuyển, nói, cha, kia ngài nhất định rất đau đại nha đi. Thịnh Thất Gia sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có ai cha đương nhiên là càng thương ngươi. Ngươi là mẹ ngươi nữ nhi. Nói càng đau hắn, là vì nàng là Vương Thị nữ nhi, mà không phải nguyên nhân khác, Thịnh Tư Nhan cảm thấy thật cao hứng. Đây là yêu ai yêu cả đường đi tiết ấu, nàng cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ tức giận. Bất quá, ấn nàng vừa rồi ý tứ, Thịnh Thất Gia nói càng đau nàng, chẳng phải là đang nói nàng so với đại nha càng buồn. Thịnh Tư Nhan nhíu mày, nói, cha a, ngài không phải nói buồn điểm được không? Chẳng lẽ ta so với đại nha càng buồn, cho nên ngài tài càng đau ta? Thịnh Thất Gia có thế này nghe minh bạch Thịnh Tư Nhan ngôn ngoại chi ý, cười lắc đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, thật sự là, tẫn hội soi mói từng chữ. Vẫn là hướng ngươi nương học học, nàng làm người đại khí, tâm lại khoan, cho tới bây giờ không ở này đó chi chi liên tiếp cao thấp công phu. Ngươi a, điểm này thật không biết giống ai. Cha ngươi ta là cái đại ý, ngươi nương cũng là cái tâm khoan, cố tình ngươi liền tâm tư nhiều đến thực, quả thực không phải thất hiếu, mà là bất hiếu. Đại hạ hoàng triều người đều nói lòng có thất hiếu. Thịnh thất gia nói thịnh tư nhan so với thất hiếu còn nhiều nhất hiếu, chính là đang nói nàng nghĩ đến nhiều lắm. Thịnh tư nhan buồn cười, ngửa đầu nói, trò giỏi hơn thầy mà thắng cho lam thôi, có các ngươi hai cái tâm khoan. Nhất định phải có ta này tâm tư tinh tế giúp các ngươi chấn. Bằng không trong nhà này liền không có quy củ. Ngươi nơi nào biết quy củ? Còn không đều là cùng ngươi nương học. Thịnh thất gia cảm thán nói, còn nói, đợi đến ra sau, ta xem đem đại nha cũng muốn cho ngươi nương mang. Ngươi nương là đại gia xuất thân, nàng biết gì đó không phải người bình thường có thể biết. Đại nha cùng nàng nhiều học chút thế gia đại tộc lễ nghi tiến thối. Về sau cũng tốt tìm nhà chồng. Đây là thịnh thất gia lần đầu ở thịnh tư nhan trước mặt nhắc tới vương thị xuất thân. Thịnh tư nhan lập tức hứng thú tăng nhiều, tuy rằng tưởng tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng là trước mắt có một việc càng chuyện trọng yếu phải làm. Nàng là tuyệt đối không nghĩ vương thị mang đại nha. Không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, mà là đồ thị người kia, vừa thấy sẽ không là kẻ dễ bắt nạt. Mà đại nha cũng không phải vừa sinh ra trẻ con, dễ dạy dưỡng. Đại nha đã 7-8 tuổi. Tại đây cái 14 tuổi có thể xuất giá đại hạ hoàng triều. Đại nha này tuổi tác cô nương, đã sớm biết chuyện. Cha a, ngài lời này, khả trăm ngàn đừng ở nhị di nương trước mặt nhắc đến. Thịnh tư nhan luyện chuyển khuyên thịnh thất ra. Ngài còn không nhìn ra. Này mấy một đứa trẻ chính là nàng mệnh, nàng như thế nào nguyện ý đưa đến ta nương bên người giáo dưỡng đâu. Lại nói, này ba cái đệ đệ muội muội, liên ngài trong lời nói cũng không nghe, như thế nào nghe lời của mẹ ta. Ta nương thân mình không tốt. Lại có to như vậy quốc công phủ muốn lo liệu. Liên ta đều không có công phu giáo dưỡng, như thế nào có công phu đi giáo dưỡng người khác đứa nhỏ. Thịnh thất gia ngưng thần nghe, cảm thấy có chút đạo lý. Thịnh tư nhan ngữ điệu vừa chuyển, lại nói, nhưng là đâu, nếu là cha ngài chủ động đề xuất, ta nương là nhất định sẽ đáp ứng. Nàng cho dù liều mạng chính mình mệt mỏi tử, cũng sẽ bang cha mang đứa nhỏ. Ngài thật muốn nhường ta nương mệt chết sao? Vừa nói, một bên trong mắt đã có ẩn ẩn nước mắt. Như vậy vừa nói, Thịnh thất gia đối vương thị cùng thịnh tư nhan ấn tượng rất tốt. Quả nhiên là thê tử A, cái này có vẻ không giống với. Thịnh thất gia cảm khái nói, vô thịnh tư nhan thủ, đừng lo lắng. Vậy không tiễn. Nhường nàng di nương dưỡng, ai, đáng tiếc nàng di nương thượng không được mặt bàn. Thịnh tư nhan đương nhiên cũng sẽ không nhường đồ thị tiếp tục mang đứa nhỏ. Người này hiện tại còn có chút họa tinh tiềm chất, lại nhường nàng đem kia ta một đứa trẻ tiếp tục hướng ai lý mang, về sau bọn họ thịnh gia còn qua không sống. Thịnh tư nhan lên đường, cha A kỳ thật chuyện này, nương cũng đồng ta nói rồi. Nương nói, qua mấy ngày, cấp cho ta thỉnh nữ tiên sinh, còn có giáo quy củ lễ nghi mẹ, đều sẽ đến nhà chúng ta. Đến lúc đó, đại nha liền theo ta lấy cùng nhau học quy củ đi. Dừng một chút, thịnh tư nhan lại nói, nương còn cấp hai cái đệ đệ thỉnh tiên sinh cùng cung mã giáo tập sư phụ, đều bên ngoài viện hậu đâu. Thịnh thất gia nghe xong thập phần kinh hỉ, vội hỏi, này thật tốt quá. Ta chỉ biết, ngươi nương là cái thỏa đáng nhân. Có thể không dùng vì trong nhà việc vặt quan tâm, chỉ một lòng một dạ ở hộ Lý Hạ Minh đế trên người, là hắn cao hứng nhất sự tình. Đúng vậy. Cha, đại nha, đại lang cùng nhị lang đều bao lớn. Này là bọn hắn nhũ danh đi. Nổi lên đại danh sao? Thịnh tư nhan chậm rãi hỏi. Ân, là nhũ danh. Đại danh còn không có khởi. Không giống ngươi, còn chưa có sinh hạ đến, cha cùng nương liền cùng ngươi chọn tốt lắm tên. Khi đó, ta cùng ngươi nương chọn hai cái tên, một cái cấp Nam Hải. Một cái cấp nữ hải. Thịnh thất gia cười nói, đại nha cùng đại lang đều có 8 tuổi. Nhị lang tài 5 tuổi. Thịnh tư nhan đối nhị lang ấn tượng hảo một điểm, có thể là bởi vì niên kỷ còn nhỏ, còn không có bị đồ thị ảnh hưởng đến đi. Thịnh tư nhan hâm mộ nói, nhị di nương có thể sinh song sinh tử, thật sự là lợi hại. Cha, thịnh gia trước kia có người sinh qua song sinh tử sao? Thịnh thất gia lắc đầu, không nghe nói qua. Đại khái là ngươi nhị di nương nhà bọn họ từng có song sinh tử. Nga. Thịnh tư nhan chớp chớp mắt, chờ trở về nhà, cha đem mang theo hai cái đệ đệ đi ngoại viện trụ đi. Nương nói qua, Nam Hải tử 5 tuổi sau liền phải rời khỏi nội viện, đi ngoại viện trụ. Như vậy sẽ không khéo phụ nhân tay, về sau trở nên lề mề, không giống nam nhân. Điểm này thịnh thất gia rất là đồng ý, bất quá hắn nhữ mày nói, nhưng là ta đại bộ phận thời điểm đều ở trong cung, không có thời gian chiếu cố bọn họ. Nơi nào muốn ngài chiếu cố đâu. Ngoại viện gã sai vặt, bà tử, nha hoàn đều có. Còn có tiên sinh cùng sư phụ xem, ta nương cũng sẽ không hoàn toàn buông tay mặc kệ. Ngài cứ yên tâm đi. Thịnh tư nhan đàm tiếu nhân gian đem đồ thị trong tay lợi thế nhất nhất chịu đi, trừ bỏ nàng về sau có thể gây sóng gió lấy cớ. Có thể ở nội viện cùng chủ mẫu quyết tranh hơn thua thiếp phòng, đều cũng có con thiếp phòng. Ở chủ mẫu không con dưới tình huống, thiếp phòng đặc biệt có thể mẫu lấy tử quý. Điểm này, Thịnh Tư Nhan là trong lòng biết rõ ràng. Nàng cùng Vương Thị không giống với, nàng thích đem phiền toái bóp chết ở nôi chung, sẽ không chờ bọn hắn phát triển an toàn sau lại đến luôn cuống tay chân đối phó. Thịnh Thất Gia gật gật đầu, nhưng là lại đau lòng Vương Thị sự tình nhiều lắm, nghĩ nghĩ nói, đại nha đi theo ngươi học quý củ. Đại lang cùng nhị lang đi ngoại viện đi theo tiên sinh cùng sư phụ học quý củ. Ngươi nương ký vội vàng nội viện, lại vội vàng ngoại viện, còn muốn chiếu cố các ngươi tứ một đứa trẻ, ta lo lắng nàng bận không đi tới a không bằng như vậy. Cho ngươi nương đem một phần gia vụ cho ngươi nhị di nương lo liệu. Thịnh Tư Nhan giật nảy mình, thầm nghĩ cha à, ngài cũng không nên hướng hồ đồ cặn bạ cha cái kia phương hướng chạy như điên mà đi a ba. Cấp thiếp phòng quản gia quyền, ngài là thật không biết cái gì kêu sủng thiếp diệt thế sao. Cha, như vậy không tốt đi. Nhị di nương chính là di nương, nàng muốn xen vào ra, nhân gia hội chê cười nhà chúng ta. Thịnh Tư Nhan đành phải đem nhân gia nâng xuất ra. Đại bộ phận thời điểm, nhân gia lấy cớ này rất tốt dùng. Thịnh Thất Gia quả nhiên nghĩ đến Thịnh Quốc công phủ thể diện, vội hỏi, là ta lo lắng không chu toàn. Ta nguyên bản thầm nghĩ ngươi nương tùng phiếm, khiến cho nhị di nương cho nàng đánh cái xuống tay. Đương nhiên, tòa đạo nhi cũng là ngươi nương. Ngươi nghĩ ngươi nương nhiều chuyện như vậy, mà ngươi nhị di nương ngồi ăn cơm là đến nơi, thật sự là nhường ta đau lòng ngươi nương a. Nói đau lòng cũng không được. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng âm thầm phản đối, cười nói, cha, kỳ thật ta nương là có thể giả nhiều lao. Nhị di nương như vậy. Ngài chính là đem này quốc công phủ quản gia quyền hoàn toàn cho nàng, nàng cũng không biết như thế nào lo liệu a. Ngươi ngẫm lại, nàng biết cái gì là bốn mùa nghi thức tế lễ sao? Biết như thế nào cấp tổ tông bày đồ cúng sao? Biết đồ cúng phân mấy hộp, mấy tầng, mấy khoản sao? Nàng biết cùng bất đồng phủ đệ lui tới, phải như thế nào tặng lễ đáp lễ sao? Còn có trên triều đình quan nhi lên trước chất dáng, gia nhân việc hiếu hỉ, nàng biết phải như thế nào ứng đối sao? Thinh Thất Gia thành thành thật thật lắc đầu. Nàng tuyệt đối không hiểu. Nhà nàng cùng muốn bán nữ nhi, là ta mua nàng làm thiếp, bọn họ người một nhà tài sống sót. Này không phải được. Thịnh Tư Nhan vỗ tay cười nói, cho dù cho nàng lo liệu, nàng cuối cùng cũng muốn nhất nhất nhường ta nương quyết định. Một khi đã như vậy, cần gì phải làm điều thừa đâu. Ngài A cũng đừng quan tâm. Nhị di nương có phúc khí làm ngài lao thiếp, khiến cho nàng hưởng hưởng phúc đi. Ở bên trong viện cái gì đều không cần làm, chỉ cần trang điểm xinh xắn đẹp đẽ, chờ ngài có rảnh thời điểm. Cho ngài hồng tụ thêm hương. Mai mực phụng trà không tốt. Thịnh Thất Gia cười cười, nàng không biết chữ. Thịnh Tư Nhan bị nghẹn một chút, bận lại đả khởi tinh thần nói, vậy chờ ngài có rảnh thời điểm, bồi ngài uống rượu, biết không? Ta không uống rượu. Đời này duy nhất một lần uống rượu, là theo ngài nương thành thân thời điểm. Thịnh Thất Gia cười nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đầu, như là lâm vào cửu viễn giữa hồi ức. Thịnh Tư Nhan cầm nắm tay, muốn lau một phen mồ hôi trên trán. Nàng thật sự là bị Thịnh Thất Gia này dầu muối không tiến tra đả bại. Nói hắn cặn bã đi, hắn rõ ràng đối Vương Thị mối tình thắm thiết, đối nàng này đích nữ cũng là phá lệ bất công. Nhưng là nói hắn không cặn bã đi, hắn đối Đồ Thị cũng có vài phần cảm tình, đối Đồ Thị sở ra tam một đứa trẻ lại giống như đích xuất giống nhau đối xử bình đẳng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tính có thể cải tạo đối tượng, nàng liền cố mà làm, bang Vương Thị nhiều hạ điểm công phu đi. Cha và con gái lưỡng một đường nói xong, trở lại quốc công phủ cửa. Bọn họ xuống xe, Đồ Thị cùng tam một đứa trẻ cũng theo xe lửa lý xuống dưới. Xem quốc công phủ nguy nga cạnh cửa, dù là Đồ Thị sớm có chuẩn bị, cũng giật nảy mình. Bất quá sau này lại nhất tưởng, nay Thịnh gia nguyên lai là tứ đại gia tộc cái kia Thịnh gia, nàng liền bình thường trở lại. Nương, cái này là của chúng ta gia. Đại nha kinh hỉ nói. Thịnh Tư Nhan vừa vặn cùng Thịnh Thất gia xuống xe, nghe vậy cười nói, đại nha, ngươi nên cứ gọi di nương. Ngươi chỉ có một mẫu thân, chính là ta nương. Đồ Thị nhíu mày, xem Thịnh Tư Nhan nói, bọn họ ở quê hương luôn luôn là như thế này kêu. Vậy ngươi nhóm hồi hương hạ kêu đi thôi. Ở kinh thành như vậy kêu, chúng ta Thịnh gia quang không dậy nổi người này. Thịnh Thất Gia phát hiện Đồ Thị quả thật là thực không hiểu quy củ, thậm chí liên đích thứ quy củ đều đã quên, rất là không ngờ. 6. Vì phao bọn thân ngày hôm qua đánh thưởng cùng Thị Bích thêm càng đưa đến. Hôm nay lại là canh ba ha lăn lộn cầu phấn hồng phiếu A các vị thân xem các ngươi phiếu thương đi. Nhìn xem có hay không giữ gốc phấn hồng phiếu đi. Chính là đầu tháng hệ thống đưa tặng một chương. Vì phao bọn thân ngày hôm qua đánh thưởng cùng Thị Bích thêm càng đưa đến. Hôm nay lại là canh ba ha lăn lộn cầu phấn hồng phiếu A các vị thân xem các ngươi phiếu thương đi. Nhìn xem có hay không giữ gốc phấn hồng phiếu đi. Chính là đầu tháng hệ thống đưa tặng một chương. Chương 52, tính sai. Đồ thị hôm nay vừa tới kinh thành, đã bị Thịnh thất gia quát lớn hai lần, này trước đây 10 năm chưa từng có qua chuyện. Nàng cảm thấy dùng mình, biết chính mình quá mức nóng nội. Nàng tính và tính, nàng tính sai lầm rồi Vương thị nữ nhi Thịnh Tư Nhan. Nàng thật không nghĩ tới, này mới 10 tuổi tiểu nha đầu, lại còn nói làm việc cẩn thận, có năng lực lấy lòng khoe mã, ở Thịnh thất gia trước mặt trang chân hiếu thuận ngoan nữ bộ dáng, dễ dàng khiến cho nàng này trưởng bối ăn hai cái người đứng đầu hàng. Vương thị cũng không đáng sợ, đáng sợ là nàng nữ nhi. Nàng cũng không thể lại cùng này tiểu nha đầu chính diện khởi xung đột. Thịnh thất gia nhìn qua thập phần yêu thương này nữ nhi, nàng lại xinh hảo, một miệng lanh lợi, chính mình nữ nhi đại nha hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Chính mình nếu đưa lên cửa nhường nàng sửa chữa, nhà mình một phen tính toán đã có thể thật sự ngâm nước nóng. Đô thị bận cúi đầu, không nghĩ nhường Thịnh thất gia thấy nàng trong mắt khôn khéo tính kế, cười nói, là thiếp thân tưởng tả, đã quên đây là kinh thành, thất gia thứ tội tắc cái. Vừa nói, một bên chân thành tiến lên, kéo Thịnh thất gia bên kia cánh tay. Đây đặn bộ ngực dính sát vào nhau Thịnh thất gia cánh tay, trong ánh mắt bắt đầu dẫn theo thủy ý, nhất vông hướng Thịnh thất gia trên mặt hắt đi qua. Thịnh thất gia quay đầu lườm liếc mắt một cái, đỏ mặt lên, đem cánh tay tưởng rút về đến, lại bị Đồ thị nhanh ôm chặt. Thịnh Tư Nhan gặp này Đồ thị vẫn là cố tả hữu mà nói hắn, cũng không mệnh nàng bọn nhỏ đổi giọng gọi nàng di nương, trong lòng biết nữ nhân này thật sự sợ đồ không nhỏ, cũng buồn bực nàng nơi nào đến lá gan, cư nhiên thật sự muốn đỡ chính. Nàng dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng kia một thân thịt. Thịnh Tư Nhan nhớ được ở trên đường, cha nói qua nữ nhân này có nạp thiếp khế thư, chờ trở về sau, theo cha nơi đó dô đi lại, cấp mẫu thân cầm, bằng không mẫu thân khủng dùng thế lực bắt ép không được nữ nhân này. Một phen cân nhắc, Thịnh Tư Nhan ánh mắt lóe lóe, giòn tan nói, nhị di nương, đây là ở đại môn khẩu. Ngài cho ta cha lưu chút mặt mũi đi. Thịnh thất gia đem Đồ thị liều mạng đẩy, hầu nghiêm mặt nói, giữa ban ngày ban mặt, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đồ thị hì hì cười, lui về sau một bước. Bên cạnh tùy tùng xem mắt choáng váng. Thịnh thất gia vung tay háo vào cửa hông. Thịnh Tư Nhan cười đối Đồ thị nói, nhị di nương. Ngài mang theo đại nha bọn họ đi theo ta đi. Nói xong, cũng xoay người đi vào. Đồ thị nhìn nhắm chặt đại môn, buồn bực hỏi ở bên cạnh hầu hạ người sai vặt, thất gia tại sao không đi đại môn? Mà đi này tiểu thiên môn. Người sai vặt nói, đại môn là ngày lễ ngày Tết, có khách quý tới cửa thời điểm tài khai. Bình thường đại gia đều đi cửa hông. Nay trong kinh thành phàm là có chút thể diện nhân gia đều là như vậy, nhị di nương mới từ nông thôn đến, không quen thuộc đi. Đô thị bị người sai vật này thanh nhị di nương kêu lại một lần đỏ lên mặt, lại nghe thấy đối phương trong giọng nói tựa hồ hèn mọn chính mình là từ nông thôn đến, liền hạ tử mắt chành này người sai vật vài lần, thầm nghĩ chờ buổi tối hầu hạ Thịnh thất gia nghỉ tạm thời điểm, muốn hảo hảo thổi cái bên gối phong. Đem cửa này tử đuổi ra đi. Không chỉ có cửa này tử, phàm là chậm trễ bọn họ này nhất phòng hạ nhân, đều phải đuổi đi. Đô thị vừa nghĩ, một bên mang theo tam một đứa trẻ đi theo vào cửa hông. Phía trước Thịnh Tư Nhan sớm ngồi trên kiệu nhỏ đi nhị môn. Đô thị cùng tam một đứa trẻ tọa tiểu xe la hướng nhị trên cửa đi. Nàng đại ca không có đi vào, đã bị người sai vặt an trí bên ngoài viện khách trong viện. Thịnh thất gia về trước nội viện. Đối Vương thị nói, đô thị bọn họ bốn người hôm nay đến, ngươi xem rồi an trí đi. Nói xong lại nói, ta chỉ hoãn một ngày, hôm nay muốn vào cung nhìn xem bệ hạ tình hình, buổi tối không trở lại, sẽ nghỉ ngơi ở trong cung thái y phường. Vương thị biết đó là Thịnh thất gia chính sự, bận cho hắn bao một cái hàng mã, lại mệnh bà tử tặng cái thực hộp đi ngoại viện. Nhường Thịnh thất gia gã sai vật mang theo, cùng hắn cùng nhau tiến cung. Thịnh thất gia tiến cung sau, hội đi trước nội cung thái hậu nương nương An Hòa điện xem xét hạ minh đế bệnh tình, sau đó tài đi thái y phường hắn chỗ ở đảo cổ hắn phương thuốc cùng phối dược. Thái y phường bên ngoài cung, có thể mang gã sai vật hộ tống đi trước. Đồ thị mang theo tam một đứa trẻ tiến nội viện thời điểm, Thịnh thất gia đã sớm đi rồi. Này một đường đi tới tinh xảo cảnh sắc. Nhìn xem bọn họ bốn người trợn mắt há hốc mồm. Thịnh quốc công phủ là vừa vận tài kiến tốt phủ đệ, lại nói tiếp, so với mặt khác tam đại quốc công phủ đều phải kém rất nhiều, nhưng là đã đủ vừa lòng nhường đồ thị bọn họ người một nhà rung động. Tiến cửa hông, bọn họ đã bị chung quanh các dạng núi giả liền phát hoảng. Lại hướng bên trong đi. Thấy điều hành lang dài, bốn phương thông suốt, xa xa ban công các đỉnh như ẩn như hiện, khúc kính thông u, cư nhiên như là mê trận. Thịnh quốc công phủ phía đông nhiều sơn, phía tây nhiều thủy, bốn phía tường cao vây quanh, vòng quanh nhà cao cửa rộng, trung gian có khúc hành lang câu thông. Quốc công trong phủ gian có nhất ông trường điều hình tiểu hồ, vừa vặn đem quốc công phủ cách thành trước sau hai viện. Trên hồ có một tòa hỗ tự hình hành lang tiểu, tên là Hàm Huy tiểu, trên cầu có đỉnh, trong đỉnh thiết môn, đúng là thiên nhiên nhị môn. Trong hồ núi giả tinh mỹ, hồ thạch linh lung trong sáng, động hắc nghiễm nhiên. Bọn họ ở Hàm Huy Kiều tiền phương hạ xe la, đi theo bà tử đi lên kiều mặt, đi đến thiết lập tại kiều trung nhị trước cửa mặt. Kia thủ nhị môn bà tử dò xét ánh mắt đánh giá đồ thị sau một lúc lâu, cười nói, đây là nhị di nương. Quả nhiên hảo bộ dáng. Đồ thị cười cười, thất gia nhường chúng ta đi thấy hắn. Quốc công gia. Nga, quốc công gia vừa rồi đi rồi, tiến cung đi. Kia bà tử cười tủm tỉm nói, mời ngài vào. Phu nhân ở nhà giữa hậu ngài. Thất gia đi rồi. Đô thị còn có chút không tin, làm sao có thể đâu. Chúng ta một nhà mới đến, hắn liền buông tay đi rồi. Thủ nhị môn bà tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị di nương, những lời này, lao bà của ta tử không biết, ngài nếu không tin, lần khác hỏi một chút quốc công gia phải. Vừa nói, một bên tránh ra thân mình, cho bọn họ đi vào. Nội viện thượng trong phòng, Thịnh Tư Nhan chính nói chuyện với Vương Thị, nương, ngài khả cẩn thận một chút nhi. Này nhị di nương cũng không phải là thiện trà. Vương Thị sớm hỏi qua hôm nay đi theo Thịnh thất gia đi ra ngoài gã sai vặt, đối ở bên ngoài phát sinh chuyện trong lòng biết rõ ràng. Nàng cũng có chút kinh ngạc này Đồ Thị tại sao như thế kiêu ngạo. Nương, cha nói, hắn nạp tiếp thời điểm, ký nhất cái gì văn thư, ngài gặp qua sao? Thịnh Tư Nhan vội vàng nhắc nhở Vương Thị. Vương Thị gật gật đầu, cha ngươi đem nạp tiếp thư cho ta thu. Thịnh Tư Nhan thả một nửa tâm, mặt giãn ra cười nói, vậy là tốt rồi. Tuy rằng Vương Thị có chính thất danh phận, vốn liền so với Đồ Thị muốn cao nhất đẳng, nhưng là nàng cũng nguyện ý nhìn đến cha tâm là thiên ở nương bên này. Nàng không nghĩ chỉ có danh phận đè nặng Đồ Thị. Vương Thị cười ninh một phen nàng quả táo gò má, việc này không đương ngươi quan tâm, ngươi cũng đừng quản. Nói xong, đối bên người nha hoàn phân phó nói, đi theo nhị di nương cùng mấy vị công tử tiểu thư nói một tiếng, đã nói bọn họ đường xa mà đến, vất vả. Làm cho bọn họ tự đi nghỉ tạm, hôm nay ở bọn họ đều tự trong phòng ăn cơm. Ngày mai chờ thất gia trở về sau, lại cùng nhau gặp đi. Nha hoàn quỳ gối ứng, đi ra ngoài truyền lời. Thịnh Tư Nhan vỗ tay cười nói, cao. Thật sự là cao. Cao cái gì cao? Vương Thị tà nghễ nàng liếc mắt một cái. Càng không cái chính hình nhi. Không thể tưởng được nương cư nhiên tinh thông binh pháp chi đạo. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm nói, đây là muốn cho đối phương hùng hổ mà đến, lại chờ chung, tiết khí thế, không được cùng người tranh phong a. Vương Thị thối nàng một ngụm, tốt lắm. Nào có nhiều như vậy nói đầu. Cha ngươi không ở trong phủ, ta không nghĩ một mình thấy bọn họ mà thôi. Chờ ngươi cha đã trở lại nói. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, đi, nương so với ta nghĩ đến Chu Toàn. Nói xong. Lại đem chính mình ở trong xe ngựa cùng cha nói trong lời nói một lần. Nương, đại nha bọn họ vài người, như vậy an trí được. Vương Thị ra một hồi thần, nói, cũng chỉ có như vậy. Thật không nghĩ tới. Này Đồ Thị cư nhiên như vậy không hiểu quy củ. Nói xong lắc đầu, tựa hồ cảm thấy thực bất khả tư nghị. Thịnh Tư Nhan cũng nhận vì Đồ Thị có chút bất khả tư nghị. Hơn nữa nàng cảm thấy Đồ Thị không phải cái loại này không biết trời cao đất rộng, không hiểu xem nhân sắc mặt ngu muội phụ nhân. Đến cùng là cái gì nhường nàng có như vậy lo lắng cùng đảm lượng, đến đòi Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan cường đâu. Vương Thị là chính thất, Thịnh Tư Nhan là đích trưởng nữ. Đồ Thị nhìn qua cũng không đần độn a. Vì sao hội lấy nhất giới tiểu thiếp thân phận, luôn luôn cùng bọn họ không qua được đâu. Thịnh Tư Nhan tổng cảm thấy trong đó có một số việc là nàng không biết. Nàng cắn cắn môi dưới, lại một lần hỏi đến, nương, ngài nhà mẹ đẻ không có người sao? Vương Thị bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Nàng lưng xoay người. Thật lâu xem cửa sổ để chống chiếu phim xuất ra ngoài cửa sổ như họa bàn cảnh đẹp. Qua hơn nửa ngày, tài thản nhiên nói, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, hôm nay ta muốn ăn điểm nước mắm trộn rắc qua. Lại một lần đem đề tài chuyển mở. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng túi đầu thở dài. Vẫn như cũ không có truy vấn đi xuống, mang theo một cái tiểu nha hoàn đi phòng bếp muốn đồ ăn đi. Bên này Đồ Thị mới vừa đi đến một nửa. Chợt nghe có nha hoàn đi lại đối dẫn đường bà tử nói, phu nhân phân phó, hôm nay không thấy khách. Ngày mai lại nói, dẫn bọn hắn đi dự bị trong viện nghỉ tạm đi. Đồ Thị sửng sốt, bận ngăn đón kia nha hoàn nói, vị này đại tỷ, Vương Thị. Phu nhân vì sao không thấy chúng ta? Kia nha hoàn nghiêm mặt nói, nhị di nương, ngươi chú ý chút nói chuyện. Phu nhân dòng họ. Cũng là ngươi có thể tùy tiện đeo. Ta niệm ngươi là lần đầu tiên, sẽ không trách phạt ngươi. Một cái nha hoàn cư nhiên có thể trách phạt tự bản thân cái chủ tử. Đồ Thị đầu góc có chút xoay không kịp. Nàng lăng lăng xem kia nha hoàn lượn lờ đi xa bóng lưng, đối bên người bà tử nói, này quốc công phủ hạ nhân như vậy không giữ quy củ, thật ra chẳng lẽ không quản quan tâm. Kia bà tử ngạc nhiên, tại sao không giữ quy củ? Kia nhưng là phu nhân bên người đại nha hoàn, muốn nói quy củ, ai cũng so ra kém nàng. Nhưng là nàng đối chủ tử như thế vô lễ, cũng đều giữ quý củ. Đồ Thị nghi hoặc hỏi. Nàng nơi nào đối chủ tử vô lễ? Kêu bà tử nghĩ nghĩ, hiểu được, cười nói, Nga, ngài là nói ngài A nói thật, ngài chỉ có thể tính nửa chủ tử. Phu nhân bên người đại nha hoàn, quả thật so với ngài có thể diện. Nàng không cần đối ngài có lễ, đây mới là quy củ. Ta thế nào là nửa chủ tử? Đô thị thật sâu bất bình, ta nhưng là thất gia nhân. Ta còn sinh con. Kêu bà tử gặp nói với nàng không rõ ràng, cũng không tưởng lại nói, vội vã đem nàng mang đi trước kia chuẩn bị tốt sân an trí xuống dưới, trở về đi phục mệnh. Vương thị giám lượng bọn họ cả đêm, chờ ngày thứ hai buổi sáng, thịnh thất gia trở về sau, tài sai người thỉnh đồ thị cùng tam một đứa trẻ đi lại. Thịnh tư nhan là trưởng tỷ, đương nhiên cũng bị kêu lên đến. Ba. Hôm nay còn muốn canh bà không? Buổi chiều có thêm càng. Cầu đại gia giữ gốc phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Bởi vì là sách mới thượng giá. Đại gia nếu là hôm qua mới đặt, phải chờ tới hôm nay tài năng đầu phấn hồng phiếu. Nếu là hôm nay đặt, sẽ ngày mai tài năng đầu. Nghe nói đây là tân quy củ. Mỗ Hàn đã hơn một năm không có phát qua sách mới, không biết sửa lại quy củ. Ngày hôm qua đặt qua thân nhóm, chạy nhanh nhìn xem hôm nay có thể hay không đầu phấn hồng A, đa tạ. Cảm tạ Enni Gman Si Minh chủ đại nhân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Ngày hôm qua phía trước đặt qua thân có thể đầu phấn hồng phiếu. Hôm nay mới bắt đầu đặt thân, muốn tới ngày mai tài năng đầu phấn hồng phiếu. Này quy củ Mỗ Hàn tài nghe nói. Đã hơn một năm không có phát sách mới, phát hiện các loại tân kỳ ho, NN, ho ha. Chương 53, cách ly. Trải qua cả đêm nghỉ tạm, đồ thị sắc mặt chẳng những không hữu hảo, ngược lại hai tầm mắt xuất hiện thản nhiên màu xanh. Đây là không ngủ tốt bộ dáng. Thịnh tư nhan trong lòng rất cao hứng, nhưng là cũng không có biểu lộ ra đến. Nàng đi đến Vương thị bên người, đối nàng cùng thịnh thất gia hành lễ, cha, nương. Vương thị đối nàng gật gật đầu, mệnh nàng tại hạ thủ ghế tựa ngồi. Đồ thị mang theo tam một đứa trẻ tiến lên đối thịnh thất gia hành lễ, ủy khuất nói, thất gia, ngài hôm qua buổi tối đi đâu vậy? Thiếp thân đợi ngài cả đêm. Thịnh tư nhan không đợi thịnh thất gia tiếp lời, cười nói, nhị di nương sớm. Lại nhắc nhở nàng, ngài còn làm hướng ta nương hành lễ. Vương thị là chính thất, đồ thị là thiếp thị. Ấn quy củ, thiếp thị là cần mỗi ngày đi chính thất trong phòng, giống hầu hạ bà giống nhau hầu hạ chính thất. Đồ thị hạ quyết tâm không để ý tới thịnh tư nhan. Miễn cho lại bị nàng đưa câu lý đi, liền một mình xem thịnh thất gia, liên tiếp hỏi, thất gia, ngày hôm qua buổi tối vì sao không nhìn tới đại lang cùng nhị lang? Nhị lang luôn luôn muốn gặp đến phụ thân mới bằng lòng ngủ. Thịnh thất gia ngạc nhiên, ta trước kia một năm thượng đầu cũng chưa về vài lần, nhị lang chẳng lẽ vài năm nay liền không có thế nào ngủ qua thấy? Phốc suy. Thịnh tư nhan nhịn không được cười đến loan hạ thắt lưng. Nàng cha thịnh thất gia thật sự có chút thiên nhân ốc, hoàn toàn nghe không ra đồ thị làm nũng khoe khoang ý tứ. Đô thị vốn đã bị thịnh thất gia trong lời nói được ngượng ngùng, hiện tại nghe thấy thịnh tư nhan vừa cười như vậy, thật sự là xuống đài không được, mặt bá một chút liền đỏ. Nàng dò xét ánh mắt bay nhanh thoa vương thị liếc mắt một cái, gặp vương thị trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nghĩ rằng ngươi thế nào không biết xấu hổ ở trước mặt ta cười ra. Nhưng là nghĩ lại nhất tưởng, đại khái vương thị còn không hiểu được nàng đã biết nàng chi tiết. Định là như thế. Đô thị rất nhanh chấn định xuống, đối với thịnh thất gia nói, thất gia ngài nói đùa. Chỉ là chúng ta đại nha, đại lang cùng nhị lang thật lâu không có nhìn thấy ngài, hôm qua cho rằng có thể hảo hảo tụ họp, kết quả lại đợi nửa đêm ngài chưa có tới, cho nên có chút thất vọng. Đại nha cùng đại lang, nhị lang cũng qua cấp thịnh thất gia hành lễ. Thịnh thất gia chỉ vào vương thị nói, này là mẫu thân của các ngươi, cho nàng đụng cái đầu đi. Đại nha, đại lang cùng nhị lang đều quay đầu xem đồ thị. Thịnh tư nhan xem chính mình ánh bạch tay nhỏ bé thượng châu bối bình thường ngón tay giáp, nhàn nhàn nói. Nhà chúng ta a vài năm nay trong vòng là không thể thỉnh người khác đến trong nhà làm khách. Này lên không lên, hạ không dưới, thật sự là không giống bộ dáng. Thịnh thất gia cũng thực tức giận này mấy một đứa trẻ không nghe hắn trong lời nói, chỉ biết là nghe đồ thị trong lời nói. Thịnh tư nhan lại vừa đúng hình cầu cầy lửa, nhưng thịnh thất gia cảm thấy vấn đề này đã thực nghiêm trọng. Đồ thị chạy nhanh chiều vương thị bên kia bĩu môi. Đại nha, đại lang cùng nhị lang tải quỳ xuống vội tới vương thị dập đầu. Một bên đại nha hoàn kết hương vốn chuẩn bị bộ đoàn. Nhưng là này ta một đứa trẻ nói quỳ liền quỳ, đều chưa kịp đem bổ đoàn buông tha đi, liền đối với vương thị dập đầu thỉnh tội. Vương thị trước đối đại nha, đại lang cùng nhị lang nói, đứng lên đi. Hôm nay là lần đầu gặp mặt, về sau chính là người một nhà. Các ngươi phụ thân thập phần thương ngươi nhóm, các ngươi cũng không nên bướng bỉnh, cho phụ thân sinh khí sẽ không tốt lắm. Phải làm hiếu thuận đứa nhỏ. Vừa nói, một bên sai người cấp tam một đứa trẻ một người tặng một phần lễ gặp mặt. Thịnh tư nhan bang kia quỳ nha hoàn kết hương cầu tình. Nương, đại nha bọn họ còn không biết quý củ, không phải kết hương tỷ tỷ lỗi. Vương thị gật gật đầu, Mệnh Kết Hương đứng dậy. Vẻ mặt ôn hòa nói, đại tiểu thư cho ngươi biện hộ cho, hôm nay ta sẽ không phạt ngươi. Kết Hương lại đi về phía Thịnh Tư Nhan nói lời cảm tạ. Thịnh Tư Nhan cười đối nàng nháy mắt mấy cái, quay đầu hỏi Thịnh Thất Gia, cha, có phải hay không nên nhị di nương kính trả? Đô thị là Thịnh Thất Gia ở bên ngoài nạp tiếp. Theo lý thuyết, nàng cấp cho Vương Thị kính trả. Tài xem như chính thức vào Thịnh Gia Môn. Đô thị lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lóe ra nhìn Thịnh Thất Gia, lại nhìn Vương Thị, thầm nghĩ ngươi nếu là ăn ta này chén trả, hắn ngày nhất định phải ngươi biết vậy chẳng làm. Nhưng là Vương Thị như là sững sờ vô thấy, cười gật đầu nói, trà đã bị tốt lắm. Thịnh Thất Gia đối với Đồ Thị nâng tay, vậy cấp chủ mẫu kính trà đi. Về sau ổn thỏa an thủ bổn phận. Không thể lại động bất động đã nói ở nông thôn ra sao. Đồ Thị túi mâu ứng thanh là, ở Kết Hương bãi hạ bồ đoàn thượng quỳ xuống, theo một cái khác bà tử trong tay tiếp nhận một ly trà, phùng nơi tay gian, hai tay lập tức quá mức đỉnh, cấp Vương Thị kính trà. Vương Thị tiếp nhận chén trà. Mở ra lược nhấp mân, để lại đến một bên trên bàn. Dặn Đô Thị, về sau muốn hảo hảo hầu hạ Thất Gia, vì Thịnh Gia khai chi tán diệp. Lại nói một tiếng, thưởng. Một cái bà tử đoan qua đến một cái khay, mặt trên phóng một chi lục ánh ánh vòng ngọc. Đô Thị chưa từng gặp qua tỷ lệ như vậy tốt vòng tay. Nhất thời quên đối Vương Thị thành kiến, bận lấy đi lại bộ ở đây đà trắng đoán cổ tay gian, cười nói, đà tạ phu nhân. Lại cấp Thịnh Thất Gia xem, Thất Gia, ngài xem ta này vòng tay đẹp mắt không? Thịnh Thất Gia cười gật gật đầu, không sai, không sai. Phu nhân hướng đến hảo ánh mắt, chọn gì đó đều là tốt. Cư nhiên khoa là Vương Thị ánh mắt. Đô Thị trên mặt tươi cười cứng ngắc một cái trước mắt, rất nhanh lại khôi phục bình thường, nàng thong dong đứng dậy, ngồi vào Vương Thị phía dưới để một vị trí thượng. Nàng biết, còn nhiều thời gian, nàng không thể quá mức sốt ruột. Mặc kệ nói như thế nào, nàng trong tay có tam một đứa trẻ, một cái nữ nhi, hai con trai, Vương Thị chỉ có một nữ nhi, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đại nha, Đại lang cùng Nhị lang đều vây đến bên người nàng ngồi. Thịnh Thất Gia nhìn Thịnh Tư Nhan dáng ngồi, lại nhìn Đại Nha dáng ngồi, biết Đại Nha quy củ thị phi học không thể, bằng không về sau thế nào tìm nhà chồng. Chẳng lẽ còn phải gả đến ở nông thôn này tiểu địa chủ trong nhà. Đại Nha, về sau ngươi muốn cùng ngươi đại tỷ cùng nhau học quy củ. Mỗi ngày muốn đi nghe tiên sinh khóa, trở về ta muốn cha của các ngươi công khóa. Thịnh Thất Gia vuốt râu nói, còn có, các ngươi vài cái lớn, cũng nên có đại danh. Như vậy đi, các ngươi thủ Ninh tự bối, Đại Nha danh Ninh Vương, Đại Lang danh Ninh Tùng, Nhị Lang danh Ninh Bách, nhớ kỹ sao? Tam một đứa trẻ cùng nhau ứng, cười hì hì cho nhau xem. Bọn họ rốt cục có đại danh, đều cảm thấy thực tân kỳ. Đô Thị trừng mắt nhìn, hỏi, vì sao thủ Ninh tự bối? Tư Nhan không phải Tư tự bối. Không bằng bọn họ cũng đi theo kêu Tư tự bối đi. Thịnh Thất Gia thản nhiên nói, chúng ta Thịnh gia nghìn năm qua lão quý củ. Đích xuất cùng thứ xuất đều dùng bất đồng xếp bối. Đô Thị không phản đối, túi đầu lại tính toán mở ra. Thịnh Thất Gia lại đối Đại Lang cùng Nhị Lang nói, các ngươi để sau hãy thu thập này nọ, chuyển đến ngoại viện. Đi theo nơi đó tiên sinh, sư phụ tiến học. Trừ bỏ mỗi ngày thần hôn định tỉnh cùng ngày lễ ngày Tết thời điểm, các ngươi không thể vào nội viện. Đô Thị vừa nghe lại cảm thấy không thích hợp, bận ngẩng đầu nói, Thất Gia, bọn họ còn nhỏ, còn muốn ta chiếu cố, liền theo ta chủ đi. Ta sẽ đốc thúc bọn họ hảo hảo học công khóa, cũng sẽ hảo hảo cùng ngài học y thuật. Thịnh Thất Gia nhìn nàng một cái. Lắc đầu nói, không được. Bọn họ là nam hài tử. Ninh Tùng 8 tuổi, Ninh Bách 5 tuổi, cũng không có thể tiếp tục ở tại nội viện. Đồ Thị khẩn trương. Như vậy đem con theo bên người nàng điệu đi rồi, nàng còn có cái gì lợi thế cùng Vương Thị đấu. Lập tức phản đối nói, không được. Bọn họ nhất định phải theo ta trụ. Đại sảnh nha hoàn bà tử cũng không lại sụp mi thuận mắt. Mà là không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ngơ ngác xem Đồ Thị, thầm nghĩ này thiếp phòng di nương rất lợi hại. Liên quốc công gia trong lời nói đều dám bác bỏ. Thịnh Thất Gia cũng giận, vô cái bàn nói, ngươi dám bác ta trong lời nói. Ta nói bọn họ trụ ngoại viện, sẽ trụ ngoại viện. Đô Thị sắc mặt tử trướng, môi hấp không ngờ như thế đứng lên, đối Thịnh Thất Gia cầu xin nói, Thất Gia, vừa rồi là ta không đúng, ta không nên nói như vậy. Khả là bọn hắn là của ta thân cốt đủ. Ta một ngày không thấy đều muốn hoảng. Ngài đem bọn họ đưa ngoại viện, là muốn đoạn ta tâm, cắt ta thì ta. Thất Gia, ngài cho tới bây giờ không lại như thế này nhẫn tâm nhân. Loại này ác độc không lương tâm chủ ý, nhất định không phải ngài ra. Ngài nói với ta. Là ai ra? Ta muốn cùng bọn hắn nói này Lý Nhi. Chính là ta ra. Thịnh Thất Gia bỗng nhiên một chút đứng lên, đối Đồ Thị rất là không kiên nhẫn. Thế gia đại tộc, nào có đem con dưỡng ở bên trong viện. Ngươi đi đừng nhi hỏi thăm một chút. Người khác ra ta không biết, chúng ta ở nông thôn Đồ Thị còn tưởng tranh cãi. Thịnh Tư Nhan ho khan một tiếng, nhị di nương, cha nói. Ngài không thể lại nói ở nông thôn ra sao. Đô thị vừa nghe gặp Thịnh Tư Nhan thanh âm, liền thanh tỉnh vài phần. Nàng hoảng sợ nhiên ngậm miệng, trơ mắt xem Ninh Tùng, Đại Lang, cùng Ninh Bách, Nhị Lang, bị Thịnh thất gia sai khiến cấp hai cái bà tử mang theo, còn có vài cái nha hoàn, đều xông lại cấp Đại Lang, Nhị Lang hành lễ, gọi bọn hắn, Đại Công Tử, Nhị Công Tử, Đại Lang, Nhị Lang bị này cổ trận thế dọa. Ngoan ngoãn cùng bọn họ đi ra ngoài, đúng là liên xem nàng cũng không liếc nhìn nàng một cái. Phá lệ lần đầu, Đồ Thị phát hiện chính mình không thể lại nắm trong tay này mấy một đứa trẻ, trong lòng nàng dâng lên một trận vô danh khủng hoảng. Thịnh Tư Nhan bên này đã ở đối đại nha nói chuyện, Ninh Phương, về sau chúng ta đều có chính mình sân. Để sau ngươi muốn hay không đi chọn một điều ở đâu cái sân. Đại nha vốn đang tưởng bang Đồ Thị nói chuyện, đem hai cái đệ đệ kêu trở về, nhưng là vừa nghe để sau muốn đi chọn chính mình trụ sân, tâm tư bỗng chốc liền bay xa, liên tục gật đầu nói, tốt tốt. Đại tỷ để sau theo giúp ta đi a. Không thành vấn đề. Thịnh Tư Nhan hé miệng cười cười, nhìn về phía Vương Thị. Vương Thị vừa lòng gật gật đầu, đối Thịnh thất gia nói, hôm qua ngài đi ra ngoài, ta liền làm cho bọn họ ở phi bộc đỉnh bên kia trong viện ở cả đêm, ngài xem, nhị di nương nghỉ ngơi ở đâu thích hợp đâu. Thịnh thất gia khoát tay, không chút để ý nói, ngươi tùy tiện an bày đi. Nơi này sân nhiều như vậy, không câu nệ ở đâu một chỗ. Nói xong lại nói, ngươi an bày xong việc tình, liền đến hiệu thuốc đến, ta lại muốn ra một cái phương thuốc. Nhưng là tổng cảm thấy thuốc dẫn có chút vấn đề. Ngươi tới giúp ta tham tưởng tham tưởng. Vương Thị cũng là cái y si, nghe vậy vội hỏi, ta lập tức phải đi. Thất gia hãy đi trước đi. Thịnh thất gia vung tay háo đi rồi, Vương Thị vội vội vàng vàng đem việc vật đều nói một lần, liền đối Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan, ngươi bang nương một cái bận, mang nhị di nương cùng Ninh Phương đi chọn sân được không? Phía đông sân là cho các ngươi đứa nhỏ trụ, phía tây là cho di nương trụ. Kia hai bên sân, tùy các nàng chọn. Thịnh Tư Nhan ứng, nhìn theo Vương Thị vội vàng xuất môn. Đồ Thị xem Vương Thị bóng lưng, ánh mắt phá lệ sâu thẳm. Thịnh Tư Nhan quay đầu thoáng nhìn Đồ Thị không kịp thu hồi ánh mắt, nhất thời tâm sinh cảnh giác, nghĩ tuyệt đối không thể nhường Đồ Thị trụ cách chính viện thân cận quá, vẫn là đem nàng dẫn tới Tây Nam Giác Thượng Thúy Trúc Hiên đi. 3. Đây là thứ hai càng. Thấy đại gia tung bay phấn hương phiếu. Mỗ Hàn nhất kích động, buổi tối có thứ ba càng. Thứ hai, đề cử phiếu cái gì cũng đừng quên Nga. Chương 54, chỗ hổng, quả nhiên nhiều mẹ cùng thị bích. Các nàng đi trước nội viện phía đông. Thịnh Tư Nhan mang các nàng đi trước Lục Ngọc Quán. Nơi đó chu vi trúc ly ba thượng quải thương lánh xanh tươi các dạng kỳ thảo dị đằng, mà giữa lôi cuốn nhất minh hai ám tam gian thượng phòng, lại mang hai cái phòng bên, hai gian xương phòng bạch tường phòng ở, liền như ở Lục Phỉ Thúy Trung Bạch Ngọc Lâu, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Thịnh Ninh Vương lập tức liền yêu thượng, nơi khác cũng không muốn đi, nói, ta liền ở nơi này. Có thể chứ? Thịnh Tư Nhan cười gật đầu, đương nhiên có thể. Nơi này chính là cấp nữ hải tử trụ khuê các tú lâu. Thịnh Ninh Vương lần đầu có chính mình sân, kích động không biết làm sao, lập tức đi theo nha hoàn đi vào, xem trong phòng trần thiết, gia cụ, kinh hỉ nói, này đó đều là cho ta. Đương nhiên. Thịnh Tư Nhan gọi tới xem sân bà tử, trước bang nhị tiểu thư dàn xếp xuống dưới. Ta mang nhị di nương đi phía tây sân. Kêu bà tử ứng, nhìn theo Thịnh Tư Nhan các nàng đi phía tây. Đồ Thị luôn luôn tâm sự nặng nề mà nghĩ sự tình, cũng không có ra tiếng. Đi theo Thịnh Tư Nhan đi đến phía tây, Đồ Thị tùy tiện nhìn nhìn, liền chỉ vào tây nam mặt Thúy Trúc Hiên nói, ta liền trụ nơi đó đi. Thịnh Tư Nhan cười tán hảo, khoa Đồ Thị thật tinh mắt, nói bên này sân đều là tốt nhất, bên cạnh lại có thủy, lâm cử chiếu ảnh cũng là chuyện vui nhất cọc. Đồ Thị miễn cưỡng đối nàng cười cười, nói, phiền thoái đại tiểu thư. Ta muốn thu thập này nọ, đại tiểu thư tự tiện đi. Thịnh Tư Nhan gặp Đồ Thị hồi qua vị nhân đến, cũng cười nói, di nương khách khí. Ngài bận, ta đi trước. Ăn cơm chưa thời điểm, ngài trong viện nha hoàn biết đi nơi nào linh cơm. Đồ Thị một nhà bốn người còn không có đến thời điểm, Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị, Thịnh Thất Gia ba người đều là chính mình tách ra ăn. Chỉ có cứ vài ngày, Thịnh Thất Gia có rảnh, ba người tải cùng nhau ăn một chút cơm chiều. Hôm nay nếu Thịnh Thất Gia buổi tối có thể nhớ được ăn cơm chiều, đại gia sẽ ở cùng nhau ăn một chút đón gió tẩy trần cơm. Đến buổi chiều, Thịnh Thất Gia quả nhiên không có trở về, còn tại hiệu thuốc cùng Vương Thị cùng nhau mân mê phương thuốc. Thịnh Tư Nhan liền lại đi phòng bếp an bày cơm chiều, cấp các viện đưa đi qua. Mặt khác chuẩn bị một bàn tốt đồ ăn. Cấp hiệu thuốc bên kia đưa đi qua, nhường Thịnh Thất Gia cùng Vương Thị cùng nhau ăn. Đồ Thị cũng không có lại làm ầm ĩ, thành thành thật thật ở Thúy Trúc Hiên trọ xuống, mỗi ngày coi như thuận theo. Sớm cùng nhau, trễ cùng nhau, đến Vương Thị sân Thịnh An. Người một nhà cứ như vậy tường ăn vô sự tạm thời trọ xuống. Thịnh Tư Nhan ở tại Ngọa Mai Hiên, cách Thịnh Linh Phương Lục Ngọc Quán chỉ có nhất sơn chi cách. Nàng ở núi Giả Nam Diện, Thịnh Linh Phương ở núi Giả phía Bắc. Ngọa Mai Hiên là một tòa mộc chế hai tầng tiểu lâu, lâu ngoại có hành lang vũ, tinh xảo linh lung. Thôi cửa sổ liền gặp đỉnh tiền loại bạch ngọc lan cùng tử ngọc lan ngắm cảnh đài. Tiểu lâu chung quanh loại hàn sương mai vàng, đến mùa đông, mai vàng nằm tuyết, chiếu vào lâu nội lưu ly cửa sổ để chống thượng. Chính là một bức thiên nhiên hàn mai nằm tuyết đồ. Bất quá hiện tại đúng là giữa hè, mai vàng thụ nhìn qua cùng khác thụ không có sai biệt, một điểm cũng không hấp dẫn nhân. Mặt trời chói chang nắng hè chói chang, Thịnh Tư Nhan giúp đỡ Vương thị quản lý phòng bếp việc vặt, lại vụng trộm nhìn một hồi sách thuốc. Suy nghĩ hai cái phương thuốc, cân nhắc chờ Thịnh thất gia tiến cung thời điểm, nàng muốn đi theo Vương thị đi hiệu thuốc thử xem dược. Một bên tưởng, một bên chống đỡ cái lười thắt lưng, đối chính mình nha hoàn Hải Đường nói, "Hải Đường tỷ tỷ, ta mệt mỏi, muốn đánh cái chân nhi được không?" Hải Đường so với nàng đại 5 tuổi, đã là 15 tuổi đại cô nương, sinh dáng người cao gầy, bộ dáng tuấn tú, nghe nói cũng biết chữ, là cái biết thư thức lễ nha hoàn. Thịnh gia phát triển nha hoàn, trừ bỏ Vương thị bên người Cam Thảo cùng Kết Hương, liền trúc Thịnh Tư Nhan bên người Hải Đường cùng một cận là nhất đẳng nhất. Vương thị nói này hai cái nha hoàn niên kỷ quá lớn, còn phải lại chọn hai cái tuổi còn nhỏ. Thịnh Tư Nhan biết quốc công phủ sơ kiến, rất nhiều chuyện muốn bận, liền nói với Vương thị trước không nóng nảy, chờ có rảnh lại chậm rãi chọn. Miễn cho sốt ruột chọn chút yếu bướng bình tiến vào, phản hao tổn tâm trí. Vương thị cũng biết nhà bọn họ dân cư thiếu, hạ nhân cũng đã thượng trăm, cũng không thiếu, liền không nóng nảy. Hải Đường nghe xong Thịnh Tư Nhan nhuyễn nhuyễn lời nói, hé miệng cười cười, tự mình ở cạnh cửa sổ hạ giường thượng cho nàng triển khai khâm bị, nhường nàng ngủ hạ. Đúng là ngày hè giữa trưa thời gian, Thịnh gia quốc công bên trong phủ viện hạ nhân đều thất vai bắt đổ, hoặc là ở phòng bên, hoặc là ở hơi gian, hoặc là ở hành lang gấp khúc dưới, quần tam tụ ngũ ngồi một lát nói nhảm, sau đó đều ngủ đi qua. Thịnh Linh Vương là ở hồi hương lớn lên, tinh lực dư thừa, hơn nữa không thích ngủ trưa. Nàng ăn qua cơm trưa, ở chính mình trong phòng làm nữ tiên sinh lưu lại công khóa, chỉ cảm thấy 10 cái tự có 8 chữ đều không nhận biết là cái gì, lại lo lắng ngày mai đi gặp nữ tiên sinh, lại bị trách phạt. Nàng nha hoàn Ngọc Lan liền cho nàng ra chủ ý, nhị tiểu thư, ngài không ngại đi đại tiểu thư nơi đó hỏi một chút. Đại tiểu thư học vấn hảo, quốc công gia đều luôn luôn qua đâu. Thịnh Ninh Vương có chút mất hứng, nói, cha tấn bất công. Ngọc Lan cùng một cái khác nha hoàn hoa lại liếc nhau, khuyên nhủ, nhị tiểu thư, kỳ thật, đại tiểu thư so với ngài lớn tuổi 2 tuổi, nàng so với ngài hiểu nhiều lắm một ít, cũng là hẳn là. Quốc công gia cũng hiểu được. Thịnh Ninh Vương nâng má, xem ngoài cửa sổ cảnh trí. Rất là nhàm chán nói, ta đi xem đại tỷ, có vài thứ cũng muốn hỏi một chút nàng. Chứ bỏ biết chữ, nàng còn muốn đối câu đối, nàng thật sự là sẽ không. Vì thế Ngọc Lan lưu lại giữ nhà, Hoa Lại đi theo Thịnh Ninh Phương đi Thịnh Tư Nhan trụ sân. Theo Lục Ngọc Quán lúc đi ra, Thịnh Ninh Phương thấy nàng nương. Hẳn là kêu di nương, mang theo một cái bà tử, hướng Vương thị trụ chính viện phương hướng đi qua. Thịnh Ninh Phương kêu hai tiếng di nương, đồ thị cũng không có phản ứng, bước nhanh đi về phía trước. Tựa hồ không có nghe thấy Thịnh Ninh Phương thanh âm. Ngay quá lớn, Thịnh Ninh Phương lấy tay khoát lên trước trán, lại dương mắt nhìn lại, đã thấy đồ thị đã vòng vo loan, thượng khoanh tay hành lang. Đi thôi, nhị tiểu thư, nơi này ngày đại, đem nhị tiểu thư phơi hỏng rồi sẽ không tốt lắm. Hoa Lại cười khuyên nhủ. Thịnh Ninh Phương cười cười, mang theo Hoa Lại đi Thịnh Tư Nhan Ngọa Mai Hiên. Ngọa Mai Hiên viện môn thực rất khác biệt, là một cái hải đường hình cổng vòm. Thịnh Ninh Phương đến nơi đây hơn một tháng. Vẫn là lần đầu tiên đến Thịnh Tư Nhan sân. Vừa thấy này cổng vòm, nàng liền cực kỳ hâm mộ nói, này đại môn thật là đẹp mắt, so với ta cái kia cửa tròn đẹp mắt hơn. Hoa Lại ở phía sau đi theo không dám nói tiếp. Chủ tử gian đừng manh mối, nàng này làm hạ nhân, chỉ có giả câm vờ điếc. Thịnh Ninh Vương tiếp tục hướng bên trong đi. Nhân mai vàng chưa khai, Ngọa Mai Hiên cảnh trí rất là bình thường. So với Thịnh Ninh Vương Lục Ngọc Quán kém xa. Thịnh Ninh Vương trong lòng tài cân bằng rất nhiều. Thịnh Tư Nhan vừa mới hạt mắt, liền nghe thấy một cận nhẹ nhàng thôi nàng, nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đến xem ngài. Thịnh Tư Nhan chậm rãi mở to mắt, ngồi dậy. Nhường chính mình tỉnh tỉnh thần, nói, Ninh Phương đến. Đã đến, bên ngoài úp ngồi. Hải Đường bồi nhị tiểu thư nói chuyện đâu. Thịnh Tư Nhan phủ phủ tóc, cho ta chải đầu. Cấp nhị tiểu thư đưa một chén ướp lạnh nước ố mai. Rõ ràng nắng nóng. Một cận ứng, phân phó tiểu nha hoàn đi đoan nước ố mai. Chính mình cấp Thịnh Tư Nhan trải đầu. Thịnh Ninh Vương bên ngoài ốc sắc mặt lại thật không đẹp mắt. Vừa rồi ở bên ngoài trong viện dễ nói, nàng không cảm thấy này Ngọa Mai Hiên so với nàng Lục Ngọc Quán muốn tốt bao nhiêu, thậm chí còn có chút không bằng. Nhưng là vào phòng, xem trong phòng gia cụ, trên vách tường quả kiếm, đảm, bình, lô, vừa thấy liền so với nàng trong phòng tinh xảo gấp trăm lần. Nàng trong phòng những thanh hoa đó đồ sứ, trong thôn thôn khí, cùng bọn họ ở quê hương dùng không sai biệt lắm. Chính là tinh tế một điểm mà thôi. Mà Thịnh Tư Nhan bên này dùng đều là băng tử, bạc như tờ giấy, thấu như băng, đẹp mắt được ngay. Còn có cái giá bảy đồ cúng một chậu hoa mẫu đơn sắc, đem chỉnh gian phòng ở ánh quý khí mười phần. Thịnh Tư Nhan lúc đi ra, vừa vặn thấy Thịnh Ninh Phương yên lặng xem nàng hoa mẫu đơn sắc, liền cười nói, ngươi như thích, liền cầm lại bãi đi. Vừa nói, một bên đánh cái hắt xì. Hải Đường bận đệ đi lên nhất phương ẩm khăn mặt, ố ở mũi nàng thượng. Thịnh Tư Nhan ngửi được kia khăn mặt thượng thanh lương bạc hà vị nhân, tài ngừng hắt xì, cười nói, ta nói trong phòng không cần bãi hoa cỏ. Các ngươi còn không tín. Ta vừa nghe này vị nhân liền dừng không được đánh hắt xì. Thịnh Tư Nhan biết, nàng kỳ thật là có chút phấn hoa mẫn cảm. Nhưng là nơi này nhân còn không biết đây là tật xấu, đều có chút không cho là đúng. Thịnh Ninh Vương vốn thật cao hứng Thịnh Tư Nhan đem kia hoa mẫu đơn sáp đưa cho nàng, nhưng là vừa nghe là vì Thịnh Tư Nhan chính mình nghe thấy không xong này vị nhân tài đưa nàng, lập tức liền giận tái mặt nói, ngươi không cần mới cho ta, ngươi làm ta là cái gì? Thịnh Tư Nhan bội hỏi, Ninh Vương ngươi đừng nóng giận. Là ta sẽ không nói. Ngươi nếu không thích, cũng không có việc gì. Ta nơi này có một chi điểm thúy châm cải, là ta âu yếm đồ trang sức, liền tặng cho ngươi, xem như ta bồi tội đi. Thật là ngươi thích. Không phải ngươi không cần cho ta. Thịnh Ninh Vương hồ nghi hỏi. Thịnh Tư Nhan nghiêm túc nói, quả thật là ta phi thường âu yếm gì đó. Nói xong. Nhường một cận đem kia điểm thúy châm cải lấy ra cấp Thịnh Ninh Vương xem. Kia châm cải thượng một chút điểm thúy như là nhất ngấn có sinh mệnh xanh biếc, xem hoa Thịnh Ninh Vương ánh mắt. Nàng lập tức tiếp nhận châm cải, gắt gao nắm chặt ở trong tay, vui vẻ ra mặt nói, liền tính là ngươi không cần, ta cũng muốn. Này châm cải thật là đẹp mắt. Nói xong, khiến cho nàng nha hoàn hoa lại cho nàng sáp ở trên đầu, lại nói, ta đây liền tha thứ ngươi một lần. Người kia buồn hoa mẫu đơn, ta cũng muốn. Một cận ở bên cạnh cười nói, kia nô tỳ liền sai người đem này buồn hoa mẫu đơn sáp đưa đến ngài trong phòng đi. Đi thôi đi thôi. Thịnh Ninh Vương tâm tình cứ tốt. Vậy vây tay nhường bọn nha hoàn tự đi bận rộn, chính mình ở trong này nói với Thịnh Tư Nhan nhàn thoại. Thịnh Tư Nhan nghe nàng nói đồ thị vừa mới một mình đi vương thị nơi đó, cũng không để ý nhiều. Nay hơn một tháng, đồ thị cực kỳ thành thật, cũng thực giữ quý củ, Thịnh Tư Nhan tạm thời còn ở quan sát giữa. Nhưng là từ một ngày này sau, Thịnh Tư Nhan sâu sắc nhận thấy được, vương thị đối đồ thị thái độ thay đổi. Nàng không lại nhường đồ thị đi sớm muộn gì thỉnh an, cũng bắt đầu đem nội viện lý một sự tỉnh phái cấp đồ thị đi làm. Chứ bỏ phòng bếp cùng chọn mua, việc đồ thị đều bắt đầu tiếp nhận. Càng khả khí là, đồ thị còn là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là nàng có thể đem vương thị gọi vào nàng Thúy Trúc Hiên, một tay một cước nhường vương thị giáo nàng quản gia xử lý công việc. Luôn luôn nghiêm mật quan sát đồ thị Thịnh Tư Nhan sợ hãi. Có cái cặn bã cha không đáng sợ, có cái hồ đồ nương mới là đáng sợ nhất. Nàng dù sáng dù tối không biết khuyên qua vương thị bao nhiêu lần, vương thị lại luôn thực khẩn trương khuyên nàng không cần xen vào việc của người khác. Thịnh Tư Nhan thế nào hỏi đều hỏi không ra manh mối, chính mình một người đoán mò cũng đoán không ra nguyên do, đành phải tiếp tục càng thêm nghiêm mật nhìn chằm chằm đồ thị, để tránh sự tình huyên rất khác người. Lại qua hơn 2 tháng, mắt thấy nhập thu, Thịnh gia quốc công gia phải làm mùa đông xiêm y, Thịnh Tư Nhan sâu sắc phát hiện, đồ thị phân các loại phân lệ, cư nhiên so với vương thị còn nhiều hơn. Xem kia một khối khối trông trắng, điêu ra, thu đao ra, nhất trói trói gấm vóc. Ti la cùng lụa tơ sống đều cuộn cuộn không ngừng đưa đến đồ thị Thúy Trúc Hiền, mà vương thị chỉ phân nho nhỏ mấy khối sóc ra cùng lụa thô vải dệt. Thịnh Tư Nhan thật sự nổi giận. Này sao được? Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Một ngày này, Thịnh Tư Nhan đi đến đồ thị Thúy Trúc Hiền, lập tức nói, nhị di nương, phần của ngươi lệ lấy sai lầm rồi. Đó là ta nương phân lệ. Đồ thị này 2 tháng đương ra đương đắc rất tư thế, nàng đánh trong lô mũi hừ một tiếng, cao thấp đánh giá Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, ta không lấy sai, đây là ngươi nương tự nguyện cho ta. Không tin ngươi đi hỏi ngươi nương. Vừa nói, một bên đắc ý xem Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan cũng cười cười, nói, mẹ ta kể cái gì không trọng yếu, trong nhà này không thể hỏng rồi quý củ. Ngươi là thiếp, ta nương là chính thất. Ấn quý củ, ngươi không thể mặc này đó đại mao xiêm y, ngươi chỉ có thể mặc da dê cùng lụa thô. Đô thị trợn trừng mắt, xem chính mình trên tay đồ đỏ thấm sơn móng tay, nhẹ nhàng thổi một ngụm, cười nhạo nói. Đại tiểu thư, ta khuyên ngươi cũng đừng quá mức. Ta không thể mặc đại mao xiêm y gì, ngươi nương làm theo không thể mặc. Ngươi có ý tứ gì? Thịnh Tư Nhan nghiêm cẩn hỏi ngược lại, trong lòng đập bịch bịch. Nàng biết, này chỗ hổng, sẽ theo đồ thị nơi này mở ra. Đồ thị buông tay, xem Thịnh Tư Nhan ánh mắt, gàn từng tiếng nói, xính tắc làm vợ buôn làm thiếp. nàng có năng lực cao hơn ta ra bao nhiêu. 3. Vì quả nhiên nhiều mẹ đánh thưởng cùng thị bích thêm càng đưa đến. Hôm nay vẫn như cũng là canh ba Nga. Thân nhóm phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu biểu đã quên. Đề cử phiếu nhớ được đầu toàn phiếu ho, NN, o ha. 3. Chương 55, lừa dối. Xính tắc làm vợ buôn làm tiếp. Thịnh Tư Nhan thoáng chốc hiểu được, vì sao mặc kệ nàng như thế nào hỏi vòng bèo, Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia đều đối bọn họ là như thế nào thành thân chuyện này tránh. Cũng đối, này muốn bọn họ như thế nào mở miệng đâu. Đặc biệt Vương Thị, chẳng lẽ muốn nàng đối chính mình 10 tuổi nữ nhi nói, ngươi nương ta cùng ngươi cha là bỏ trốn. Kia cũng thắc đần độn. Trên thực tế, nếu Thịnh Tư Nhan không phải thay đổi ruột, biết được này chân tướng, đủ để cho chân chính tiểu Tư Nhan hỏng mất. Thịnh Tư Nhan trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Nàng thực may mắn, chính mình không có buộc nương truy vấn chân tướng. Nàng chỉ biết, nếu không phải nguyên nhân thật sự khó có thể mở miệng, nàng anh minh thần võ mẫu thân vì sao sẽ luôn luôn gạt nàng đâu. Đương nhiên, chuyện này lớn nhất đầu sỏ gây nên, là nàng cái kia miệng không chừng mực cha. Nếu không phải hắn nói lung tung nói, đồ thị này ở quê hương nạp thiếp thị như thế nào sẽ biết chuyện năm đó. Hắn chẳng lẽ không biết nói loại chuyện này nói cho người khác, là sẽ chết nhân sao. Loại này loại cân nhắc, cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Thịnh Tư Nhan trên mặt trừ bỏ một chút hiểu rõ mỉm cười bên ngoài, không có đừng cảm xúc. Bỏ trốn loại sự tình này, đại hạ hoàng triều nhân thị như manh thú hồng thủy. Nhưng là đối với từ sau thế đến Thịnh Tư Nhan mà nói, thật sự là không tính có gì đáng ngại chuyện. Nàng nguyên bản dự tính so với này tao hơn. Hoàn hảo hoàn hảo, sự tình cũng không có tao đến tình trạng không thể vãn hồi. Thịnh Tư Nhan vì chính mình não động đại khai não bổ cảm thấy xấu hổ, cũng vì chính mình gần luôn luôn lo sợ bất an lo lắng như chút được gánh nặng. Theo nàng, lại phiền toái chuyện, chỉ cần biết rằng là chuyện gì xảy ra, liền tổng hội có biện pháp giải quyết. Sợ nhất là che đậy, làm cho người ta như lọt vào trong sương mù, cái gì đều thấy không rõ, chỉ làm cho nhân đoán đến đoán đi tình hình. Như vậy tài thật sự là thần tiên hạ phàm cũng khó cứu. Hiện tại đã biết đồ thị át chủ bài cùng tậy vào, liền như trên lầu thứ hai chiếc giày rốt cục rơi xuống, Thịnh Tư Nhan ngược lại thoải mái. Đồ thị xem Thịnh Tư Nhan thờ ơ bộ dáng. Rất là kinh ngạc. Đồ thị tưởng nàng tuổi con nhỏ, không hiểu này trong đó lợi hại quan hệ, lại nói, đại tiểu thư, ngươi đến cùng hiểu hay không cái gì kêu xính tắc làm vợ buôn làm thiếp. Thịnh Tư Nhan thầm nghĩ. May mắn chính mình trước tiên đem trong phòng nha hoàn bà tử đều sai khiến đi ra ngoài, bằng không hôm nay sự tình thật đúng nan kết thúc. Lại muốn, đồ thị ngươi như lọt vào trong sương mù giấu giếm ta lâu như vậy, nhường ta lo lắng đề phòng, ta cũng sẽ không cho ngươi tốt hơn. Liền làm ra không cho là đúng bộ dáng cười cười. Hướng cao lưng giao ghế nhất dựa vào, lười biếng nói, nhị di nương à, xem ra ngươi đầu óc thật sự là không tốt xử. Loại này lời nói vô căn cứ, ngươi cũng tín. Đô thị gặp lời của nàng không có khởi đến mong muốn hiệu quả, trong lòng thực không thoải mái. Cái gì kêu lời nói vô căn cứ? Đô thị không biết chữ. Không hiểu này đó vẻ nho nhã bốn chữ thành ngữ. Thịnh Tư Nhan cùng nàng giải thích, chính là không ảnh nhi trong lời nói, biên xuất ra lời nói dối nói dối. Làm sao có thể là nói dối nói dối? Là thật ra, cũng chính là cha ngươi nói với ta. Cũng không phải là người khác tùy tiện nói bừa. Cha ngươi hội tùy tiện nói đến đây loại nói. Đô thị đúng lý hợp tình nói. Thịnh Tư Nhan bĩu môi, lắc đầu, cười hì hì nói, gì? Nhị di nương, cha ta nói ngươi sẽ tin a. Đương nhiên, thật ra cũng không gạt ta. Đô thị dơ dơ lên mượt mà cảm, rất là kiêu ngạo nói. Thịnh Tư Nhan sẽ chờ nàng những lời này, liền chậm gì gì nói, cũng không lừa ngươi. Cái này kỳ quái. Kia ta hỏi ngươi, lúc trước cha ta nạp ngươi làm thiếp thời điểm. Khả nói với ngươi qua hắn là thần nông Thịnh gia cá lọt lưới sao? Đương nhiên không có. Đô thị quả quyết phủ nhận, hắn muốn nói, cha mẹ ta không có khả năng đem ta cho hắn làm thiếp. Hắn đối trong nhà ta người ta nói, hắn là thi rất tú tài, nhân khoa cử bất thành, liền khí văn học ý hề. Nga. Kia hắn nói qua hắn trước kia là ở nơi nào lớn lên? Thịnh Tư Nhan lại hỏi. Hắn nói hắn là kinh thành nhân sĩ. Từ nhỏ ở trong kinh lớn lên. Đô thị nhớ lại đương thời tình hình, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng tươi cười. Nhưng là Thịnh Thất Gia rõ ràng là hòa thượng trong miếu lớn lên. Thịnh Tư Nhan mạnh song trưởng nhất hạng, lớn tiếng nói, này không phải được. Ngươi còn nói hắn không có đã lừa gạt ngươi. Đô thị tốt đẹp nhớ lại nhất thời bị Thịnh Tư Nhan một cái tát đánh cho thất linh bắt thoái, nàng rất là tức giận nói, kia không giống với. Nàng hoảng cánh tay kịch liệt phản bác. Thịnh Tư Nhan bận đứng lên, hướng cạnh cửa cọ đi qua. Nàng sợ nhất nhân động thủ. Có cái gì không giống với? Thịnh Tư Nhan một bên cỏ, vừa nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Cha ta từ đầu đến cuối không có tin tưởng qua ngươi, không có từng nói với ngươi lời nói thật. Ngươi nói ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn nói về ta nương sự là thật. Ta là nửa tự đều không tin. Thịnh Tư Nhan lắc lắc đầu, tiếp tục lừa dối Đồ Thị, ngươi nếu là không phục, liền từ đầu chí cuối, nhất tự không lậu đem cha ta nói trong lời nói với ta, để cho ta tới bình phân xử. Còn có, ngươi có gì chứng cứ, cũng muốn đều cho ta nhìn một cái, nhìn ngươi có phải hay không có lý do như vậy nói bừa, bại hoại ta nương thanh danh. Nếu không, nhường cha ta đã biết, hắn lao nhân ra giận dữ, đem ngươi chỉ ngươi cái thiếp phạm thê chi tội, đưa đến quan phủ, đại lý tự phân trung giáo ngươi như thế nào làm thiếp. Đô Thị khẩn trương, vội hỏi, ta không có nói sai. Lúc trước thất gia uống say, luôn luôn theo ta khóc, nói ngươi nương không màng nàng cha phản đối, cố ý đi theo hắn theo trong nhà trộm chạy đến, qua là ăn khang nuốt đồ ăn ngày, hắn lại đem ngươi nhóm mẹ con lưỡng làm đã đánh mất, hối vô cùng. Nguyên lai là như vậy. Thịnh Tư Nhan sung nhất tưởng, đem Đồ Thị trong lời nói cùng Thịnh thất gia cùng Vương Thị thái độ đối chiếu một chút, phát hiện đều hợp với tình hình, sẽ tin Đồ Thị trong lời nói. Nhưng là nàng cũng sẽ không theo Đồ Thị câu chuyện đi nói. Thịnh Tư Nhan thở dài nói, uống người say nói trong lời nói, nhị di nương cũng tín, ngươi cũng thật tốt lửa. Nhân gia không đều nói rượu sau phun thực nôn. Như thế nào là gạt ta? Đồ Thị hay còn hầm hử, không tin Thịnh Tư Nhan trong lời nói. Thịnh Tư Nhan hai tay nhất quán, nói, nhân gia còn nói mượn rượu giả điên đâu, nhị di nương thế nào lại không nhớ rõ. Thịnh Tư Nhan làm ra tận tình khuyên bảo bộ dáng, đối Đồ Thị nói, nhị di nương, không phải ta nói ngươi, ngươi không thể chỉ tín này đối với ngươi có lợi trong lời nói. Có đôi khi nói thật tuy rằng thực đã thương người, nhưng là sự thật ta chuyện này không phải rõ ràng. Ngươi ngẫm lại, khi đó, cha ta vẫn là bị triều đình truy nã phạm, không nghĩ qua là sẽ rơi đầu. Cha ta là lo sợ ta nương nhà mẹ đẻ chịu liên lụy, mới đúng ngươi ám chỉ ta nương là từ trong nhà trộm chạy đến. Kỳ thật làm sao có thể đâu. Ngươi cũng không ngẫm lại, ta nương là đại gia xuất thân. Đại gia tử nữ nhi là như thế nào dưỡng, ngươi nay đã ở quốc công phủ ở nhất 2 tháng, biết một ít manh mối thôi. Làm sao có thể đi theo nam nhân chạy đi. Ngươi thử xem cho ngươi nữ nhi Ninh Phương cùng N. Am nhân bỏ trốn một lần nhìn xem. Nếu có thể thành, ta đưa nàng một bức đồ cưới. Nói bậy. Nữ nhi của ta tài sẽ không theo nhân bỏ trốn. Đô Thị giống là nhớ tới cái gì, đống nhiên sắc mặt đại biến. Ta chính là làm cái suy luận. Thịnh Tư Nhan đứng ở cửa bên cạnh bán nhân Cao Thanh Hoa Hoa cô bên cạnh, trong lòng đại định. Cả ngày có nhiều như vậy bà tử nha hoàn đi theo, gia nhị môn còn muốn đối bài, nàng như thế nào chạy đi cùng nam nhân bỏ trốn. Ta nương cũng không phải cùng ngươi giống nhau là ở nông thôn nông hộ xuất thân. Đô Thị sắc mặt nhất thời âm tình bất định. Thịnh Tư Nhan tiếp tục tăng giá, đem chuyện này giải quyết dứt khoát, tóm lại, chuyện này nếu rũ ra đến, ngươi đến lúc đó chỉ sợ hội thành lớn nhất người thua. Đô Thị ngạc nhiên, nhiều lai nhiều khứ. Thế nào mẹ toàn nhường nàng ăn? Nàng ngần người, hỏi ngược lại, chuyện này theo ta có cái gì quan hệ? Như thế nào ta sẽ thành? Người thua? Thế nào sẽ không? Ngươi ngẫm lại. Chuyện này vốn không phải thật sự. Nhưng là ngươi nhất định phải tưởng thật sự ồn ào, hội đắc tội ai đâu? Đầu tiên, hội đắc tội cha ta hắn lao nhân ra, hắn về sau nếu không đến xem ngươi, ngươi có phải hay không tổn thất vĩ đại? Tiếp theo, hội đắc tội ta nương, nàng là chủ mẫu, nàng muốn thu thập ngươi. Là phân trúng chuyện, thậm chí không cần chờ đến ngày mai. Thứ ba đâu, ngươi hội đắc tội ta nương nhà mẹ đẻ. Vốn là hảo hảo cô nương gả cho quốc công gia, ta mối lục xính. Môn đăng hộ đối, bị ngươi nhất ồn ào, tựu thành ám muội chuyện, ai vui a? Bọn họ giận dữ, cho ngươi trở thành lớn nhất người thua cũng là phân trúng chuyện. Đô Thị bị Thịnh Tư Nhan miêu tả tiền cảnh sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, lòng còn sợ hãi nói, không thể nào. Thế nào sẽ không? Ngươi nghĩ lại tưởng. Xem ta nói có hay không đạo lý. Thịnh Tư Nhan cuối cùng cảnh cáo nàng, hiện tại không trước đây. Cha ta không lại là triều đình truy nã phạm, hắn là thừa kế vong thay quốc công gia. Cô nương có thể gả cho Thịnh quốc công, các ai trên đầu đều là tổ tiên thiêu cao hương tài đã tu luyện. Lời này trong đầu ý tứ chính là, cho dù lúc trước là bỏ trốn. Này một chút nhân gia khẳng định muốn vội vàng nhận thân. Ngươi muốn nhảy ra nói bỏ trốn chuyện đánh người ta mặt, đừng trách người khác không cho ngươi đường sống. Khác Đồ Thị không hiểu. Loại này gặp cao bái, gặp thấp thải lợi ích chi tranh nàng lại nhìn xem thực minh bạch. Liên tỷ như chính nàng, nếu không phải biết Thịnh thất gia tập quốc công tước, nàng nhưng là sẽ không theo hắn đến kinh thành. Đô Thị trên mặt sắc cảm đi xuống. Ngươi cẩn thận suy nghĩ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu là có một tự truyền ra đi, ngươi còn có ta một đứa trẻ đâu. Thịnh Tư Nhan lúc gần đi hậu ném một câu, sợ tới mức Đô Thị lại run lẩy bẩy. Lúc này đây, nàng là thật tin Thịnh Tư Nhan vừa rồi nói trong lời nói. Bởi vì Thịnh Tư Nhan lúc gần đi hậu nói những lời này, cùng Vương thị cảnh cáo lời của nàng giống nhau như lúc. Thịnh Tư Nhan rời đi Đồ thị Thúy Trúc Hiền, ở trong lòng cân nhắc như thế nào đem chuyện này hóa bất lợi vì có lợi. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này trừ bỏ đương sự bên ngoài, hẳn là không có người sẽ có gì chứng cứ. Hoặc là nói, không có chứng cứ chính là lớn nhất chứng cứ. Bởi vì Vương thị cùng Thịnh Thất gia lấy không ra thành thân hợp pháp thủ tục, chính là lớn nhất lỗ hổng. Bất quá không sợ, nàng hiện tại biết chân tướng, không có chứng cứ cũng muốn cho nàng chế tạo chứng cứ xuất ra đánh đối phương mặt. Nhưng là mấu chốt hay là muốn thu phục cha mẹ này hai cái không có làm tặc đều trột dạ tên. Thịnh Tư Nhan một đường đi đến Vương thị trụ chính viện Yến Dự Đường. Yến Dự Đường tổng cộng tam tiến, này nọ hai cái khóa viện, nhà cao lớn đẹp đẽ, nội đường trần thiết đẹp đẽ quý giá đại khí. Bốn phía các hưu bốn bùn hoa, lấy một năm bốn mùa hợp với tình hình hoa cỏ mệnh danh, một năm bốn mùa đều có phồn hoa nở rộ. Đi đến Vương thị trong ngày thường khởi cư ám ảnh lâu, Thịnh Tư Nhan nói một lát nhàn thoại, liền đem trong phòng hạ nhân đều sai đi. Vương thị buông trong tay việc, trưng cầu xem nàng hỏi, thế nào? Ngươi có chuyện muốn nói? 6. Đã liên tục 4 ngày canh ba. Hôm nay còn muốn không? Vẫn là đánh cái lăn cầu phấn hồng phiếu cùng để cử phiếu đi 3 buổi chiều có thêm càng. Cảm tạ thân nhóm ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ, còn có các vị thân phấn hồng phiếu. Mấy ngày nay lục tục đặt thân nhóm, nhìn xem có hay không có đầu giữ gốc phấn hồng phiếu A tháng trước có đặt qua, tháng này có lẽ sẽ có hệ thống ở đầu tháng đưa tặng một chương phấn hồng. Phiên thoái đầu cấp mỗi hàn A, duy trì canh ba thôi. Chương 56, nhà mẹ đẻ. Thịnh Tư Nhan đứng ở cửa khẩu, có chút bất an nhìn Vương thị liếc mắt một cái, cân nhắc như thế nào mở miệng tài năng nhường Vương thị không biết là nàng kham. Vương thị thấy nàng muốn nói lại thôi, đứng dậy vây tay nhường nàng đi lại, lôi kéo tay nàng hỏi, thế nào? Có cái gì nói không thể đối nương nói? Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu nhìn xem Vương thị, thân cánh tay ôm lấy Vương thị, đem đầu chắt ở trong lòng nàng. Vương thị cười vỗ vỗ nàng bờ vai. Ôm lấy nàng ngồi vào một bên la hán trên giường, nhẹ giọng hỏi, là ai cho ngươi ủy khuất bị? Cũng là ngươi cái kia muội muội lại muốn ngươi gì đó. Thịnh Tư Nhan kinh ngạc ngẩng đầu, nương, ngài biết ta? Nương có cái gì không biết? Vương thị cười lấy tay loát loát Thịnh Tư Nhan tóc mái, lộ ra nàng chân bóng tinh tế cái chán, như trên tốt dương chi ngọc bình thường chân bóng. Thịnh Tư Nhan theo Vương thị câu chuyện, nhuyễn miên miên cười nói, kia nương có biết hay không, ta vừa rồi đi nhị di nương Thúy Trúc Hiên. Vừa rồi. Vương thị lắc đầu, này nương còn không kịp biết. Chỉ sợ phải đợi buổi tối mới biết. Thịnh Tư Nhan trong lòng nhảy dựng, nhớ tới bên người nàng nha hoàn mỗi ngày đều phải đến Vương thị nơi này hồi báo, nói cho Vương thị nàng suốt ngày đều làm cho ta cái gì. Có thể thấy được đối với nội viện chủ mẫu mà nói, tuy rằng không thể lúc nào cũng khắc khắc xem chính mình đứa nhỏ, nhưng là dùng chính mình hiểu biết nhìn chằm chằm chính mình đứa nhỏ nhất cử nhất động là không có vấn đề. Trừ phi căn bản là không nghĩ quản. Đã giấu giếm không được. Thịnh Tư Nhan cũng không phí tâm tư muốn mượn khẩu, nàng ngượng ngùng nói, ta đi Thúy Trúc Hiên, là truy vấn nhị di nương vì sao phải lấy nương phân lệ, này đại mao liệu tử cùng gấm vóc thước đầu, không phải nàng ăn mặc mang. Vương thị lườm Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, thủ một chút, lẳng lặng đứng ở Thịnh Tư Nhan đầu vai. Thịnh Tư Nhan không dám ngẩng đầu nhìn Vương thị ánh mắt, tiếp tục thấp giọng nói, kết quả. Kết quả. Nhị di nương nói, xính tắc làm vợ buôn làm thiếp vừa nói, một bên đem đầu chắt càng nhanh. Vương thị thở dài một tiếng. Túi đầu, nhẹ nhàng cùng Thịnh Tư Nhan đỉnh đầu hích chạm vào. Nói, cho ngươi chịu ủy khuất, nương xin lỗi ngươi. Thịnh Tư Nhan, đây là cái gì tiết tấu? Thế nào xin lỗi nàng? Này không phải Vương thị chuyện thương tâm sao? Thịnh Tư Nhan vội hỏi, nương, ta không sao. Chính là ngài, ngài đừng thương tâm a chuyện này. Không có gì đáng ngại. Này cha đã tập tước. Thịnh Tư Nhan vừa nói, một bên ngẩng đầu, thấy, cũng là Vương thị một đôi đối nàng thương tiếc đến cực điểm con ngươi. Nương, ngài làm chi như vậy xem ta? Thịnh Tư Nhan đại kỳ, nàng rõ ràng là muốn đến an ủi Vương thị, hơn nữa cùng nàng cùng nhau nghĩ biện pháp. Vương thị phủ phủ Thịnh Tư Nhan đầu, nhẹ giọng nói, chuyện này, ta vốn là muốn gặp ngươi. Đáng tiếc, ngươi rất trí tuệ. Kia Đồ thị cũng quá phô trương. Nương, chuyện này thế nào giấu giếm được ta đâu? Nhị di nương rõ ràng là bất an tâm làm thiếp, muốn dùng chuyện này dùng thế lực bắt ép ngài à? Thịnh Tư Nhan có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Vương thị ngược lại nở nụ cười, gật đầu nói, nàng tưởng dùng thế lực bắt ép ta là đối, nhưng là có phải hay không an tâm làm thiếp. Chuyện này lại không phải do nàng. Ngươi chớ để bị nàng dọa. Thịnh Tư Nhan lầu bầu nói, chẳng lẽ là ta chuyện bé xé ra to. Nương, ngươi đem quản gia quyền đều phân cho nàng, còn đem chính mình phân lệ đều cho nàng, lại nhường ta đừng bị nàng dọa trụ. Nương, ngài đầu óc không có vấn đề đi. Vương thị lại sờ sờ đầu nàng, nói, ngươi cảm thấy... Nương là cái sẽ bị nhân áp chế người sao? Đương nhiên không phải. Thịnh Tư Nhan lập tức nói. sau đó lại rụt lui cổ, nhưng là gần nhất hình như là. Dù sao bỏ trốn chuyện này, thanh danh rất không xuôi thai, ta minh bạch. Thịnh Tư Nhan cực lực làm ra thông tình đạt lý bộ dáng, muốn cho Vương Thị tự nhiên một ít, nhận thức đến nàng đã trưởng thành. 10 tuổi tuy rằng không thể ra gả, nhưng là coi như là đại cô nương. Đại hạ hoàng triều này niên kỷ cô nương, đều đã bắt đầu học quản gia xử lý công việc. Vương Thị túi đầu xem xét nàng, nói, ngươi cho là, nương đối Đồ Thị nhượng bộ. Là vì chính mình thanh danh. Thịnh Tư Nhan làm ra ta hiểu được bộ dáng, một đôi đại mà lượng mắt vượng sáng lấp lánh, đôi mắt hết lên lợi hại, như là người trong tranh giống nhau. Ngươi này ánh mắt thật là đẹp mắt. Vương Thị đột nhiên nói một câu không liên quan trong lời nói, sau đó lại dường như không có việc gì quay lại đến, nói, kỳ thật, nương cùng ngươi cha thành thân nhiều năm, hiện tại lại là quốc công phu nhân, Đồ Thị cho rằng dùng cái bỏ trốn danh vọng có thể dùng thế lực bắt ép ta, liền nhầm rồi bản tính. Nhưng là, nàng không thể dùng thế lực bắt ép ta, nàng kỳ thật dùng thế lực bắt ép, là ngươi. Ta. Thịnh Tư Nhan quẫn, không thể nào. Cùng nàng có cái gì quan hệ? Xem Thịnh Tư Nhan nghi hoặc vẻ mặt, Vương Thị cùng nàng tinh tế giải thích, bỏ trốn loại sự tình này, đương nhiên không phải chuyện tốt. Chúng ta đại hạ hoàng triều, đối với bỏ trốn trừng phạt là cực nghiêm. Nói như vậy, bỏ trốn hai người bị phát hiện sau, nam tử sẽ ở gia phả trung bị xóa tên, hắn sở hữu gia tài thổ địa đều sẽ bị trong tộc tịch thu. Mà nam tử bản nhân sẽ bị trói lại đến, bị trong tộc chỗ hình phạt riêng mà tử. Nữ tử tắc sẽ bị đưa về nhà, hoặc là trực tiếp ném tới tỉnh lý chết đuối. Vô luận thế nào nhất phương gia tộc, đều sẽ bởi vậy nâng không dậy nổi đầu. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, nói, nhưng là chúng ta Thịnh gia hệ đã bị cả nhà sao chạm, nếu cha lại bị trừ tộc kia bọn họ hệ sẽ lại cũng không có người. Hệ không người, này tức vị, đương nhiên liền từ chi thứ thừa kế. Thịnh Tư Nhan trên mặt nhất bạch. Chẳng lẽ chuyện này liên lụy sự tình, không chỉ có là Đồ Thị một cái tiểu thiếp như vậy đơn giản. Vương Thị nghe xong lời của nàng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, có lẽ không có như vậy phức tạp. Kỳ thật chúng ta nay đã kế tục tức vị, hơn nữa lúc trước là bất đắc dĩ làm chi, cho dù nói đến Thái Hậu nương nương nơi đó, chúng ta cũng là không sợ. Chúng ta lo lắng, là chuyện này một khi truyền ra đi, ngươi thanh danh nói xong thật sâu xem Thịnh Tư Nhan. Ta thanh danh. Thịnh Tư Nhan mạc danh kỳ diệu, nói thầm nói, cũng không phải ta cùng người bỏ trốn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vương Thị càng thêm cảm thấy có lỗi với nàng, khỏe mắt thấm ra nước mắt, nói, ngươi tiểu cô nương không hiểu này đó, nhưng là ngươi đã biết việc này, nương cũng không lại gạt ngươi. Ngươi cũng biết, bỏ trốn nam nữ sinh đứa nhỏ, là cái gì thân phận. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, nàng quả thật không nghĩ qua chuyện này cùng bản thân có cái gì quan hệ. Ấn đại hạ luật lệ, bỏ trốn nam nữ sinh con, cùng cấp gian sinh con. Vương Thị vẻ mặt ấy này nói, nương có lỗi với ngươi cho dù Vương Thị hiện tại là chính thất phu nhân, cũng vô pháp che giấu lúc trước chỗ bẩn. Gian sinh con, ở pháp luật trên địa vị mà nói, cùng ngoại phòng tử cung cấp, nhưng là thanh danh cũng là liên ngoại phòng tử cũng không như. Thịnh Tư Nhan hiện tại đương nhiên không xem như gian sinh con, nhưng là nếu có nhân cố ý nương Vương Thị bỏ trốn chuyện, đem nàng này thanh danh truyền ra đi, tương lai nàng muốn nói thân, khả sẽ rất khó. Nguyên lai Vương Thị đối Đồ Thị nhường nhịn, là vì Thịnh Tư Nhan. Nguyên lai nhiễu khứ. Chính mình mới là lớn nhất người thua sao. Thịnh Tư Nhan lại một điểm cũng không lo lắng, ngược lại cực kỳ cảm động, chính là không nghĩ ở Vương Thị trước mặt rơi lệ, còn nghĩ đầu chắt ở Vương Thị trong lòng cọ cọ, đem khỏe mắt lệ ý cọ rớt, tài thấp giọng nói, nương, ngài không cần sợ nàng. Nàng có ta một đứa trẻ đâu. Vương Thị cười cười, nói, ta đương nhiên biết, ta nói với nàng qua, nhưng nàng đừng rất quá mức. Nàng muốn xen vào gia quyền, muốn này nọ, ta đều sẽ phân cho nàng một phần. Nhưng là đừng nghĩ thật sự nhúng tay trong nhà đại sự. Nếu là làm cho ta nóng nảy, ta chỉ có một nữ nhi, nàng đã có 2 con trai, đến lúc đó xem nhìn đến đấy là ai tổn thất lớn hơn nữa. Thịnh Tư Nhan cũng cười, nói, ta cũng hù dọa nàng, cùng nương nói được không sai biệt lắm. Khó trách nàng thành thật. Nương, ta nói với nàng, cha là lừa nàng, cố ý nói nương lúc trước cùng cha bỏ trốn, kỳ thật vì bảo hộ nương nhà mẹ để không chịu liên lụy. Nói xong lại tò mò hỏi, nương, ngài nhà mẹ đẻ đến cùng ở nơi nào a? Ta ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu còn tại thế sao? Vương Thị dùng ngón tay nhẹ chút nàng cái chán, sáng giọng, xem đem ngươi lanh lợi, cha ngươi nào có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Lúc trước, ngươi ngoại tổ phụ thật là không đồng ý. Nhưng là, nương ngài có thể đi theo cha theo trong nhà chạy đến, đã nói lên ngoại tổ phụ là có ý phóng thủy đi. Bằng không nói, nương ngài làm sao có thể theo trong nhà trốn tới? Chẳng lẽ nhị trên cửa bà tử nha hoàn đều hiểm? Thịnh Tư Nhan quyệt miệng, lơ đãng nói. Vương Thị lại nghe ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc tưởng, chẳng lẽ lúc trước, cha thật là cố ý phóng nàng đi. Còn có đâu, ta còn dọa Hù Nhị Di Nương, nói nàng nếu dám đem chuyện này phô trương đi ra ngoài, cha hội trị nàng một cái thiếp phạm thê chi tội, đưa đến quan phủ, đến lúc đó đại lý tự phân phân trung giáo Nhị Di Nương như thế nào làm thiếp. Thịnh Tư Nhan cười khanh khách, ta nhớ được Diêu nữ quan nói qua đại lý tự thừa vương chi toàn vương đại nhân thập phần lợi hại, liền ngay cả nhân chứng vật chứng câu toàn án tử đều có thể phủ định. Làm vương thị nghe thấy Thịnh Tư Nhan nói, đại lý tự phân phân trung giáo Nhị Di Nương như thế nào làm thiếp thời điểm, trên mặt vẻ mặt nhất thời thập phần cổ quái. Thịnh Tư Nhan không có chú ý, nàng tâm tình cứ tốt, tiếp tục hương trí bừng bừng nói, nương, hiện nay ngài đã là quốc công phu nhân, có phải hay không hẳn là áo gấm về nhà một chuyến đâu? Nói không chừng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đã biết đến rồi, đang chờ ngài lại mặt đâu. Vương thị lấy lại tinh thần, cười nhẹ, nói, không được. Ở bệ hạ tỉnh lại phía trước, ta không thể cùng bọn họ lẫn nhau nhận thức. Đây là gián tiếp trả lời Thịnh Tư Nhan trong lời nói, vương thị cha mẹ đều còn sống. Vì sao? Bệ hạ không tỉnh lại, chúng ta Thịnh gia oan khuất sẽ không có thể rửa sạch. Thịnh gia oan khuất không thể rửa sạch, kia lúc trước ta cùng ngươi cha trốn đi sự tình rũ ra đến, ngươi ngoại tổ phụ chính là cho biết không báo, sẽ bị liên tọa. Vương thị hàm xúc nói. Nói cách khác, lúc trước vương thị bỏ trốn thời điểm, nàng nhà mẹ đẻ khẳng định biết Thịnh thất gia này Thịnh gia hệ dư nghiệt xuất hiện, nhưng là lại cho biết không báo, điểm này, đủ để tha vương thị nhà mẹ đẻ xuống nước. Nếu vương thị cha là ở triều làm quan, hắn đối thủ liền nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Bởi vì khi đó Thịnh thất gia, coi như là truy nã phạm. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc trong lời nói, vương thị nhà mẹ đẻ cho dù có thể tránh được một kiếp, cũng muốn thoát một tầng ra. Cho nên vương thị lựa chọn tiếp tục trầm mặc, đối đồ thị xảo trá vơ vét tài sản trì thoái nhượng thái độ, chính là không nghĩ đem chuyện này náo đại. 6. Thứ hai càng. Nói là thích văn dọn, chẳng lẽ không tín mô hàn sao? Buổi sáng phấn hồng phiếu giống như hảo thiếu A, có dám hay không nhiều đầu mấy trương A thân? Hét lớn một tiếng, buổi tối còn có thứ ba càng. Nhìn xem có thể hay không giống đến mấy trương phấn hồng phiếu phiếu cùng đề cử phiếu ba. Chương 57, Thố Quang, Phi Thiên Tiên Ba Duyên 1. Đô thị người này rất là ngoan hoạt. Nàng nói nếu ta đối phó nàng, nàng ở bên ngoài gia nhân sẽ không cần để ý đem chuyện này la hét tầm ý xuất ra. Ta cho dù muốn trước đối phó người nhà nàng, cũng cần thời gian đến bố cục, cho nên ta không thể không trước tiên lui nhường ba phần. Vương thị chẳng phải yếu đối nhân, nhưng có phải thế không lỗ mãng nhân. Mà bỏ trốn chuyện này, một đầu nắm nữ nhi thanh danh, một đầu nắm nhà mẹ đẻ sinh tử, vương thị không thể không cẩn thận đối đãi. Nếu chỉ có chính nàng một người, nàng đã sớm đem đồ thị xử trí. Coi nàng y thuật, muốn cho đồ thị không mở miệng được, cũng là phân phân trúng chuyện. Thịnh Tư Nhan đến lúc này, đã đối vương thị bội phục sát đất, ngượng ngùng nói, nương, vẫn là ngài lo lắng chú đáo. Ta bao nhiêu tuổi? Ngươi bao nhiêu tuổi? Nếu là mọi chuyện muốn ngươi vi nương quan tâm, nương còn không bằng một đầu đâm chết quên đi, miễn cho ngươi thêm phiền toái. Vương thị nắm ở Thịnh Tư Nhan kiên, từ ái nói, nương sớm từng nói với ngươi, trong nhà chuyện, ngươi không cần quan tâm. Ở bên cạnh xem nương lại như xử lý ra sao là có thể. Hảo hảo ngoạn vài năm, chờ tương lai lập gia đình, có rất nhiều này đó gia vụ khó khăn phức tạp sự cho ngươi quan tâm, làm gì hiện tại liền rào ở trong đầu đâu. Thịnh Tư Nhan trong lòng lớn nhất nhất tảng đá rơi xuống, nhất thời cảm thấy cả người đều thoải mái đứng lên. Nàng đi đến vương thị phía sau la hán trên giường nằm xuống đến, xem vương thị cười nói, nương, ngài theo ta nói, ngài là người ở nơi nào? Là như thế nào nhận thức cha? Cha lúc trước không phải cái vừa hoàn tục hòa thượng sao? Như thế nào liền đem ngài cấp bắt góc? Còn nói, vương thị ra vẻ sinh khí nhẹ nhàng đánh nàng một chút, lại nói, lúc trước à, cha ngươi cũng là cái người thành thật, nhất khang bi phận đi đến trong kinh. Gì? Nương ngài nguyên lai là kinh thành nhân sĩ. Thịnh Tư Nhan bỗng chốc ngồi dậy, rất là kinh ngạc nói. Vương thị biết chính mình nói đi rồi miệng, bận nghiêm mặt nói, ngươi đừng nói bừa. Chuyện này không phải đùa, nương biết ngươi lanh lợi. Nhưng là thông minh bị thông minh lầm những lời này, cũng không cần ta dạy cho người đi. Thịnh Tư Nhan thành thật thật nga một tiếng. Âm thầm hối hận không nên nhiều một câu miệng, nói không định vương thị còn có thể lại nói nhiều một chút. Đáng tiếc hiện tại vương thị cảnh giác đứng lên, nàng không thể lại đi vòng vèo bộ vương thị trong lời nói. Thịnh Tư Nhan rất là không thú vị lại nằm trở về. Trong lòng tảng đá rơi xuống, Thịnh Tư Nhan rất nhanh liền đã ngủ. Vương thị nghiêng đầu xem Thịnh Tư Nhan ngủ say bộ dáng. Cực kỳ sủng nịch nở nụ cười. Lúc trước cái kia mục không thị vật tiểu manh nữ, suốt ngày lý trừng mắt một đôi vô thần màu xám con ngươi, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường nhỏ, không khóc cũng không náo. Nghe thấy nàng vào nhà đến, nàng đầu sẽ chuyển hướng có thanh âm phương hướng, đối nàng lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào dung. Cái kia nho nhỏ nhuyễn nhuyễn tiểu trẻ mới sinh, nay đã biết đến rồi che chở nương. Vương thị cảm khái lại xoa xoa khóe mắt, cấp Thịnh Tư Nhan cái thượng tiểu chăn, khinh thủ khinh cước đi ra ngoài. Đi đến ra ngoài, Vương Thị đứng lại lầu hai hành lang gấp khúc thượng xem phương xa bầu trời mị hí mắt. Nương! Ngài có thể đi theo cha theo trong nhà chạy đến, đã nói lên ngoại tổ phụ là có ý phóng thủy đi. Bằng không nói, nương ngài làm sao có thể theo trong nhà trốn tới. Chẳng lẽ nhị trên cửa bà tử nha hoàn đều hiểm. Vừa rồi ở trong phòng Thịnh Tư Nhan nói những lời này, lần nữa ở Vương Thị trong đầu vọng lại. Nàng nhớ được, kia vẫn là 15-6 năm trước. Thịnh gia đột nhiên bị cả nhà xử trảm, trong kinh thành người người kinh ngạc, liền ngay cả tứ đại gia trong tộc mặt khác tam gia lão gia tử, đều vội vàng vào cung, hỏi bệ hạ đến cùng là ra chuyện gì. Nô Quốc Công, Chu Quốc Công còn có Trịnh Quốc Công này ba người vào cung, nhất đợi chính là hai ba thiên, sau này lúc đi ra. Người người đều là hắc mặt trầm xuống. Chính mình phụ thân khi đó cũng là không biết phát sinh chuyện gì, thẳng đến một tháng sau, mới biết được Thịnh gia nguyên lai là bởi vì Thịnh lao gia tử cấp hoàng đế bệ hạ ăn sai dược, làm cho hoàng đế bệ hạ miệng không thể nói, mắt không thể thấy, thân không thể động, trừ bỏ có hơi thở, đúng là giống như hoạt tử nhân bình thường. Cho nên Thái Hậu tức giận, lập tức phái Ngự Lâm quân cầm Thịnh gia hệ gia phả, ấn phổ danh bắt người, một đám kéo dài tới đạo trường, lập tức chém đầu. Ngay nào đó, thật sự là giết được đạo trường đều nhuộm thành màu đỏ. Sau này Thịnh gia những người đó thi thể, còn là của chính mình phụ thân đi giúp thu thập, trang đến trong quan tài mặt, lại điền nhập vôi, vận trở lại trước kia thần nông phủ, chính là nay Thịnh gia tế miếu. Vốn phụ thân còn muốn giúp bọn hắn làm tang sự, hảo làm cho bọn họ xuống mồ vì an, kết quả Thái Hậu ra lệnh một tiếng, không được quy táng Thịnh gia nhân, bởi vậy kia 300 lắm lời quan tài, liền luôn luôn đặt ở trước kia thần nông phủ nội viện. Thịnh gia nhân nếu trên trời có linh, cũng là chết không nhắm mắt đi. Nhà mình phụ thân lúc trước ở trên chiến trường bị thương, từng là Thịnh lao gia tử cứu sống, sau này làm kinh quan, đối Thịnh lao gia tử lại cung kính có thêm. Bất quá nói còn nói trở về, đối Thịnh lao gia tử vô lễ kính nhân, này đại hạ hoàng triều cũng tìm không ra vài cái. Nếu không phải kia một hồi sự cố, liền ngay cả Thái Hậu nương nương đều phải đối Thịnh lao gia tử lễ nhượng ba phần. Đáng tiếc a, nàng còn nhớ rõ ngày nào đó, một cái trên đầu bao màu đen khăn quàng cổ tuấn giật nam tử đi đến trong nhà mình, cùng phụ thân nói chuyện. Chính là đương thời vừa mới hoàn tục Thịnh Thất. Thịnh Thất đến kinh thành, là muốn cho hắn cha Thịnh lão gia tử kêu an. Nhưng là của chính mình phụ thân khuyên hắn an tâm một chút chớ táo, không cần đem chính mình cũng bồi đi vào. Dù sao Thịnh gia hệ chỉ còn lại có hắn một người. Sau này, Thịnh Thất ngay tại nhà bọn họ xa hơn thân phận trọ xuống. Vương Thị từ nhỏ liền đối y thuật phi thường cảm thấy hứng thú, luôn luôn cùng người học y đi hề, nhưng là không có Trịnh đại mãi mãi trời cho cao, Thịnh lão gia tử không chịu thu nàng làm đồ đệ. Từ Thịnh Thất ở nhà nàng trọ xuống sau, nàng phát hiện Thịnh Thất y thuật cũng cực kỳ cao minh, liền bị kích động đi tìm hắn luận phương biện dược. Thịnh Thất xuất thần nhập hóa y thuật thật sâu thuyết phục nàng. Hai cái thanh niên nam nữ đang không ngừng tiếp xúc chung dần dần quen thuộc, lại dần dần có khác tâm tư. Vương Thị cha đương nhiên là phản đối. Thịnh Thất là khâm phạm thân phận, nếu là Vương Thị gả cho hắn, Vương gia toàn gia đều phải chôn cùng. Vương Thị ở nhà cầu mãi không được, ngược lại bị quan lên. Thịnh Thất biết Vương Thị bị quan, cũng không mặt mũi lại ở Vương gia trọ xuống, liền nhịn đau cáo từ mà đi. Vương Thị theo biết Thịnh Thất đi ngày nào đó bắt đầu, liền ở nhà bắt đầu tuyệt thực. Thế nào nghĩ đến chỉ tuyệt đến ngày thứ hai, nàng dưỡng nương ngay tại nửa đêm lặng lẽ giúp nàng mở cửa, đưa cho nàng một bao bạc, mang theo nàng vụng trộm đi ra ngoài. Vương Thị từng đối này dưỡng nương thật sâu cảm kích, cũng không dám tưởng này dưỡng nương sau này muốn nhận đến như thế nào trách phạt. Nàng chỉ có thể hy vọng, cha mẹ hội xem ở nàng tổ mẫu phân thượng, đối này dưỡng nương vong khai một mặt. Bởi vì nàng dưỡng nương, vốn là tổ mẫu bên người tâm phúc lão mẹ thần nữ. Nhưng là hôm nay Thịnh Tư Nhan trong lời nói, lại nhường Vương Thị đối một đêm kia sự tình có tân ý tưởng. Nếu không phải phụ thân chủ động phóng nàng đi, nàng dưỡng nương làm sao có thể lấy đến sở hữu đại môn chìa khóa. Nếu không phải phụ thân chủ động phái nhân cho nàng dẫn đường, nàng lại như thế nào có thể vừa vặn tìm được ở trong ngôi miếu đổ nát qua đêm Thịnh Thất. Hơn nữa sau này bọn họ còn mướn đến một chiếc thực tiện nghi ngưu xe, kia đánh xe đại hán cực kỳ lợi hại. Dọc theo đường đi có hai bát sơn tặc đều bị hắn tùy tay đuổi rồi. Đương thời nàng tưởng Thịnh gia nhân có linh, che chở nàng cùng Thịnh Thất. Nay lại nhớ tới đến, nàng cảm thấy, có lẽ, thật là nàng cũ kỹ chính trực phụ thân ra tay tương trợ. Vương Thị trong lòng đằng khởi một trận hỏa bình thường ấm áp cùng kích động. Vốn tưởng rằng chính mình thật là vi bối tôn trưởng tâm ý, liều lĩnh cùng người trong lòng bỏ trốn trốn đi. Chuyện này, luôn luôn là nàng cùng Thịnh Thất đấy lòng tiếc nuối nhất qua lại. Nếu đúng như Thịnh Tư Nhan theo như lời, chính mình phụ thân kỳ thật cũng không phản đối chính mình cùng Thịnh Thất hôn sự, mà là vì Vương gia một nhà lớn nhỏ, không thể không ra này hạ sách, kia nàng có phải hay không có thể thủ cùng nhà mẹ để liên hệ. Cho dù không thể công khai lẫn nhau nhận thức. Nói lý ra đi đụng cái đầu, gặp một lần cha mẹ tổng có thể đi. Còn có Tư Nhan, nếu nàng biết chính mình ngoại tổ như vậy lợi hại, nhất định sẽ không lại ở nhà lo lắng đề phòng, lo lắng cho mình phụ thân bị tiểu thiếp cướp đi. Hay là lo lắng mẫu thân bị tiểu thiếp bắt nạt thôi. Đứa nhỏ này, không biết nơi nào đến này đó tâm tư. Vương Thị cười lắc đầu, tâm tình cũng đi theo cực tốt. Đến buổi chiều, Thịnh Thất Gia trở về nghỉ tạm thời điểm, Vương Thị lặng lẽ nói với hắn ban ngày lý sự tình. Làm hắn biết Đồ Thị cư nhiên nói với Thịnh Tư Nhan ra xính tắc làm vợ buôn làm thiếp trong lời nói, tức giận đến thủ đều phát run, cả người nửa ngày nói không lên một câu hoàn chỉnh. Qua hồi lâu, Tài suy sụp nói, Tố Quang, là ta không tốt. Này thiếp thị, thật sự là, sớm biết rằng sẽ không nạp. Vương Thị khuê danh Tố Quang. Lúc trước Thịnh Thất biết nàng khuê danh sau, còn viết nhất thủ từ cho nàng. Phấn Hương Dung. Đạm Mi Phong. Nhớ được thâm niên, gặp nhau bình phong chung. Chỉ có quan ải nay dạ nguyệt, ngàn dạ ngoại, Tố Quang đồng. Thế nhưng nhất ngữ thành sấm. Vương Thị cảm thấy có chút xót xa, nhưng là việc đã đến nước này. Đều là tạo hóa trêu người, cũng không thể hoàn toàn quái Thịnh Thất. Toàn bộ Thịnh gia hệ tông tự đều hệ ở hắn một người trên người, cho dù chính mình khi đó có thể sinh, nói không chừng cũng muốn cho hắn nạp mấy phòng thiếp thị. Bởi vì liền nàng một cái nhân sinh, là xa xa không đủ. Thịnh gia hệ bị giết nhiều lắm, bọn họ có nghĩa vụ nên vì Thịnh gia hệ nhiều sinh con tự. Nếu là không có kia kiện thảm án, cũng cho bọn họ vĩnh viễn sẽ không nhận thức, cũng hoặc là bọn họ hội theo bình thường con đường kết làm vợ chồng, tự nhiên không cần vì con nối dòng lo lắng. Nhưng là sự tình đã phát sinh. Lại nói hối hận trong lời nói cũng không hữu dụng. Vương Thị khuyên hắn, không phải ta không nhờ ngươi nạp tiếp, nhưng là Đồ Thị thật sự không phải an phận. Chuyện như vậy, nàng cũng có thể cùng Tư Nhan một cái tiểu cô nương nói. Nàng quản không được nàng miệng, về sau sấm họa càng nhiều. Lại nói, nàng còn có một nữ nhi, hai con trai. Nếu là nàng thật sự lên không được mặt bàn, liên lụy kêu ba cái vô tội đứa nhỏ, liên ta đều không nhẫn tâm. Thịnh Thất gật gật đầu, nảy sinh ác độc nói, ta đã biết. Ngươi đem nàng xử trí thôi. Người như thế, nhà chúng ta lưu không được. Vương Thị nói, không nổi. Trong nhà nàng nhân ở nơi nào? Nói xong, lại đem Đồ Thị uy hiếp lời của nàng nói một lần. Thịnh Thất không có để ý, nói, không phải bao lớn chuyện. Ta cấp bên kia nhân viết phong thư, bọn họ tự nhiên sẽ giúp chúng ta liệu lý. Nói là năm đó dùng một khối thần nông làm đem Thịnh Thất kêu đi đến nghiên cứu chế tạo phương thuốc đám kia nhân, ngay tại Đồ Thị nhà mẹ đẻ không xa địa phương. Bọn họ đáng tin sao? Vương Thị rất là lo lắng. Này khả quan hệ đến chúng ta nữ nhi thanh danh, còn có. Ta nhà mẹ đẻ. 3. Vì phi thiên đánh thưởng tiên ba duyên lần đầu tiên thêm càng đưa đến. Hôm nay vẫn như cũng là canh ba Nga. Nhớ được đầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu Nga thân. Không đầu trong lời nói, mỗ hẳn sẽ khóc cho người xem Nga thân. Này nhất trương bên trong từ là trích dẫn thời Tống Tạ Giật viết Giang Thành Tử. Manh manh đắt thân nhóm chạy nhanh nhìn xem còn có một có phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu đi 4. Chương 58, đoạt dân. Thịnh Thất Gia trầm ngâm thật lâu sau, lặng lẽ nói cho Vương Thị. Bọn họ bản sự, ngươi tưởng đều không nghĩ ra được. May mắn bọn họ đối triều đình không có hứng thú, nếu không, ngươi cho là, Hạ Thị có thể tọa ổn vị trí này sao? Cư nhiên dám đối với hoàng tộc chỉ tên nói họ. Vương Thị mí mắt không chịu khống chế giật giật, nàng thở dài một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập, đối với phía tây bầu trời cầu khẩn, sau đó hỏi Thịnh Thất Gia, đã chí không ở triều đình, kia bọn họ tìm ngươi đi làm cái gì? Bọn họ trong tay không phải còn có thần nông làm sao? Vương Thị vốn cho rằng những người này là Hạ Minh Đế nhất phái, tận sức cho vì Hạ Minh Đế tìm kiếm phương thuốc, cho nên mới cùng Thịnh Thất Gia không như mà hợp. Thịnh Thất Gia lắc đầu, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu cảm, bọn họ không phải vì bệ hạ. Ta ở nơi đó đợi lâu như vậy, cũng không phải rất rõ ràng bọn họ mục đích. Chỉ biết là bọn họ mỗi người đều rất lợi hại, nhưng là cũng đều thực bẩn bệnh. Luôn sống không lâu. Tuyệt đại bộ phân nhân không đến 30 sẽ chết. Bọn họ tự xưng đoạt dân, giống như đời đời đều đang tìm một chỗ, đồng thời đã ở tìm một người. Nghe nói tìm được người kia, có thể tìm được cái kia địa phương. Mà cái kia địa phương có thể làm cho bọn họ này bộ tộc nhân hảo hảo sống sót, nhưng là đến nay không có rõ ràng. Ta ở nơi đó giúp bọn hắn nghiệp phương, đồng thời cũng có thể tìm cơ hội làm chính mình chuyện. Này là bọn hắn theo ta đàm điều kiện. Bọn họ duy trì ta. Thử chính mình phương thuốc, đồng thời cũng muốn giúp bọn hắn nghiệp phương. Vương Thị tò mò. Đều là cái gì phương thuốc? Bọn họ có ai sinh bệnh? Bọn họ đoản mệnh là vì sinh bệnh. Ân. Thịnh Thất Gia trùng trùng gật đầu, đều có theo trong thai mang đến tật xấu. Càng bệnh liền sống không bằng chết, cũng đều là người đáng thương. Đúng rồi, ta chính là ở nơi này nhận thức Chu thần tướng đại công tử. Nói lên Chu Hoài Hiên, Vương thị nhớ tới 5 năm trước Thịnh Tư Nhan bị Hắc Y Nhân sở cướp, sau đó Chu Hoài Hiên bị Hắc Y Nhân mang đi tình hình, nhịn không được hỏi Thịnh thất gia, này Chu đại công tử, cùng chúng ta Tư Nhan cũng là có duyên phận đâu. Kia mang đi hắn người, cùng năm đó mang đi ngươi nhân, là người cùng đường đi. Hẳn là đi. Bằng không làm sao có thể khéo như vậy. Đều đi cùng một chỗ đâu. Thịnh thất gia cùng Vương thị trở lại buồng trong. Chu đại công tử ở nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng biết y gì? Vương thị một bên bang Thịnh thất gia cởi áo, một bên hỏi. Thịnh thất gia thay ngủ tẩm y gì, lên giường, một bên lôi kéo Vương thị nằm xuống. Cười nói, hắn đi thử dược. Vừa nói, một bên buông trứng mảnh. Hôm nay ngày vừa vặn, người ta được thêm sức lực nhì, cấp Tư Nhan thêm cái đệ đệ. Qua vài ngày, Thịnh thất gia tiếp đến những người đó hồi âm, nói chuyện tình đã làm thỏa đáng. Vương thị rất là kinh ngạc, nhanh như vậy. Không có quên đi. Bọn họ làm việc, so với bệ hạ phi ngư vệ còn muốn thỏa đáng. Thịnh thất gia đem kia tờ giấy phóng tới đèn đuốc thượng tiêu. Có thể xử trí đồ thị. Thịnh thất gia dặn Vương thị. Nếu ngươi băn khoăn, có thể cho nàng không thể nói chuyện là đến nơi. Vương thị vẫn là nắm bất định chủ ý huống hồ đến cùng là cho Thịnh thất gia sinh đứa nhỏ nữ nhân. Nàng lo lắng Thịnh thất gia về sau sẽ hối hận. Nàng đây là tự làm bậy. Thịnh thất gia nhìn Vương thị liếc mắt một cái. Vẫn là ta đến đây đi. Là ta khởi đầu, ta đi kết này đoạn nhân quả. Nói xong, lại hướng Vương thị xin lỗi, hắn ngượng ngùng nói, ta không phải cố ý, ta khi đó trong lòng đến mức hoảng, uống hơn. Nói vài câu, kết quả đã bị nàng nghe qua. Không chỉ có nghe qua, còn theo khi đó bắt đầu, liền đã khởi lấy thiếp đại thê tính toán nhỏ nhặt. Bất quá may mắn Vương thị theo Thịnh Tư Nhan nơi đó nghe được Thịnh thất gia nói trong lời nói, trong lòng cũng không có khởi ngăn cách, nàng cảm khái phủi phủi Thịnh thất gia áo choàng, nói, chúng ta tách ra nhiều năm như vậy. Ngươi nếu liên niệm cũng không niệm chúng ta mẹ con lưỡng một câu, ta nhưng là muốn trái tim băng giá. Ngươi không trách ta. Quái, đương nhiên quái. Về sau không được uống rượu. Vương thị cười khanh khách nói, đồ thị nơi đó, ngươi cũng đừng quản. Đồ thị gần nhất bề bộn nhiều việc, bận cơ hồ liên ăn cơm thời điểm đều không có. Nàng quản Thịnh Quốc công bên trong phủ viện tiền tiêu hàng tháng phát phóng. Nhất bút bút tiền bạc theo trong tay nàng dòng chảy bàn tháng qua, nhưng nàng ở bận rộn rất nhiều, lại cảm thấy khác thỏa mãn. Nàng thực tự tin, biết này quốc công phủ nhất định là nàng, cho nên thập phần tận tâm về phía Vương thị học các loại quản gia chi đạo. Nhị di nương. Quốc công ra đến. Cửa nha hoàn đã khởi mảnh, thanh sam tố bảo Thịnh thất gia đi đến. Thất gia đến. Đô thị vừa mừng vừa sợ chào đón, khoái thượng tòa, cấp thất gia phục trà. Thất gia, ngày trước tòa hội, nhường thiếp thân đem này bút chướng tính xong rồi sẽ bồi ngài uống rượu. Thịnh thất gia chắp tay sau lưng đứng ở cửa khẩu, nói, ta kiêng rượu. Kiêng rượu. Thất gia thực sẽ nói giỡn. Nam nhân ra cách rượu còn gọi nam nhân. Đại ca của ta mỗi ngày uống say như chết, ở bên ngoài lại thảo phòng tiểu nhân, ta còn tưởng đem cha mẹ ta, tẩu tử cùng chất nhi nhóm đều tiếp lại kinh thành sống qua đâu. Chính là đại nha bọn họ mô mỗ, ông ngoại cứu cứu cùng mợ. Đô thị một bên bùn bùn bắt bản tính. Một bên cười nói, thiếp thân thích, không xem như thân thích. Ngươi nhà mẹ đẻ nhân chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta đi lại. Thịnh thất gia nhíu nhíu đầu mày. Hắn lúc trước nạp thiếp thời điểm, nhưng là cho tiền, tại sao này gia nhân liền lấy hắn nhạc gia tự cho mình là. Đô thị có chút mất hứng, nhưng là cũng không có cùng thịnh thất gia tranh luận, chính là nói, hiện tại đương nhiên không phải thân thích. Bất quá về sau sẽ đúng rồi. Đô thị ở trong lòng lặng lẽ bỏ thêm một câu. Thịnh thất gia thở dài, hỏi nàng. Ngươi không muốn làm thiếp sao? Đô thị thầm nghĩ, nếu có khác lựa chọn, ai nguyện ý làm thiếp? Nhưng là đối thịnh thất gia đương nhiên không thể nói như vậy, nàng cười nói, cấp thất gia làm thiếp, là ta kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Chỉ hy vọng có thể dài lâu hầu hạ thất gia đâu. Thịnh thất gia thấy nàng khăng khăng một mực, cũng không khuyên nữa nàng, lắc đầu nói, ngươi bận đi, ta đi rồi. Nói xong, xoay người bước đi. Đô thị bận buông bản tính đuổi theo ra đi, đã thấy thịnh thất gia đã đi xa. Xem hắn có chút tịch liêu bóng lưng, đô thị trong lòng có chút bất an. Nàng lần đầu bắt đầu hoài nghi chính mình lựa chọn. Nhưng là nghĩ lại nhất tưởng, làm thê ưu việt so với làm thiếp nhiều hơn, kia Vương thị lại có thiên đại nhược điểm trong tay nàng, nàng không động thủ đem nàng thôi đi xuống hoàn toàn là thiên lý không tha. Thịnh thất gia đi rồi sau, Vương thị thắc nhân đem đô thị kêu đi, nói muốn đem phòng bếp cũng cho nàng quản. Đô thị mừng rỡ, cảm thấy Vương thị thật sự là rất yếu đuối, lược dọa một cái liền đem nội viện quyền bính đều nhường xuất ra. Nàng rất đắc ý, quả nhiên chỉ cần gạt Thịnh Tư Nhan kia tiểu nha đầu, Vương thị chính là nàng cái thất gỗ thượng thịt. Đô thị bị kích động đi phòng bếp kiểm kê. Thật sự là chúc mừng nhị di nương. Chúc mừng nhị di nương. Quản phòng bếp chuyện xấu đều bị ngài lão nhân ra phải đi, này nội viện, về sau đều phải nghe ngài nhị di nương. quản phòng bếp Trần bà tử vốn là Vương thị theo đuôi, hiện tại đã thấy thiên vòng quanh Đồ thị chuyển. Nhưng Đồ thị thực vừa lòng. Đây mới là có nhãn lực hạ nhân. Này đó là cái gì đồ ăn? Đồ thị thấy trong phòng bếp xiêm áo một bàn rực rỡ muôn màu thức ăn, nàng một cái đều không biết. Trần bà tử cười nói, nhị di nương hảo nhãn lực. Đây là vi phu nhân hòa đại tiểu thư chuẩn bị ăn khuya dùng, khuẩn nước gan ngống thịt bò than, trưng gạch cua, lạp châu tôm tử, còn có này. Bạo sao ngư tử, mặt khác một mâm bơ gan ngống cuốn là ngọt. Đồ thị xem này đặc biệt hương nùng thức ăn, nhịn không được nói, nhiều như vậy, phu nhân cùng đại tiểu thư hai người ăn cho hết sao? Đương nhiên ăn không hết. Nhị di nương, đến, ngày trước thưởng cái tiên. Trần bà tử cười hì hì đem mỗi dạng đồ ăn đều cấp Đồ thị thừa điểm nhi đặt ở tiểu cái đĩa. Đồ thị mỗi một dạng ăn qua đi, kém một chút đem đầu lưỡi đều nuốt vào bụng. Thật sự là rất ngon. Có thể hay không cho ta cũng làm theo đưa một bàn đi qua. Ta buổi tối cũng muốn ăn khuya. Đồ thị hỏi dò. Không thành vấn đề. Trần bà tử vũ bộ ngực cam đoan, bao ở lao thân trên người. Cứ như vậy, Trần bà tử nịnh bợ thượng Đồ thị. Mỗi ngày tam đốn đều là chuyên môn dùng tiểu táo cấp Đồ thị làm này đó đại bổ cao lòng trắng trứng đồ ăn. Đồ thị vốn liền sinh đấy đà. Vào quốc công phủ, ăn so với ở quê hương hảo, một điểm sống đều không cần làm, mỗi ngày chính là nằm ở sạp thượng nhìn xem sổ sách, phân phó một chút phòng bếp đồ ăn. Qua nhàn tản sung túc. Bị này đó cao mỡ, cao lòng trắng trứng đồ ăn đôi đứng lên dưỡng, không ngừng nửa tháng, Đồ thị liền lại béo nhất vòng lớn, thậm chí ngay cả cũng đứng không được. Mỗi lần tăng một đứa trẻ đến xem nàng thời điểm, nàng đều phải hạ nhân nâng tài năng ngồi dậy nói với bọn họ. Nàng mấy một đứa trẻ nhưng là không biết là nàng béo, cùng nàng trò chuyện bước đi. Bọn họ nay chính mình cũng bận, đều có chính mình công khóa phải làm. Đồ thị càng thích ăn này gan ngỗng gạch cua. Mỗi ngày hận không thể tiểu thực đều ăn mấy thứ này. Trong phòng bếp hạ nhân gặp nhị di nương một người hỏa thực phí, quả thực so với sở hữu chủ tử cộng lại còn muốn nhiều, đều ở tắp lưới, nói phu nhân rất hảo tính tình. Cư nhiên nhường này nông thôn đến thiếp phòng đi đến trên đầu. Những lời này không biết tại sao, truyền đến Đồ thị trong lỗ tai. Nàng nghe xong giận dữ. Vỗ sạp biên án kỷ, cư nhiên chính mình đứng lên, chỉ vào cửa phòng đối vừa rồi nói chuyện vài cái tiểu nha hoàn nói, cho ta đi ra ngoài đầu gối phía dưới điếm toái từ ngoa quỷ. Không đến buổi tối không được đứng lên. Nói xong tài cảm thấy đi đứng đau nhức, đặt mông lại vai ngã vào sạp thượng. Đây mới là buổi sáng A, bên ngoài ngày chính đầu. Cư nhiên muốn cho các nàng đầu gối phía dưới điếm tử ngoa quỷ ở bên ngoài. Vài cái tiểu nha hoàn dọa trắng mặt. Nhưng là Đồ thị ở các nàng trước mặt vẫn là chủ tử, nàng nói trong lời nói, tiểu nha hoàn không thể không nghe. Một cái đại nha hoàn muội muội vừa lúc ở này đó bị phạt tiểu nha hoàn giữa, nàng không đành lòng, lặng lẽ đi Vương thị nơi đó cầu cứu. Vương thị bận mang theo vài cái bà tử đi lại, thấy ba bốn cái tiểu nha hoàn mồ hôi ướt đẫm quỷ gối thúy trúc hiên giữa sân, đầu gối phía dưới còn điếm phái từ ngoa, cũng nổi giận. Cách cửa sổ để chống đối trong phòng Đồ thị nói, nhị di nương, các nàng phạm vào cái gì sai, ngươi muốn như vậy trách phạt các nàng. Đồ thị nghe thấy là Vương thị đến, cũng lười nhúc nhích, lại càng không nghĩ ra đi nên đón nàng, lại nói thời gian này chính nàng cảm thấy đã đắn đo trụ Vương thị yếu đuối tính tình, căn bản là không có đem nàng để ở trong lòng, chỉ ở trong phòng lười biếng nói, các nàng miệng quá dài. Ta không lấy châm đem các nàng miệng khâu đứng lên cho dù ta khai ân, còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ đắc tội chủ tử không cần bị phạt? 6. Thứ nhất càng đưa đến. Hôm nay vẫn là canh ba, o, Nga. Ngày hôm qua đại gia phấn hồng phiếu thực cấp lực. Biểu đã quên hôm nay Nga, đề cử phiếu mỗi ngày đều phải đầu. Phấn hồng phiếu nếu còn có, cũng có thể đầu nhất đầu dọa ba. Cảm tạ phao bọn dạng sáng đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Nhắc nhở có phấn hồng phiếu thân có thể đầu Nga. Canh ba phải dựa vào phấn hồng phiếu chống đâu o, n, n, o. Chương 59. Ký danh. Vương thị đại nha hoàn gặp Đồ thị cư nhiên như vậy thác đại, bận đối với trong cửa sổ mặt nói, nhị di nương, phu nhân ở trong này nói chuyện, ngươi không được nên đón, cư nhiên còn lớn hơn hô gọi nhỏ. Đồ thị cười lạnh một tiếng, nói, đây là nói với ta sao? Đừng làm cho ta nói ra tốt đến. Lại muốn lấy Vương thị nhược điểm đến uy hiếp nàng. Vương thị cách cửa sổ để trống, bất động thanh sắc cẩn thận đánh giá Đồ thị. Thấy nàng ta tựa vào sạp thượng, đem giường chiếm hơn phân nửa. Cùng một tòa thị sơn giống nhau khổng lồ. Trên mặt bạch lý thấu hoàng, mắt nhân nhi đều mang theo đạm màu vàng, mập mạp ngón tay thượng còn có chút tiểu ngất đáp, giống như bệnh thủy đậu giống nhau. Không sai biệt lắm. Vương thị yên lặng nghĩ, cười cười, nói, nhị di nương, ta tới là cùng ngươi nói sự kiện, đại ca ngươi ở bên ngoài cùng người tranh giành tình nhân, bị nhân đánh cho chỉ còn một hơi, tài nâng đến ngoại viện, ngươi muốn hay không nhìn hắn. Cái gì? Đại ca của ta ra sao? Mau đỡ ta đứng lên. mau đỡ ta đứng lên. Đô thị vội vàng kêu hạ nhân đi lại phù nàng. Hai cái cao lớn vạm vỡ bà tử đi lại giá khởi nàng, đỡ nàng đi ra ngoài. Đi đến hành lang gấp khúc thượng, đô thị sốt ruột hỏi đứng ở nơi đó Vương thị, thất gia đâu? Thất gia ở nơi nào? Thất gia y thuật cao minh, nhất định có thể cứu đại ca của ta. Vương thị gặp đô thị trên mặt huyết sắc dần dần nồng đậm, liên đáy mắt đều xuất hiện đỏ đậm, liền lại bỏ thêm một phen hỏa, nga, còn có một việc đã quên nói cho ngươi. Ngươi phái đi tiếp cha mẹ ngươi cùng tẩu tử, chất nhi nhân đã trở lại, nói là các ngươi lão gia phát ra đại thủy, bọn họ đều bị hồng thủy xung đi rồi. Đô thị lăng lăng nghe, trên mặt càng ngày càng hồng, ngươi gạt người. Ta lừa ngươi làm cái gì? Không tin chính ngươi trở về nhìn lại. Vương thị xoay người phải đi. Ngươi đứng lại. Ngươi. Đô thị càng ngày càng khí, đột nhiên cảm thấy trong đầu ông một tiếng, tựa hồ sở hữu huyết khí đều hướng về phía trước dũng, ngực càng ngày càng buồn, hô hấp càng ngày càng dồn dập, dương nanh múa vuốt chỉ điểm Vương thị nhào tới. Vương thị lui về sau một bước, đỡ đô thị bà tử nối tay. Béo đắc tượng tòa sơn đô thị trọng tâm bất ổn, đống chốc đi phía trước tải té trên mặt đất. Mau đỡ nàng đứng lên. Vương thị bận phân phó nói. Hai cái bà tử lại tiến lên đi dọn đô thị. Nhưng là đem nàng theo thượng bay qua đến, phát hiện có máu tươi từ nàng ánh mắt, lỗ thai, khoe miệng cùng trong lỗ mũi chảy ra, giật nảy mình. Vương thị ngồi xổm xuống cấp đô thị trần bắt mạch, sau đó đứng lên. Tiếc hận nói, tâm ngạnh chi chứng, đáng tiếc. Tâm ngạnh, chính là cơ tim tắc nghẽn, bình thường ở tương đối béo, hoặc là niên kỷ khá lớn nhân thân thượng xuất hiện. Đô thị béo thành như vậy, lại bị người trong nhà tin tức kích thích oan, vô tâm ngạnh mới là lạ. Nhưng là nàng là ở trước mắt bao người đổ ở trước mặt mọi người, liền ngay cả nàng tam một đứa trẻ đi lại thấy, đều không có nhân cảm thấy khác thường, chính là vây quanh nàng khóc giống. Thính thất gia nghe nói thiếp thị đột nhiên tâm ngạnh chi chứng phát tác đã qua đời. Một câu đều không có nói, yên lặng thu thập hòng thuốc, đi thái hậu nơi đó xin nghỉ, nói, trong nhà ra điểm sự, phải đi về nhìn một cái. Thỉnh thái hậu nương nương khoan dung vài ngày. Dung ta đem thiếp thị tang sự liệu lý rồi trở về. Thái hậu biết thịnh thất gia có cái ở quê hương nạp thiếp thị, còn sinh hai con trai, rất là lắp bắp kinh hãi, hỏi hắn, thế nào đột nhiên đi? Là bị bệnh vẫn là? Nàng rất béo, bình thường nói nàng cũng không nghe, chỉ có biết ăn thôi. Thịnh thất gia cảm khái nói, rất béo nhân đều dễ dàng tâm ngạnh chi chứng. Mặt khác nàng tỳ khí cũng không được tốt lắm. Động bất động liền ở nhà cùng hạ nhân đấu khí, ta phu nhân đều nhường nàng. Thái hậu không nói gì sau một lúc lâu, khoát tay nói, tốt lắm, ngươi đi đi. Đem sự tình trong nhà liệu lý tốt lắm lại tiến cung. Chờ thịnh thất gia đi rồi sau, thái hậu đi hạ minh đế bên giường lặng lặng ngồi một lát. Trịnh Tố Hinh đã ở trong cung cùng thái hậu. Nàng cấp hạ minh đế trần bắt mạch, nói, thịnh thất gia y thuật thật sự là cao minh. Bệ hạ tình huống ổn định xuống. Thái hậu gật gật đầu, như thế thật sự. Ai ra xem hoàng đế sắc mặt một ngày so với một ngày hảo. Trịnh Tố Hinh minh bạch thái hậu ý tứ, cười nói, này mấy thiên thịnh thất gia không ở trong cung, bệ hạ có thể tạm thời không cần uống thuốc đi. Vẫn là chờ thịnh thất gia trở về rồi nói sau. Chúng ta cũng đều không hiểu thịnh thất gia dùng dược. Nếu càng bang càng bận sẽ không tốt lắm. Đứng lại thái hậu sau lưng diêu nữ quan túi đầu cắn cắn môi, thầm nghĩ thịnh thất gia dược vốn chính là trong cung hiệu thuốc lý nhân tiên. Đến ngươi miệng tiểu thành không có người đã hiểu. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch Trịnh Tố Hinh nói như vậy là có ý tứ gì, cũng không có đi nhắc nhở thái hậu. Thái hậu cười cười, khoa Trịnh Tố Hinh, là cái cẩn thận nhân. Như vậy cẩn thận, nô trưởng các kia tiểu tử chiếp đông táo táo, thế nào còn có như vậy đại phúc khí, cưới ngươi này hảo phu nhân. Trịnh Tố Hinh phu quân nô trưởng các là nô quốc công phủ trưởng tử, nhưng còn không phải thế tử, hiện tại là cái ngũ phẩm quan. Trịnh Tố Hinh vội hỏi, thái hậu khen chật rồi. Nói xong, cấp thái hậu lột cái quýt, bài khai kết cánh hoa, một mảnh đưa cho thái hậu sau lưng diêu nữ quan, một mảnh đưa đến thái hậu trong tay. Thái hậu xem diêu nữ quan ăn đi, tài từ từ ăn chính mình trong tay kết cánh hoa. Đây là từ hạ minh đế gặp chuyện không may chi trong hậu cung tân quý củ. Chủ tử sở hữu nhập khẩu cái ăn, đều có nhân giáp mặt thử ăn. Thái hậu, nghe nói thịnh thất gia từ nhỏ là ở trong miếu lớn lên, hắn nơi nào học được y thuật đâu. Giống như cùng lúc trước sư phụ ta bản sự tương xứng đâu. Trịnh Tố Hinh như là không chút để ý nói ra một câu. Diêu nữ quan lông mi bay nhanh run rẩy, đi theo nói, thịnh thất gia là thịnh lao gia tử đích đấu tử, hồi nhỏ nhân bệnh xá ở trong miếu. Chính hợp lòng người sẽ không nhận vì thịnh lao gia tử liền đối thịnh thất gia chẳng quan tâm thôi. Những lời này nhưng là nhường thái hậu nương nương nhớ tới nhị hoàng tử Hạ Chiêu. Nàng than nhẹ một tiếng, vớt cằm nói, diêu nữ quan nói đúng. Đều là nhà mình cốt nhục, cho dù vào không môn, lại như thế nào chẳng quan tâm đâu. Ai ra nhị hoàng tôn, cũng không biết này qua ra sao. Ai, hắn xuất gia, cũng có vẹn vẹn 10 năm. Trịnh Tố Hinh đang ở Bắc Quýt thủ run lẩy bẩy. Nàng không nghĩ tới, một câu cư nhiên dẫn tới Thái Hậu nhớ tới nhị hoàng tử Hạ Chiêu. Người này cũng khó mà nói, liền gắt gao ngậm miệng. Diêu nữ quan tâm tình cực tốt, cầm lông ngồng cây quạt cấp Thái Hậu phiến mát, cười nói, trong miếu hảo, có Bồ Tát phù hộ, lui tới nhân đều thành tĩnh, ngài xem thịnh thất gia, từ nhỏ ở trong miếu lớn lên, nay lúc đó chẳng phải tập thịnh quốc công tước vị. Người này a, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, rất khó nói về sau. Những lời này nói đến Thái Hậu tâm cảm thượng. Nàng giận dữ ninh một phen Diêu nữ quan hai gò má, nói, ngươi này há mồm à, càng sẽ nói, cùng lau mật dường như. Thái Hậu nương nương chớ trách. Thần nữ hôm nay buổi sáng ăn vụng Thái Hậu nương nương mật, cho nên mới như vậy nói ngọn. Diêu nữ quan su nịnh Thái Hậu thập phần thoải mái. Trịnh Tố Hinh ở bên đi theo mỉm cười, có vẻ phá lệ đại khí dịu dàng. Diêu nữ quan ánh mắt lườm đi lại, giấu tay háo cười hì hì hỏi Trịnh Tố Hinh, chính hợp lòng người, nghe nói ngươi đem ngươi thứ trưởng tử ghi tạc danh nghĩa, có phải hay không a? Lúc này đây ngươi vì thịnh thất gia trở về đại diên tân khách, không biết cái gì thời điểm sẽ vì ngươi thứ trưởng tử. Nga, không, hẳn là kêu trưởng tử đại diên tân khách đâu. Trịnh Tố Hinh luôn luôn trầm ổn có độ, rất ít có bị chọc giận thời điểm. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, nàng cười cười, nói, cơm muốn một ngụm khẩu ăn, lộ muốn từng bước một đi, mọi việc đều có cái nặng nhẹ. Thịnh thất gia là sư phụ ta duy nhất hệ hậu nhân, ta vẹn vẹn trông 15 năm, tài trông đến hắn xuất hiện, tự nhiên là muốn chức vì thịnh thất gia bãi tiệc rượu. Về phần ghi tạc ta danh nghĩa cô nhi, theo tiểu thông minh lanh lợi, cực kỳ biết chuyện, ta xem đứa nhỏ này thật sự khó được, dưỡng ở thiếp phòng bên người quả thật là đáng tiếc, tài theo ta công công, bà thương nghị sau, quyết định đưa hắn ghi tạc ta danh nghĩa, dưỡng làm con trai trưởng. Chính là hắn tuổi tác còn nhỏ, trước lánh chút, miễn cho tiểu hài tử gia kinh không được phụng. Giờ hiểu rõ, đại vị tất giai tình hình chỗ nào cũng có, chúng ta không thể không thận trọng. Ngô trưởng các thứ trưởng tử Ngô Triệu Côn năm nay vừa mãn 4 tuổi, là Ngô trưởng các cái thứ nhất thiếp thị Trương Di nương sở ra. Năm đó đứa nhỏ này sinh ra thời điểm, Trịnh Tố Hinh vì tị hiểm, còn mang theo Ngô Thiền Quyên trốn được Ngô gia trang thượng. Sau này Trương Di nương bình an sinh hạ một đứa con, liền thành Ngô trưởng các thứ trưởng tử. Ta nghe nói nhà các ngươi Trương Di nương quả thật là tốt sinh dưỡng. 4 năm cho ngươi phu quân sinh tam một đứa trẻ, 2 con trai, 1 cái nữ nhi. Diêu nữ quan vừa nói, một bên tròng mắt quay tròn chuyển, bất chợt hướng Trịnh Tố Hinh bụng chỗ quét tới quét lui. Kinh thành thế gia cao môn đều biết đến, Nô gia Trịnh đại nãi nãi Trịnh Tố Hinh là ở Minh lịch 5 năm, cũng chính là thịnh gia cả nhà sao chạm kia 1 năm gả cho Ngô quốc công trưởng tử Ngô Trường Các, đến bây giờ đã 15 năm. Nay 10 trong 5 năm, nàng liền sinh một cái nữ nhi Ngô Thiền Quyên, ngoài ra lại không sinh được. Nô trưởng các là trưởng tử, khẳng định phải có con. Nếu không có con, hắn cha sẽ không cho hắn thỉnh phong thế tử. Đại hạ hoàng triều khác tước vị đều quy định chỉ có chân chính trưởng tử tài năng kế thừa. Ký danh con trai trưởng là không thể kế tục tước vị. Không có chân chính con trai trưởng, tước vị sẽ bị triều đình thu hồi. Mà tứ đại gia tộc tước vị cũng là khai quốc chi sơ liền cùng triều đình đính hảo hiệp nghị, quy định 4 quốc công tước thừa kế vong thay, bảo vệ xung quanh hoàng tộc, hơn nữa không được cùng hoàng tộc đám hỏi. Cùng hoàng tộc cùng tồn vong, nhất cùng vinh cùng hại. Bất quá bọn họ tổ tiên cũng ý thức được, ở dài dòng trong năm tháng, không nhất định mỗi một đại đều có chân chính con trai trưởng sinh ra, bởi vậy triều đình cấp có đặc thù cống hiến tứ đại gia tộc phóng khoáng tập tức điều kiện. Chính là tứ đại gia trong tộc mặt tập tức phải là con trai trưởng, nhưng là ký danh con trai trưởng coi như là con trai trưởng, không nhất định phải chân chính con trai trưởng. Cho nên Trịnh Tố Hinh tuy rằng sinh không ra con, nàng địa vị lại vẫn như cũ không tha dao động. Trương Di nương tuy rằng rất dưỡng, nhưng là con trai của nàng muốn tập tước, lại phải dưỡng ở Trịnh Tố Hinh danh nghĩa, nàng còn phải cầu Trịnh Tố Hinh. Bởi vậy sinh con sau, nàng ngược lại thành thật, một điểm cũng không dám bật đáp. Thái Hậu không có như vậy hàm xúc, nàng cười tủm tỉm hỏi Trịnh Tố Hinh, ngươi còn trẻ, như thế nào như vậy vội vã muốn đem thứ tử ghi tạc danh nghĩa dưỡng làm con trai trưởng đâu? Nếu ngươi về sau sinh con, chẳng phải là nhường thứ tử chiếm con trai trưởng vị trí? Bởi vì một khi ở gia phả thượng nhớ nhập Trịnh Tố Hinh danh nghĩa, Trương Di nương sinh thứ trưởng tử Ngô Triệu Côn tiểu thành chính đáng hợp tình trưởng tử. Trịnh Tố Hinh cười đến thập phần đoan trang ung dung, nhiều tạ Thái Hậu nương nương túi liên. Đa tạ Diêu muội muội quan tâm. Ta là vì nhà ta đại gia suy nghĩ. Con hắn, liền là con ta. 6. Thứ 2 càng đưa đến. Vì buổi tối thứ 3 càng, đại gia đều tát 2 chương phấn hồng phiếu tát, hoặc là đề cử phiếu cũng xong Nga 3. Chương 60. Nảy sinh ác độc. Trịnh Tố Hinh nói được như vậy chân thành tha thiết, liền ngay cả luôn luôn cùng nàng từng có Trương Diêu nữ quan nhiều chọn không ra sai đến. Diêu nữ quan không khỏi cười khổ nói, trình hợp lòng người thật không hổ là phụ nhân mẫu, khó trách Thái hậu nương nương coi trọng Trịnh Hợp lòng người. Kia còn dùng nói, Trịnh Hợp lòng người nữ tứ thư nhưng là ở chúng ta Đại Hạ hoàng triều thành khuê các điện phạm. Thái hậu cười khích lệ Trịnh Tố Hinh, còn tràn đầy cảm xúc nói, kỳ thật, có thể hay không sinh con, cũng không quan trọng. Quan trọng là nam nhân tâm có phải hay không ở ngươi bên này. Ngươi đã có nguyên phối chính thất vị trí, chỉ cần nam nhân lòng đang ngươi nơi này, nữ nhân khác, mặc kệ sinh bao nhiêu con, đều là cho ngươi sinh. Diêu nữ quan khỏe miệng tươi cười ngưng trụ. Nàng đột nhiên nhớ tới, Thái hậu nương nương là tiên đế sau đó, nàng cả đời không sinh đứa nhỏ, liền ngay cả nữ nhi đều không có, còn không bằng Trịnh Tố Hinh. Chính mình vừa rồi như vậy đùa cợt Trịnh Tố Hinh, có phải hay không nhường Thái hậu nương nương đà tâm đâu? Trịnh Tố Hinh lại sớm nghĩ vậy một tầng, tài cố ý theo Diêu nữ quan trong lời nói nói. Nay gặp Diêu nữ quan ý thức được nàng nói đi rồi miệng, Trịnh Tố Hinh khỏe miệng tươi cười càng thêm rõ ràng, nàng chậm rãi nói, Thái hậu mình dám, chính là này Lý Nhi. Có thể hay không sinh con, kỳ thật một điểm quan hệ đều không có. Tỷ như ngài xem Thịnh Thất Gia trong nhà, Thịnh Thất Gia phu nhân cũng chỉ sinh một cái nữ nhi. Thịnh Thất Gia ở quê hương nạp tiếp, cũng sinh hai nam nhất nữ, theo ta ra tình hình dữ dội tương tự. Bất quá, duy nhất không đồng là, Thịnh Thất Gia thiếp thị sinh đứa nhỏ đều lớn, này thiếp thị vừa mới tiến phủ không hưởng mấy thiên phúc, phải tâm ngạnh chi chứng đã chết. Nay cũng là nàng phúc bạc duyên cớ, hương giã tiểu dân, thừa chịu không nổi này 8 ngày phú quý. Thái hậu gật gật đầu, là này Lý Nhi. Sau đó nhớ tới Trịnh Tố Hinh buổi tiệc, lại nói, người bái thiếp đều phát ra sao. Nay Thịnh Thất trong nhà gia tăng ma, hắn cũng không tốt đi trong nhà người khác làm khách đi. Trịnh Tố Hinh dịu dàng cười nói, bất quá là cái thiếp thị, chẳng lẽ còn yếu nhân cho nàng tang phục bất thành. Bất quá ngài nói được đã ở lý, chờ ta trở về cùng đại gia còn có lao gia tử thương nghị thương nghị. Thái hậu nương nương nhớ tới Ngô lão gia tử kia chui vào tiền trong mắt bộ dáng, nhịn không được cười nói, nhà ngươi lão gia tử cần phải đau lòng muốn chết, ngươi còn đến hỏi hắn. Thái hậu nương nương có điều không biết, nhà ta lão gia tử nói, Thịnh Thất đã trở lại, này khách là nhất định phải thỉnh, tiền cũng là nhất định phải ra. Bất quá hắn bản thân muốn tỉnh nhất tỉnh, cho nên mấy ngày nay đều chỉ ăn nước tương trộn cơm. Không chịu dính một điểm dầu hân. Chúng ta muốn ăn điểm tốt, đều phải trốn được trong phòng ăn, nếu bị hắn biết, nhưng là muốn chỉ vào cái mũi mắng. Trịnh Tố Hinh nhớ tới Ngô lão gia tử lôi thôi lết thiết bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Thái hậu nương nương cười to, nói, Ngô đồng tiền người kia chính là này đức hạnh. Các ngươi Ngô gia a, nghe nói đời đời thế thế gia chủ đều khu lợi hại, bằng không thế nào kêu tài thần Ngô đâu. Cũng liền ngươi phu quân giải các kia tiểu tử là cái tay chân tàn mạng, cùng hắn tổ tông đều không giống với. Ngô đồng tiền là Ngô quốc công phủ Ngô lão gia tử thiếu niên thời điểm tên hiệu, cũng chỉ có thái hậu như vậy tuổi tác cùng địa vị nhân có thể như vậy xưng hô hắn. Bất quá Trịnh Tố Hinh nghe được thái hậu đem tính toán tài tình Ngô nói thành tài thần Ngô, còn nói nàng phu quân Ngô Trường các cùng tổ tông tập tức nhân không giống với, dù là nàng hàm dưỡng dù cho, cũng vẫn là sắc mặt cứng đờ, giấu tay háo cố cười nói, thái hậu nương nương, ngài cũng nghe nói tài thần Ngô, cũng không biết là ai như vậy bất cận, đem nhà chúng ta hảo hảo tính toán tài tình Ngô đổi thành tài thần Ngô, nhà chúng ta lão gia tử nghe nói này tên hiệu, ở nhà phẫn nộ, chụp cái bàn đánh băng ghế đâu, không nên đem người này tìm ra, dùng chổi lông gà tiếp đón một chút đâu. Thái hậu cùng Diêu nữ quan nghĩ Ngô lão gia tử xấu xí, cầm chổi lông gà chung quanh đuổi theo nhân đánh bộ dáng, đều nở nụ cười. Trịnh Tố Hinh ở trong cung luôn luôn hầu hạ thái hậu ăn cơm trưa, đi vân các nghỉ trưa ngủ trưa thời điểm, tài ngồi cố kiệu ra cung về nhà. Nô quốc công phủ đệ ở Đại Hạ hoàng triều kinh thành phía tây, rộng mở phủ đệ liên miên hơn 10 dặm, tây bắc mặt sơn. Sơn tiền có một vĩ đại hồ nước, hơi nước bốc hơi. Thường có yên ba mênh mông thái độ. Trịnh Tố Hinh ở trước đại môn hạ cố kiệu, xem cao cao môn trên lầu họa bạch hổ tộc huy, mỉm cười. Nàng theo cửa hông đi vào, cũng không có trực tiếp hồi nội viện, mà là đi Ngô Trường các bên ngoài viện hàng ngày khởi cư quan vân cư. Ngô Trường các chức quan là tán quan. Bình thường cũng không dùng đi nha môn. Ban ngày lý, hắn đều là bên ngoài viện quan vân cư quản lý Ngô gia sinh ý. Trịnh Tố Hinh không có nhường gã sai vật thông truyền, mà là trực tiếp đi Ngô Trường các ở quan vân cư thư phòng, kỳ thật là quan vân cư đông lần gian. Gì, ngươi sớm như vậy sẽ trở lại. Ngô Trường các cười bưng bút, theo án thư phía sau đi ra. Trịnh Tố Hinh cười gật gật đầu, hỏi hắn nói, lão thái gia ở nhà sao? Ta có chút việc, thưởng theo các ngươi thương nghị thương nghị. Chuyện gì? Trước nói với ta đi. Nếu ta xử lý không xong, lại đi tìm cha cũng không muộn. Ngô Trường các tự mình cấp Trịnh Tố Hinh pha trà. Theo Trịnh Tố Hinh tỏa góc độ xem qua đi, vừa vặn có thể thấy Ngô Trường các không chê vào đâu được sườn mặt, đẹp mắt giống như cô nương gia giống nhau. Trịnh Tố Hinh than nhẹ một tiếng, rũ mắt, thấp giọng nói, Thịnh Thất gia trong nhà thiếp thị vừa mới không có, Thái hậu nương nương hỏi chúng ta vì Thịnh Thất gia tổ chức tẩy trần diên có phải hay không muốn ngày khác tử. Lúc trước Trịnh Tố Hinh đề nghị vì Thịnh Thất gia làm một cái tẩy trần diên, nô trưởng các rất là không cho là đúng, cảm thấy lấy hắn cha bủn xỉn tính nết, vì ngoại nhân làm tiệc rượu chuyện này là nhất định không sẽ đồng ý. Không nghĩ tới hắn đối Ngô lão gia tử lược đề ra, Ngô lão gia tử cư nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới, còn chủ động nói muốn nhiều bị chút giống dạng đồ ăn, không thể chậm trễ Thịnh Thất. Loại này nói theo Ngô lão gia tử loại này suốt đời chỉ lấy sổ đồng tiền làm vui nhân miệng nói ra, thật sự là quá ít thấy. Ngô trưởng các tài có hứng thú, hết sức chuyên chú đầu nhập đến này buổi tiệc chuẩn bị mở chung đi. Hắn vừa đem hết thể chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng chỉ kém làm cho người ta đưa bái thiếp, lại còn nói muốn đẩy chỉ. Ngô trưởng các có chút mất hứng, hắn trong tay xoay xoay một cái bút lông bằng lông thỏ trúc tía bút, túi để mắt ra, buồn bã hiểu xỉu nói, một cái thiếp mà thôi, đã chết sẽ chết, chẳng lẽ cấp cho nàng tang phục bất thành. Trịnh Tố Hinh nghe được khỏe miệng tiểu lên, thanh âm càng nhu hòa, nói không thể nói như vậy, dù sao cũng là cấp Thịnh Thất gia sinh con thiết thị, có lẽ con trai của nàng về sau hội thừa kế Thịnh Quốc công vị trí đâu. Người xem Thịnh Quốc công phu nhân tuổi tác cũng không nhỏ, ý tứ chính là, Thịnh Quốc công phu nhân Vương thị vị tất sinh xuất ra. Nói được cũng là, nô trưởng các bị Trịnh Tố Hinh khuyên thật sự là bất tiếp, nói, kia chúng ta cùng đi hỏi một chút cha đi. Nô lão gia tử bên ngoài viện chỗ ở tên là Tới Nhạc Đường, thủ là âm phủ kinh bên trong Tới Nhạc Tính Dư, Tới Tính Tắc Liêm Tới Nhạc hai chữ. Tới Nhạc Đường là một tòa nhị tầng lâm thủy tiểu lâu, đan diêm nghỉ sơn, phi thường hẹp dài, đan xếp phòng ở, như là một cái thật dài có cửa sổ hành lang. Bằng thủy lâm phong, là trong ngày hè dưỡng tính tốt nhất nơi đi. Nô trưởng các cùng Trịnh Tố Hinh vào thời điểm, nô lão gia tử chính ôm sổ sách, ở bùm bùm bắt bàn tính. Nghe thấy bọn họ vào được. Nô lão gia tử cũng không ngẩng đầu lên nói, đi một bên ngồi, chờ ta đem này bút chướng tính xong rồi lại nói với các ngươi. Hôm nay không trà, chỉ có bạch thủy. Nô trưởng các cùng Trịnh Tố Hinh nhìn nhau cười, ngồi vào một bên chờ. Nô lão gia tử bắt bàn tính bắt bay nhanh, chỉ thấy 10 ngón tung bay, giống như lưu quang ảo ảnh, người xem hoa cả mắt. Chờ hắn tính xong rồi sổ sách, tài đóng lại ném tới một bên, hỏi bọn hắn, có chuyện gì sao? Lại hỏi Trịnh Tố Hinh, ngươi mới từ trong cung trở về. Là Thái hậu nương nương có cái gì phân phó sao? Trịnh Tố Hinh bận đứng lên nói, là. Nhân Thịnh Thất gia trong nhà đột nhiên thiếp thị đã qua đời, Thái hậu nương nương hỏi chúng ta vì Thịnh Thất gia bị tẩy trần diên. Muốn hay không ngày khác tử? Nô trưởng các ở bên cạnh cười nói, theo ta thấy, không cần sửa. Bất quá là cái thiếp thị mà thôi. Nô lão gia tử trong tay nâng một ly bạch thủy, trên mặt cư nhiên là khó được nghiêm túc vẻ mặt, hắn nói, vẫn là chậm lại một tháng đi. Dù sao cũng phải nhường nhà hắn thiếp thị qua ngũ thất lại nói. Nô trưởng các phẫn nộ nhìn về phía nơi khác. Trịnh Tố Hinh cười nói, đi, ngài cùng Thái hậu nương nương nghĩ đến một khối đi. Cho là bọn hắn nghĩ tốt lắm đem tẩy trần diên ngày định ở hơn một tháng sau. Vì thận trọng khởi kiến. Nô lão gia tử thậm chí nói, hắn muốn đích thân đi Thịnh Quốc công phủ một chuyến, cùng Thịnh Thất giáp mặt đem ngày định xuống. Bọn họ tẩy trần diên là vì Thịnh Thất tổ chức, đương nhiên muốn chiếu cố Thịnh Thất nhật trình ăn bày. Trịnh Tố Hinh ánh mắt vì ngưng, đề nghị nói, cha, không bằng nhường dài các đi Thịnh Quốc công phủ. Hắn cùng Thịnh Thất gia tuổi tác tương đương, càng có thể nói được với nói. Nô lão gia tử vớt trống chân đầu ha ha cười nói, không thể không muốn. Dài các liên thế tử cũng không là. Nhân gia Thịnh Thất đều là quốc công, như vậy không khỏi rất không tôn trọng. Vẫn là ta đi thôi. Ta tuy rằng tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng là cùng Thịnh Thất đều là một vị trí thượng nhân. Nô trưởng các nghe xong càng thêm tức giận, oán hận trừng mắt nhìn Nô lão gia tử liếc mắt một cái. Trịnh Tố Hinh nhẹ nhàng nắm giữ tay hắn lắc lắc. Nô trưởng các nhất thời cảm thấy lòng tràn đầy hảo não đều tan thành mây khói, hắn cảm kích cũng cầm Trịnh Tố Hinh thủ. Trịnh Tố Hinh lại nói, trước đó vài ngày nương nói muốn đem côn nhi ghi tạc ta danh nghĩa, cha ngài chọn cái ngày. Liền khai từ đường cho hắn thượng ra phả đi. Nô lão gia tử mặt mày hớn hở, gật đầu nói, đây là chính sự, chúng ta muốn trước đem chuyện này làm. Lại đối Ngô trưởng các nói, đem côn nhi ghi tạc Tố Hinh danh nghĩa, ngươi còn có trưởng tử, ta cũng có thể cho ngươi thỉnh phong thế tử. Ngươi cần phải nhớ được cẩn thủ bổn phận. Về sau thiết không thể tiêu tiền như nước hoa bạc. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian nội, Ngô trưởng các tâm như là trước điệu đến nồi chảo lý tạc, sau đó lại phóng tới nước đá lý băng, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên, kích động nói đều nói không nên lời. Trịnh Tố Hinh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói. Ngốc tử! Ngô trưởng các tài tỉnh qua thần, vui mừng quá đối cấp Ngô lão gia tử hành lễ, cha! Ta nhất định nghe ngài trong lời nói, hảo hảo tiết kiệm tiền, nếu không tiêu tiền như nước. Nô lão gia tử cười ha ha, vẫy tay làm cho bọn họ đi ra ngoài, chính mình bị sa mã, đi kinh thành phía Bắc Thịnh Quốc công phủ. Trịnh Tố Hinh nghe nói Ngô lão gia tử đi Thịnh Quốc công phủ, suy nghĩ sâu xa đối Ngô Trường Các nói, "Giải Các, khi đó ta cho ngươi thỉnh cha cha nhất cha kia Vương gia thôn Vương thị mẹ con cùng Thịnh gia có không có quan hệ, ngươi nói chắc qua, không có quan hệ. Nhưng là hiện tại. Hiện tại chứng minh không chỉ có quan hệ, hơn nữa là hệ quan hệ." Trịnh Tố Hinh không quá tin tưởng lấy Ngô gia thế lực, xảy ra loại này ô long sự tình. Ngô Trường Các cũng là tin tưởng hắn cha trong lời nói, "Ngươi đừng nữa suy nghĩ." Là lại thế nào? Không phải lại thế nào? Tóm lại có thể nhường ngươi có biết, đều biết đến. Không thể nhường ngươi có biết, ngươi hỏi cũng vô dụng. Trịnh Tố Hinh nhất thời tức giận đến can đều đau. Thịnh Quốc công trong phủ, cũng không có bốn phía quải bạch, chính là ở bên trong viện quải thượng lam bạch đèn lồng, Đồ Thị Sinh tiền trụ qua Thúy Trúc Hiên lý chủ hoạch linh đường. Thịnh Tư Nhan đi Thúy Trúc Hiên thấy Đồ Thị Sinh tam một đứa trẻ đều ở nơi đó ai ai khóc, có chút không đành lòng, chỉ thượng nén hương sẽ đến Vương Thị trụ yến dự đường. Thế nào? Vương Thị thấy Thịnh Tư Nhan vẻ mặt buồn bực đi vào đến, bận buông trong tay dược trữ, đi lại nâng lên nàng cằm nhìn kỹ nàng sắc mặt. Thịnh Tư Nhan nói, ta mới từ Thúy Trúc Hiên trở về. Vương Thị minh bạch, nàng xem Thịnh Tư Nhan, hỏi nàng, ngươi này là bộ dáng gì? Mềm lòng. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Thịnh Tư Nhan có chút ngượng ngùng, tựa đầu chắt đến Vương Thị trong lòng, dầu dĩ nói, đương nhiên không phải. Đô Thị là gieo gió gặt bão, ta chính là thấy Ninh Phương bọn họ khóc như vậy thương tâm. Có chút băn khoăn thôi. Vương Thị thở dài, phủ Thịnh Tư Nhan đầu, ngươi à, thật sự là tốt lắm, vết sẹo đã quên đau, ngươi đã quên Ninh Phương ngày đầu tiên gặp ngươi, sẽ đem ngươi hướng xe dưới thôi chuyện. Nương còn nhớ rõ đâu. Thịnh Tư Nhan hỉ hỉ cười. Đương nhiên nhớ được. Phàm là muốn hại nữ nhi của ta nhân, đều không chết tử tế được. Vương Thị nghiêm túc nói, lại nói với Thịnh Tư Nhan, mọi việc quả thật muốn cho người khác lưu có đường sống, điểm này thiện tâm là không thể đánh mất. Cho dù muốn ra tay, cũng muốn cấp đối phương lựa chọn cơ hội. Nếu đối phương là tự tìm tử lộ, vậy quái không xong người khác. Mà đối phương nhược là có hướng thiện chi tâm, căn bản là sẽ không đi đến tử lộ. Cái gọi là họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Nói là nói như vậy, nhưng là nếu nam nhân không nạp tiếp, nữ nhân trong lúc đó sẽ không cần càng đấu cùng ô mắt gà dường như. Thịnh Tư Nhan thở dài, nảy sinh ác độc nói, nương, nếu tương lai ta lập gia đình, nhất định phải muốn người nọ đồng ý cả đời không nạp tiếp. 40 vô tử cũng không thể nạp tiếp. 3. Vì phi thiên đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ 2 thêm càng đưa đến. Hôm nay vẫn như cũng là canh ba Nga. Không muốn cho mỗi hàn thôi phấn hồng phiếu Nga, đại gia ngoan ngoãn đầu, thế giới nên thật tốt đẹp ba. Sao sao đát ba phấn hồng nhanh đến trong bắt đến. Chương 61, thể hiện thái độ thượng. Vương Thị xem Thịnh Tư Nhan thượng mang theo tính trẻ con viên quả táo khuôn mặt, lại nói ra như vậy lao khí hoành thu trong lời nói, nhịn không được nở nụ cười. Lấy tay điểm một điểm chán của nàng, sáng giọng, 40 vô tử có thể nào không nạp tiếp. Bất hiếu có tam, vô hậu vi đại, ngươi có hiểu hay không? Cho dù ngươi khẳng, ngươi tương lai hôn phu khẳng, ngươi phu gia tổ tông cũng sẽ không khẳng. Ngươi vẫn là không cần thao này phân nhàn tâm. Thịnh Tư Nhan bắt lấy Vương Thị thủ, vội la lên, nương, ta nói thật. Nếu, về sau ta sinh không ra con, hắn, tương nạp tiếp, ta liền cùng hắn phân. Vương Thị ngạc nhiên nói, phân cái gì phân? Ngươi nói cùng cách. Mau đánh trụ đi ngươi, nói cái gì mê sảng đâu. Ta nhìn ngươi có phải hay không đi một chuyến Thúy Trúc Hiên, bị hiểm. Muốn hay không tìm sư bà đến thu kinh. Thịnh Tư Nhan nổi giận cúi đầu, biết cùng Vương Thị ở phương diện này là nói không rõ ràng, chỉ phải thở dài một tiếng, ôm chặt lấy Vương Thị, như là bắt lấy cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo. Vương Thị an ủi nàng, ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, a. Ngươi sẽ không sinh không ra con. Chỉ cần ngươi có thể sinh con, ngươi phu quân liền sẽ không nạp tiếp. Nói đến nói đi, hay là muốn sinh con? Thịnh Tư Nhan chưa từng có như vậy chán ghét con. Nữ nhi không tốt sao? Nữ nhi sẽ không là nhân. Nữ nhi vẫn là mẫu thân tiểu láo đông đâu. Con đều là cưới tức phụ đã quên nương. Thịnh Tư Nhan trong lòng trung âm thầm đoán thầm, nhưng là cũng không nhắc lại chuyện này. Thịnh thất gia trở về sau, cũng đi Thúy Trúc Hiên ngồi tọa, cấp Đồ Thị thượng nén hương. Liền đem người trong phủ gọi tới, nói quản 7 ngày liền đưa tang, táng nhập Thịnh gia phần mộ tổ tiên chuyên môn cấp sinh đứa nhỏ thiếp phòng dùng mộ lý. Nô lão gia tử đến Thịnh Quốc công phủ ngày nào đó, vừa vặn vượt qua Thịnh gia cấp Đồ Thị đưa tang ngày nào đó. Thịnh thất gia, Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan đều chỉ đưa tới cửa, còn lại lộ, khiến cho Đồ Thị sinh tam một đứa trẻ đi tặng. Thịnh thất gia, Vương Thị cùng thân phận của Thịnh Tư Nhan cao hơn Đồ Thị, đưa tới cửa sẽ không sai lầm rồi. Đồ Thị đưa tang sau. Thịnh thất gia liền mệnh quản sự đem này tang nghi đều thu đi lên. Một cái thiếp thị, có 7 ngày khóc tang liền tận đủ. Thịnh Tư Nhan đến bây giờ mới hiểu được Vương Thị nói thiếp thị chính là cái ngoạn ý là có ý tứ gì. Mặc kệ theo lễ pháp, vẫn là nhân tâm mà nói. Thiếp thị người như thế, địa vị thật sự là quá thấp. Không chỉ có địa vị thấp, hơn nữa một điểm bảo đảm đều không có, duy nhất có thể dựa vào. Liền là nam nhân sủng ái. Nhưng là nam nhân đối thiếp phòng có thật tình, thật sự hiếm thấy. Có thật tình hơn nữa có thể thiên trường địa cửu thật tình, kia quả thực là vô cùng hiếm có, chỉ tồn tại truyền thuyết thoại bản trung, chưa từng gặp qua chân nhân chuyện thật. Chính thất phu nhân nếu không được sủng ái, nam nhân cũng không dám thật sự đem các nàng thế nào, sinh vinh tử ai là có thể cam đoan. Nô lão gia tử đến Thịnh Quốc công phủ ngồi tọa, nói với Thịnh Thất lời nói, lên đường, ta vốn nghĩ đến ngươi nhóm muốn ngừng đến ngũ thất sau ra lại tấn, không nghĩ tới 7 ngày liền ra. Chúng ta đây cũng không chờ đã lâu như vậy. Tẩy trần riêng ngày, liền định ở 10 ngày sau, ngươi xem coi thế nào. Thịnh Thất ra bận đứng dậy lệ dài ở, nói, đa tạ thế bá giúp đỡ. Không có ngài cùng mặt khác hai vị thế bá viện thủ, ta Thịnh gia đã có thể thật sự chặt đứt hệ huyết mạch. Tứ đại gia tộc bốn quốc công đều là từ nhỏ liền nhận thức. Đi lại cũng thực thân mật, vốn là thế giao. Nô lão gia tử, Trịnh lão gia tử cùng Chu lão gia tử cùng đã chết Thịnh lão gia tử lại từ nhỏ ngoạn đến đại đồng bọn, quan hệ càng thêm thân mật. Nô lão gia tử nhất sửa chính mình trước mặt người khác thị tại như mạng hình tượng, đối Thịnh Thất gia trịnh trọng nói, hiển chất không cần đa lễ. Chúng ta cũng là môi hở răng lạnh. Thịnh gia năm đó cùng chúng ta này tam gia giống nhau, đều là khai quốc công thần, lại nói diệt liền liền diệt. Các ai trên người không thất vọng đau khổ. Ngươi phải biết rằng, lúc trước này đại hạ hoàng triều tổ tiên từng theo chúng ta tứ đại gia tộc tổ tiên cùng nhau phát qua huyết hệ, muốn tứ đại gia tộc cùng đại hạ hoàng thất cùng tồn vong. Nếu Thịnh gia thật sự chặt đứt tồn tụ, bọn họ liền vi bối tổ hấn huyết hệ, là muốn thừa nhận thật lớn hậu quả. Nay cũng là vì sao Thái hậu nương nương ngầm đồng ý Thịnh Thất gia trở lại kinh thành, kế tục tước vị nguyên nhân. Lúc trước Thịnh Thất hoàn tục hồi kinh, cấp cho Thịnh gia thảo công đạo. Hắn trước hết tìm chính là thần tướng phủ Chu lão gia tử. Chu lão gia tử đem Ngô lão gia tử cùng Trịnh lão gia tử đều kêu đến, cùng nhau thương thảo đối sách. Nhưng là khi đó, Thái hậu cực kỳ cương ngạnh, lại hơn nữa đương thời Chu đại tướng quân vừa mới đi nhậm chức. Đứng lại Thái hậu bên này, này ba cái lão nhân không có cách nào khác cùng bọn họ chống lại, cho nên chỉ có thể khuyên Thịnh Thất trước xa chạy cao bay, đợi khi tìm được trị liệu hạ minh đế biện pháp thời điểm rồi trở về. Thịnh Thất sau này ở kinh thành ở một đoạn ngày, thẳng đến cùng Vương thị sự tình bị Vương thị cha mẹ phản đối, tài rời đi kinh thành. Tính đứng lên, cũng có 15 năm. Thịnh Thất vội hỏi, chúng ta Thịnh gia chỉ còn lại có một mình ta, về sau mong rằng thế bá chiếu cố nhiều hơn. Nô lão gia tử gật gật đầu, theo tay áo bên trong xuất ra một cái phong thư, nói, đây là năm đó cha ngươi ở ta nơi này nhập cổ, bên trong là mấy năm nay lợi tức, ngươi cầm đi. Về sau hàng năm ta đều sẽ phái nhân đem tiền lãi đưa tới. Thịnh Thất tiếp nhận phong thư, mở ra vừa thấy. Nhất thời sợ ngây người. 100.000 lượng bạc. Không thể nào. Cha ta Thịnh Thất hoàn toàn không thể tin được chính mình cha có thể ở Ngô quốc công nơi đó gửi nhiều như vậy bạc. Ngươi không tin ta, cũng muốn tín bạc đi. Ngô lão gia tử đứng lên, cố ý cổ ánh mắt, làm ra rất tức giận bộ dáng. Ta như vậy vắt chảy ra nước nhân, có thể cho ngươi không công theo ta nơi này đảo đi một văn tiền sao. Ta không phải ý tứ này. Thịnh Thất bận chắp tay nói, chính là này số lượng quá lớn, ta. Tốt lắm. Ngươi không biết dùng, cho ngươi phu nhân thu đi. Quản gia xử lý công việc, nàng mạnh hơn ngươi. Ngươi cũng là hảo phúc khí à, Thịnh gia nhiều năm như vậy tích phúc báo, đều dừng ở trên người ngươi, ngươi cần phải cẩn thận làm, không thể lại đi sai bước nhầm. Nô lão gia tử ý vị thâm trường nói. Ta minh bạch, ta minh bạch. Thịnh Thất vội cúi thân trả lời. Nô lão gia tử lâm lúc đi lại nhắc nhở hắn, 10 ngày sau chính là tẩy trần diên, ngươi nhất định phải tới à. Nhớ được mang ngươi phu nhân cùng đại tiểu thư đi lại. Nhà ngươi cô nương gọi là gì ấy nhỉ? Ta nghe giải các tức phụ nói qua, nói rất lợi hại đâu. Kia một năm nàng khảo thứ nhất, ta tài tra được nàng nguyên lai là ngươi nữ nhi. Thịnh Thất gia biết, khi đó, Trịnh đại mãi mãi bỏ vốn làm tưởng dung nữ học còn có một khu nhà ở Vương thị cùng Thịnh Tư Nhan trụ Vương gia thôn lý. Thịnh Tư Nhan khảo thứ nhất, kết quả Trịnh đại mãi mãi hoài nghi nàng cùng Thịnh gia hệ có liên quan, nhường Ngô trưởng các thác Ngô lão gia tử bàng tra nhất tra Vương thị cùng Thịnh Tư Nhan chi tiết. Nô lão gia tử nhất cha liền cha ra là theo Thịnh Thất có liên quan, liền bất động thanh sắc bang Thịnh Thất giấu giếm hạ, liên con trai của tự mình tức phụ đều lừa, chỉ nói không có quan hệ, làm cho bọn họ không cần nghĩ nhiều. Sau này còn âm thầm giúp đỡ Vương thị, phàm là nàng bán ra dược thảo, nô lão gia tử đều dặn Ngô ra cửa hàng giá cao thu mua. Nhân chuyện này, Thịnh Thất thực thừa Ngô lão gia tử nhân tình. Hắn một đường đưa Ngô lão gia tử đi ra ngoài, cười nói, nô thế bá mấy năm nay giúp đỡ các nàng mẹ con lưỡng, ta vô cùng cảm kích. Nô lão gia tử có chút xấu hổ, bận chung quanh xem, sau đó hạ giọng đối Thịnh Thất nói, chuyện này ngươi thể, đối ai đều không thể nói. Đây là vì sao? Thịnh Thất rất là kinh ngạc, ngài lão đường đường chính chính bang nhân trợ nhân, vì sao phải gạt? Nô lão gia tử thầm nghĩ, nếu là để cho người khác đã biết, ta cái kia ngốc con vì hắn tức phụ lại muốn cùng ta náo loạn, ta này không phải không nghĩ gia đình không yên sao? Không phải đều nói giả câm giả điếc, không làm ra ông. Tóm lại là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chuyện này ngươi biết ta biết là có thể. Trong nhà ta nhân đều không biết, nếu là hiểu được, cũng là thật lớn một hồi mặt mày quan tòa. Ta lão nhân già đi, thầm nghĩ qua vài ngày thư thái ngày, ngươi sẽ không cần cho ta thêm phiền toái. Nô lão gia tử nói được thực hàm xúc. Thịnh Thất nghĩ. Hiểu được, vội hỏi, ta hiểu được, nhất định sẽ không nói với người khác, liền lặn ở ta trong bụng. Nô lão gia tử cười hề hề gật gật đầu, rời đi Thịnh Quốc công phủ, hồi chính mình Nô Quốc công phủ đi. Rất nhanh, Nô Quốc công phủ vì Thịnh Quốc công trở về làm tẩy trần diên. Thành đại hạ kinh thành cuối mùa thu nóng nhất náo một sự kiện. Chính đại mãi mãi tự tay viết sở thư thiệp mời, quả thực là nhất thiếp khó cầu, ở các đại thế gia cao môn trung đều có nhân giá cao cầu cấu. Vương thị nghĩ đây là Thịnh Tư Nhan lần đầu tiên ở kinh thành thế gia cao môn thể hiện thái độ, nhờ ai làm việc gì tìm kinh thành lợi hại nhất tú nương, cấp Thịnh Tư Nhan làm một thân làm khách xiêm y, lại xuất ra giá cao. Cấp Thịnh Tư Nhan mua trang sức đồ trang sức. Thịnh Tư Nhan còn không biết nàng cha mẹ vừa phát ra nhất bút tiền, đối này tình xảo tơ lụa cùng sang quý trang sức rất là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nương, cái này vàng dòng song trước liền rất đẹp mắt, không cần cái kia nạm vàng ti chui đoàn phượng châm cài. Thịnh Tư Nhan rất biết chuyện tận chọn tiện nghi trang sức. Vương thị thấy, lại là hứa tiếp. Lại là xót xa, một phen ôm Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan, đừng lo lắng, cha mẹ cho ngươi làm vài món trang sức tiền vẫn phải có. Mấy thứ này cũng không quý, liền đều bao đứng lên đi. Thịnh Tư Nhan nghẹn họng nhìn chân chối xem Vương thị ánh mắt cũng không chát, sẽ mua ngũ vạn lượng bạc trang sức, nhịn không được nói, nương, thật sự không cần như vậy quý trọng. Ngũ vạn lượng A. Đổi thành ngân khối có thể đôi mãn nửa phòng ở. Toàn mang trên đầu nàng trên người, chẳng phải là có thể đem nàng đẻ chết. Thịnh Tư Nhan chết sống không chịu muốn, vội la lên, nương, thật sự không cần cho ta mua mấy thứ này. Thiếu thiếu mua giống nhau là đủ rồi, mua nhiều như vậy, ngài là muốn đem ta sắp thành buồn cảnh à? Vương thị bị nàng đậu cười một tiếng, nói, cái gì sắp thành buồn cảnh? Người đứa nhỏ này thực hội nói bừa. Bất quá xem Thịnh Tư Nhan tỏ vẻ, cho dù mua nàng cũng sẽ không mang, Vương thị tối nhưng vẫn còn thỏa hiệp, chỉ mua một chi bán nguyệt trâm. Hoa 5.000 lượng bạc. Kia châm cài là 18 cổ kéo tinh tế tơ vàng ninh thành bát tự cổ, sau đó ở châm trên đầu tương tơ vàng chui. Trung gian một viên ngón út đầu lớn nhỏ đại tơ vàng chui, chung quanh một vòng tế tiểu như hạt gạo tiểu kim ti chui, hình thành chúng tinh cùng nguyệt bán nguyệt hình, tạo hình thập phần thú trí, hàm xúc trung lộ ra cao nhã. Kia trưởng quay lại xương toàn bộ đại hạ hoàng triều chỉ có này một chi châm cài, cảm thấy sẽ không theo người khác trắng châm. Thịnh Tư Nhan thật sự là thích này chi bán nguyệt châm, tài đồng ý mua xuống. Mặt khác Vương thị lại cho nàng chọn một đôi khuyên thai, cùng nhất quải vàng dòng phượng văn anh lạc vòng. Này hai loại là đại hạ hoàng triều đầy 10 tuổi tiểu cô nương đều có trang sức, đội không hiện sơn sương sớm, thực hợp Thịnh Tư Nhan tâm ý. Hơn nữa này hai loại thêm ở cùng nhau tài 100 lượng bạc, Thịnh Tư Nhan cảm thấy vẫn là thừa nhận được rất tốt, cũng liền không có ngăn đón Vương thị. Trở lại Thịnh Quốc công phủ, Thịnh Tư Nhan cùng Vương thị nói lời từ biệt, mang theo hôm nay mua trang sức trở lại chính mình ngõ Mai Hiên. Lại thấy đại muội Thịnh Ninh Vương đã ngồi ở nàng trong phòng chờ nàng. Thế nào không cho nhị tiểu thư phụ trà? Thịnh Tư Nhan mệnh đại nha hoàn một cận đem này nọ lấy đến buồng trong bông, một bên hỏi lưu ở nhà trông cửa nha hoàn Hải Đường. Hải Đường cười nói, nhị tiểu thư nói uống bụng đều phải tăng, tài nhường nô tỳ không cần lại phụ trà. Nga, tốt lắm. Không cần chậm trễ nhị tiểu thư. Thịnh Tư Nhan cười khanh khách nói, chính mình mang trà lên tràn nhấp một ngụm. Thịnh Ninh Vương cắn cắn môi dưới, hỏi, đại tỷ. Ngươi ra đi làm cái gì đi? Vì sao không mang ta đi? Thịnh Tư Nhan nhíu mày, nói, đi ra ngoài cùng nương mua vài thứ. Ngươi có cái gì muốn dùng gì đó? Khai cái ra, ta làm cho người ta giúp ngươi đi mua. Thịnh Linh Phương ánh mắt lóe ra, hỏi dò, đại tỷ, ta bản thân bất lực đi ra ngoài mua sao? Ngươi còn tại hiếu trung, không được tốt xuất môn. Thịnh Tư Nhan thản nhiên nói, nàng ở bên ngoài đi rồi một ngày đường, có chút mệt mỏi. Dạo phố cũng là cần thể lực. Nàng thể lực thật sự là quá kém. Thịnh Tư Nhan lấy tay chùy chùy thắt lưng. Đại tỷ, ta nghe nói tài thần Ngô gia vì chúng ta phụ thân tổ chức tẩy trần diên, mời chúng ta một nhà lớn nhỏ đều đi. Nhưng là ta liền xuất môn xiêm ý trang sức đều không có. Thịnh Ninh Vương rốt cục nói ra ý đồ đến. Thịnh Tư Nhan rất là kinh ngạc, nói ngươi còn tại hiếu trung, không thể xuất môn làm khách. Nhà ai giữ đạo hiếu muốn mặc bộ đồ mới mang trang sức. Nhưng là Trịnh đại nãi nãi cho ta cùng hai cái đệ đệ đều tặng bái thiếp. Thịnh Ninh Vương đúng lý hợp tình nói. Nam. Đây là thứ nhất cảng, 3.500 tự, buổi chiều có canh hai. Đại gia phấn hồng phiếu giống như khô kìa ta. Kia để cử phiếu đâu? Cảm tạ sỉ A.N. Minh chủ đại nhân ngày hôm qua phiêu tiên ba duyên. Cảm tạ N. Nì G. An sỉ Minh chủ đại nhân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ vàng giấc ngộng nhiều hơn ngày hôm qua đánh thưởng hoa đào phiến. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Mặt khác nói đến bất hiếu có tam, vô hậu vi đại những lời này, ta biết gần nhất trên mạng có khác giải thích, nói những lời này không phải nói không có hậu đại là lớn nhất bất hiếu, mà là cái gọi là không cáo cha mẹ mà đón dâu là lớn nhất bất hiếu. Loại này giải thích, ta cảm thấy thực không đáng tin. Bởi vì từ xưa đến nay, đối mạnh tử những lời này giải thích, chính là thượng chính thống nho ra kinh điển, tỉ như thập tam kinh chú giải và chú thích, còn viết nhập luật pháp. Cũng là khoa cử tất khảo kinh thư. Nhiều như vậy cổ đại tiên hiền đại nho, đều đồng ý là không có hậu đại mới là lớn nhất bất hiếu loại này giải thích, không ai đưa ra qua người hiện đại loại này kỳ ba giải thích. Ta là cảm thấy, cổ đại đại nho đối cổ văn lý giải, so với N. Người hiện đại đối cổ văn lý giải muốn thấu triệt, cho nên ta vẫn là lựa chọn sử dụng bất hiếu có tam, vô hậu vi đại truyền thống giải thích. Cái loại này trên mạng tân xuất hiện giải thích, làm chê cười nhìn xem là đến nơi, không cần tưởng thật. Chương 62 thể hiện thái độ hạ, phi thiên tiên ba duyên ba. Trịnh đại mãi mãi cho ngươi cùng ngươi đệ đệ tặng bái thiếp. Thịnh Tư Nhan rất là hoài nghi. Này quốc công phủ bị nàng nương Vương thị để ý cẩn thận, Trịnh đại mãi mãi là như thế nào xung quá nặng trọng chướng ngại, đem bái thiếp đưa đến Thịnh Ninh Phương cùng nàng hai cái đệ đệ trong tay. Thịnh Ninh Phương liên tục gật đầu, đúng là. Ngày đó ta cùng đệ đệ đi cấp di nương đưa linh cữu đi, ở giữa đường gặp được Trịnh đại mãi mãi đoàn người. Nàng dừng lại theo chúng ta tỉ đệ nói chuyện. Còn sai người chuyên môn cầm tam trương bái thiếp cho chúng ta. Nói xong, Thịnh Ninh Phương theo bên người tay háo trong túi xuất ra kia trương thiệp mời. Xem thiệp mời thượng Trịnh đại nãi nãi kia bút tinh xảo châm hoa chữ nhỏ, Thịnh Tư Nhan nhíu nhíu đầu mày, nói, vẫn là hỏi một chút cha cùng nương đi. Chuyện này ta không làm chủ được. Thịnh Tư Nhan mệnh đại nha hoàn Mục Cận đem Thịnh Thất gia cùng Vương thị thỉnh đến Ngọa Mai Hiên, đối bọn họ nói, Trịnh đại nãi nãi cấp Ninh Phương cùng hai cái đệ đệ một mình phát ra bái thiếp. Thỉnh bọn họ cùng đi Ngô Quốc công phủ tẩy trần diên. Thịnh Thất gia cùng Vương thị liếc nhau, đều thực kinh ngạc. Thịnh Thất gia nói, Ninh Vương bọn họ mẹ ruột vừa mới qua đời, làm sao có thể đi ra ngoài dự tiệc. Này Trịnh đại mãi mãi là có ý tứ gì? Nhân Thịnh Tư Nhan cùng Ngô Thiền quên trước kia quá tiết, Vương thị nhân tiện đối Trịnh Tố Hinh ấn tượng cũng thật không tốt, nàng cười cười, nói, đại khái Trịnh đại mãi mãi quý nhân sự bận, thuận miệng vừa nói mà thôi. Bọn nhỏ coi như thực, cũng chẳng trách bọn họ. Nói như vậy, nhường Thịnh Ninh Phương cùng Trịnh đại mãi mãi đều hảo xuống đài. Thịnh Thất gia tiếp nhận rồi loại này giải thích, gật đầu nói, nhất định như thế. Lại đối Thịnh Ninh Phương nói, ngươi mang theo đệ đệ hảo hảo ở nhà giữ đạo hiếu. Ngươi là mẹ ruột qua đời, muốn tang phục 3 năm. Nói cách khác, 3 năm sau, tài năng đi ra ngoài làm khách, riêng uống chơi trò chơi. Thịnh Ninh Phương lại biết miệng, túi đầu vô về chơi đùa vào áo, nhỏ giọng nói, nhưng là Trịnh đại mãi mãi nói, ta di nương quản 7 ngày liền đưa tang hạ táng. Theo lý cũng không xem như Thịnh gia nhân. Ta cùng đệ đệ không cần cho nàng tang phục. Ý tứ này chính là, đã Thịnh gia không có đem Đồ thị cho rằng là đứng đắn chủ tử, kia cũng chưa nói tới nhường Thịnh gia con nối dòng cho nàng tang phục. Nói như vậy cũng khó không thể. Vương thị nghe xong trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ Trịnh Tố Hinh bàn tay người cũng thật dài. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ. Nói, ta ở nghi lễ. Tang phục thượng không có gặp qua loại này cách nói. Quan bao lâu? Cùng nhị di nương có phải hay không Thịnh gia nhân một điểm quan hệ đều không có. Nhị di nương là Thịnh gia nhân, là có nạp thiếp văn thư làm chứng. Luật pháp thượng cũng không có nói qua quan 7 ngày sẽ không xem như người trong nhà. Trịnh đại mãi mãi nói như vậy, hảo không đạo lý. Nàng nhịn lại nhịn, tài đem châm ngòi hai chữ nuốt xuống đi, không nghĩ lại lửa cháy đổ thêm dầu. Thịnh Thất gia có chút phiền não, chắp tay sau lưng nói, Trịnh đại mãi mãi. Các ngươi nghe nàng. Nàng tính thế nào căn hành. Đồ thị sinh các ngươi. Liền là các ngươi chính đáng hợp tình mẹ ruột, là trưởng bối. Các ngươi cấp mẹ ruột, cấp trưởng bối tang phục, không phải hẳn là sao? Thịnh Ninh Vương giống như đang ở chờ những lời này. Thịnh Thất gia vừa dứt lời. Thịnh Ninh Vương liền ngẩng đầu, nhìn Thịnh Tư Nhan, chỉ vào nàng hỏi, kia nàng đâu? Ta di nương đã là Thịnh gia nhân, là của chúng ta trưởng bối, kia cũng là nàng trưởng bối. Nàng vì sao không cần tang phục? Vì sao nàng có thể đi ra ngoài dự tiệc? Ta cùng đệ đệ lại muốn ở nhà tang phục. Trịnh đại nãi nãi nói, nếu làm ta di nương là Thịnh gia nhân, kia nàng liền là của chúng ta thứ, cũng chính là nàng thứ. Nàng tuy rằng là đích nữ, cũng hẳn là vì ta di nương tang phục một năm. Ha ha, Vương thị nở nụ cười, gật đầu nói, hảo một cái thứ. Còn muốn vì thứ tang phục một năm, đây là nơi nào đến quy củ? Ta lớn như vậy, chưa từng có nghe nói qua. Thịnh Tư Nhan ánh mắt lóe lóe. Nàng trí nhớ đặc biệt hảo, Thịnh Ninh Phương vừa nói ra thứ này danh từ, Thịnh Tư Nhan liền nghĩ tới Trịnh Đại Nãi Nãi xây dựng tưởng dung nữ trong trường học mặt thi hành nữ tứ thư. Thứ nhất từ, theo Thịnh Tư Nhan biết, ở Đại Hạ Hoàng Triều trước kia chưa từng có xuất hiện qua, duy vừa xuất hiện địa phương. Chính là Trịnh Đại Nãi Nãi cung cấp nữ tứ thư. Mà Trịnh Đại Nãi Nãi nữ tứ thư, nghe nói là Đại Văn Hào Trịnh Tưởng Dung trước khi chết sám hối viết, mục đích là muốn dạy bị nàng lầm đạo qua Đại Hạ Hoàng Triều nữ tử, một lần nữa trở lại Nam Tôn nữ thi, Tam Tổng Tứ Đức khoanh tròn chung đi. Đã quên nói, Tam Tổng Tứ Đức cũng là theo nữ tứ thư chung đến. Từ Tưởng Dung nữ học bắt đầu bốn phía dạy nữ tứ thư tới nay, Đại Hạ Hoàng Triều nữ tử ngày còn có chút không dễ chịu lắm. Thịnh Tư Nhan che miệng cười nói, Trịnh Đại Nãi Nãi thật thú vị. Thiếp thị ở chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều còn không có như vậy cao địa vị. Nàng ý tưởng, thắc kỳ quái chút. Liên tính là ở Thịnh Tư Nhan kiếp trước, cấp thứ tang phục khái niệm, cũng là ở Thanh Triều sau mới xuất hiện. Thanh Triều phía trước không có người yêu cầu cấp thứ tang phục, chỉ có cấp mẹ ruột tang phục. Thịnh Ninh Vương nghe được sửng sốt, nghiêng đầu hỏi, thật sự không có loại này cách nói. Tuyệt đối không có. Vương thị Trạm Đinh Tiệt Thiết nói, lại hỏi Thịnh Thất Gia, ngài nói, này muốn làm sao bây giờ? Thịnh Thất Gia thở phì phì nói, nếu không là xem ở Ngô lão gia tử phân thượng, ta sẽ không đi. Thịnh Ninh Vương nghe ra đến Thịnh Thất Gia là thật tức giận, liền phát hoảng, vội hỏi, cha, ta chính là muốn cùng đệ đệ đi ra ngoài gặp từng trải. Thịnh Tư Nhan ngầm bực Trịnh Đại Nãi Nãi, cũng không muốn đi, nói, ta đây sẽ không đi đi. Cùng Ninh Vương bọn họ ở nhà còn tự tại chút. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Đại Nãi Nãi ra này nhất chiêu, bất quá là muốn đem nàng Thịnh Tư Nhan bán trụ, không nhường nàng đi Ngô quốc công phủ dự tiệc. Đối với Thịnh Tư Nhan mà nói, nàng cũng thật không nghĩ đi Ngô gia. Nhất tưởng đến muốn đối mặt Ngô Thiền Quyên cái kia bị quán hỏng rồi tiểu cô nương, Thịnh Tư Nhan cái chán liền ẩn ẩn làm đau. Nàng từng bị Ngô Thiền Quyên níu chặt tóc hướng trên tường chẳng qua. Trên chán miệng vết thương dưỡng thật lâu mới khôi phục, nay một điểm vết sẹo cũng không lưu. Nhưng là vừa đến phiền lòng thời điểm, chán của nàng vẫn là hội ẩn ẩn làm đau, không biết có phải hay không lần trước bị chàng gì chứng. Vương thị cũng hiểu được Trịnh Tố Hinh chiêu thức ấy, minh nếu mời Thịnh Ninh Phương cùng nàng hai cái đệ đệ, kỳ thật chân chính mục đích là muốn trở ngại Thịnh Tư Nhan đi nhà nàng dự tiệc. Làm ai hiếm lạ dường như. Vương thị ở trong lòng khinh thường, thản nhiên nói, cũng tốt, chúng ta mẹ con lưỡng đều không đi thôi. Liền cha ngươi đi là có thể. Thịnh Thất Gia lại không đồng ý, hắn bội hỏi, này không thể được. Nô lão gia tử chính miệng dặn ta, nhường ta đem bọn ngươi mẹ con lưỡng mang đi qua cho hắn nhận thức. Hôm nay nói như thế nào không đi sẽ không đi. Bái thiếp ta đều trở về, không đi không được. Đã là đáp ứng rồi Ngô lão gia tử, kia thật là không đi không được. Ngô lão gia tử là trưởng bối, nếu đôi hắn nói không giữ lời, kia lỗi liền lớn. Vương thị đành phải không tình nguyện nói, được rồi. Đã là Ngô lão gia tử thân dặn bảo, vô luận thế nào, ta đều mang theo Tư Nhan đi tọa ngồi xuống. Ta đây đâu? Thịnh Ninh Vương tội nghiệp hỏi. Thịnh Tư Nhan cười cười. Nói, các ngươi đừng nóng nội. Chờ các ngươi ra hiếu, chúng ta ở bản thân trong nhà đại làm buổi tiệc, đến lúc đó Ninh Phương ngươi cùng đệ đệ tọa thủ tịch được không? Lại nói, ta nơi này có một bộ vàng dòng đồ trang sức, chờ ngươi ra hiếu. Cũng tặng cho ngươi. Nhẹ nhàng bâng cơ rời đi Thịnh Ninh Phương lực chú ý. Thịnh Ninh Phương mừng rỡ, vội hỏi, ngươi giữ lời nói Nga. Ta khả nhớ được. Một lời ký ra, tứ mã nan truy. Thịnh Tư Nhan cùng nàng vỗ tay hoan nghênh vì thệ. Cha, mẫu thân, các ngươi mang đại tỷ đi thôi. Ta cùng đệ đệ liền ở nhà giữ nhà. Thịnh Ninh Vương rất là khoái hoạt nói. Thịnh Tư Nhan có chút không nói gì. Thịnh Ninh Vương này đỉnh đạc tính tình, cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thịnh Thất Gia gặp sự tình giải quyết, nhẹ nhàng thở ra, nói, ta đi trước. Ninh Vương ngươi không cần bướng bỉnh, trở về hảo hảo giữ đạo hiếu. Ngươi đệ đệ bên ngoài viện mỗi ngày đọc sách, không cần ngươi lo lắng. Thịnh Tư Nhan đưa Thịnh Thất Gia đi ra ngoài. Bên này Vương thị lại lôi kéo Thịnh Ninh Vương ngồi xuống. Tinh tế hỏi nàng lúc trước trên đường đi gặp Trịnh Tố Hinh chuyện. Từ đầu tới đuôi, từng cái chi tiết đều không buông tha, hỏi Thịnh Ninh Phương đều có chút chiêu không chịu nổi. Chính là Liên Thanh nói, ta không nhớ rõ, ta thật không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ nhiều thế này. Nguyên lai Trịnh Tố Hinh không chỉ có cho bọn hắn đưa bái thiếp, nói đồ thị không tính Thịnh gia nhân, bọn họ không cần vì nàng tang phục trong lời nói, còn nói nếu đem đồ thị làm Thịnh gia nhân, như vậy Thịnh Tư Nhan này đích nữ cũng hẳn là vì thứ tang phục, hơn nữa còn hỏi Thịnh Ninh Phương. nàng di nương đến cùng là chết như thế nào? Hỏi cũng thực cẩn thận. May mà Đỗ thị ở chúng mục nhìn chừng quyết tâm ngạnh mà tử, cho dù Trịnh Tố Hinh đương thời ở bên cạnh, cũng vô pháp nói Đỗ thị là bị người hại chết. Nàng chỉ có thể nói là chính mình làm tử, oán không xong người khác. Thịnh Ninh Vương mồ hôi đầy đầu đi rồi, cùng Thịnh Tư Nhan ở cửa đánh cái tiếp đón, liền vội vội vàng vàng hồi chính mình Lục Ngọc quán. Thịnh Tư Nhan đi vào trong phòng. Thấy Vương thị một người như có đăm chiêu ngồi ở sạp thượng, bước lên phía trước cho nàng nhu bả vai, cười nói, nương, ngài mệt mỏi. Vương thị thân tay nắm giữ Thịnh Tư Nhan cho nàng nhu ấn bả vai thủ, cười khổ nói, chúng ta không phiền lụy. Tâm mệt. Thịnh Tư Nhan nhu thuận ngồi vào bên người nàng, tựa đầu tựa vào Vương thị đầu vai, cười an ủi Vương thị, nương, Trịnh đại nãi nãi ngực mang thiên hạ, chúng ta này nho nhỏ Thịnh quốc công phủ khó thoát khỏi nàng pháp nhãn cũng là bình thường. Ngài cũng đừng đa tâm. Nhiều nhất đến lúc đó chúng ta thấy Ngô lão gia tử bước đi, không nói với nàng là được. Vương thị nắm ở đầu vai nàng, đối nàng thấp giọng nói, đã Trịnh đại nãi nãi đối Đồ thị tử nhân khả nghi, ta cũng nói cho ngươi, Đồ thị là tự làm bậy, không thể sống, không có quan hệ gì với người khác. Thịnh Tư Nhan không có lên tiếng, yên lặng gật gật đầu. Ngươi cũng theo ta học vài năm y lý, rất nhiều chuyện chính mình đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Đối với Đồ thị, chính nàng tham ăn, quản không được miệng mình, có thể quái được ai? Cha ngươi cũng đã cảnh cáo nàng, nói nàng lại béo đi xuống, hội sinh bệnh. Nàng căn bản là không cần, còn nói bị bệnh có thất gia, không cần sợ. Thịnh Tư Nhan tràn đầy đồng cảm nói, đúng vậy. Kỳ thật trên đời này nào có bệnh gì đều có thể trị thần y đâu. Sa không nói, trong cung hoàng đế bệ hạ, cha không phải đến nay đều thúc thủ vô sách sao. Đúng là. Ngươi nghĩ đến được điểm này, nhưng là Đồ thị không thể tưởng được, có lẽ nàng căn bản không đồng ý tưởng. Trên đời này chuyện khó khăn nhất, chính là quản trụ miệng mình. Mặc kệ là hướng mặt trong đổ, vẫn là hướng bên ngoài phun, đều phải quản trụ mới được. Vương thị nhất ngữ hai ý nghĩa, nói được là hai kiện sự. Nhất kiện là không cần rất tham ăn uống chi dục. Thứ hai là không cần nói lung tung nói. Vương thị không cần dùng gì độc dược, cũng không có đối Đồ thị ngược đãi trừng phạt, nàng chính là phong túng, khiến cho Đồ thị đi lên một cái không đường về. Đối với người có lòng tham không đấy là bọn họ quy túc. Thịnh Tư Nhan khúc mắc đốn rõ ràng, cười nói, nương, kỳ thật nhà chúng ta chuyện, quan Trịnh đại nãi nãi chuyện gì đâu. Cùng nàng cực kỳ xa biên. Nàng không phải luôn luôn nói, nên vì nàng sư phụ tìm về Thịnh gia hệ hậu duệ sao. Nay chúng ta đã trở lại, nàng bất chợt xử ngáng chân tính chuyện gì. Vương thị cười nhạo nói, chúng ta xem là xử ngáng chân, người khác cũng không như vậy xem. Người xem lúc này đây thanh thế lớn tẩy trần diên, không biết bao nhiêu nhân khoa Trịnh đại nãi nãi nhân nghĩa đâu. Nhưng là nàng vì sao muốn đến chiêu thức ấy đâu. Thịnh Tư Nhan bĩu môi, không nghĩ nhường ta đi, không cho ta phát bái thiếp không là đến nơi. Ha ha, không cho ngươi phát bái thiếp, để cho người khác biết không là muốn nói nàng không chu toàn. Như vậy làm việc cẩn thận nhân làm sao có thể hạ xuống như vậy nhược điểm đâu. Vương thị đứng lên, ngươi nghỉ ngơi đi, qua vài ngày sẽ đi Ngô gia, chúng ta mẹ con lương cần phải đả khởi tinh thần. Thịnh Tư Nhan ân một tiếng, lại đứng dậy đưa Vương thị đi ra ngoài. Rất nhanh liền đến Ngô quốc công phủ vì Thịnh quốc công trở về tổ chức long trọng tẩy trần diên này. Trịnh Tố Hinh sáng sớm liền đứng dậy, đem trong nhà quản sự bà tử cùng ngoại viện quản sự đều gọi tới, lại một lần nữa nhất nhất thẩm tra diên hội các dạng công việc, theo thức ăn đến số ghế, theo kịch ca múa đến khu vui chơi, theo ngoại viện nam khách đến nội viện nữ quyến, đều phải một lần nữa lý một lần. Mặt khác, còn có chuyên môn một cái trọng yếu phi thường trường hợp, chính là cấp tiểu cô nương, bé trai nhóm dự tiệc nơi. Này nơi, nàng là chuyên môn lưu trữ giao nàng nữ nhi Ngô Thiền Quyên. Lúc này đây tẩy trần diên. Kỳ thật là nàng nữ nhi Ngô Thiền Quyên ở đại hạ hoàng triều kinh thành thế gia đại tộc nữ quyến nhóm trong mắt chính thức thể hiện thái độ ngày. Nam. Vì phi thiên đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ ba thêm càng đưa đến. Buổi sáng tha thiết mong loát sáng sớm thượng bình, thật sự là một có một trương phấn hồng phiếu, khóc choáng váng ở máy tính trước bàn ba. Buổi tối một có thứ ba càng. Đại gia ngủ ngon. Hôm nay là đàn lý hai vị muội giấy xa xa cùng sinh nhật. Chúc hai vị thân hàng năm có hôm nay, tuế tuế có sáng nay. Dung nhan dài chú, thanh dưa cải. Cuộc sống hạnh phúc. Vẫn may một đời một thế. Chương 63, tẩy trần diên thượng, 4K. Đi đem Quyên Nhi gọi tới, ta có việc muốn cùng nàng nói. Trịnh Tố Hinh phân phó chính mình đại nha hoàn Ngọc Quế, lại hỏi một cái khác đại nha hoàn Bạch Chỉ, Thiên Công Viện khuê phòng mã bà tử cấp Quyên Nhi làm xiêm y đưa tới sao. Nô gia theo đại hạ hoàng triều lập quốc tới nay, chính là cao nhất hảo môn, đến bây giờ chuyển thừa 1000 năm, đã là nói không hết ống ý thấm nhuận, cuộc sống xa hoa nhà. Ở ăn mặc ngủ nghỉ thượng, đều có chính mình một bộ quy củ. Nô gia lại là luôn luôn cùng hộ bộ thượng thư cộng trưởng thiên hạ tiền ngân, lịch đại gia chủ lại đều là gian keo kiệt tính tình, toàn tiếp theo bút phú khả địch quốc gia nghiệp. Ngô gia Thiên Công Viện chính là chuyên môn cấp Ngô gia làm xiêm y, trang sức, còn có thiêu chế đồ sứ, chế tác gia cụ cùng kiến tạo phòng ốc, biệt viện. Thiên Công trong viện mặt dưỡng thợ thủ công, chỉ so với hoàng thất công tượng thiếu một điểm, kém một chút mà thôi. Trịnh Tố Hinh tuy rằng cũng là xuất thân tứ đại gia tộc chi nhất Trịnh gia, nhưng là lấy mỹ văn truyền lại đời sau Trịnh gia, hoàn toàn không thể cùng lấy hảo phú xưng Ngô gia đánh đồng. Nàng vừa gả đến Ngô gia thời điểm, cũng bị Ngô gia hảo phú lắp bắp kinh hãi. Đương nhiên, lấy Ngô gia lịch đại gia chủ gian keo kiệt tính tình, muốn dưỡng gia tiêu tiền như nước hậu đại vẫn là tương đối nan. Trịnh Tố Hinh làm người cẩn thận, có năng lực cần kiệm quản gia, Ngô lão gia tử đối nàng rất là vừa lòng, rất sớm khiến cho Ngô lão phu nhân đem chủ trì việc bếp núc quyền lực chuyển cấp Trịnh Tố Hinh. Gả đến Ngô gia mười mấy năm, Trịnh Tố Hinh nay đã thói quen loại này bất động thanh sắc giàu có cùng dấu ở trong khung phô trương. Ngọc Quế lĩnh mệnh đi thỉnh Ngô Thiên Quyên. Bạch Chỉ tiến lên một bước, bồi cười nói, hồi phu nhân trong lời nói, mà bà tử hôm qua liền đem xiêm y đưa tới, nô tỳ lo lắng bao ở trong gói đồ cả đêm sẽ có nếp gấp, cho nên ngày hôm qua liền lượng ở bên kia quải trên giá áo. Để sau nhị tiểu thư đi lại, nô tỳ liền đem kia xiêm y với tay cầm cấp nhị tiểu thư thay. Ngô Thiên Quyên tuy rằng là đại phong đích trưởng nữ, nhưng là Ngô gia nhị phong đích trưởng nữ Ngô Thiền Oánh so với nàng còn muốn đại 2 tuổi. Ngô gia lão gia tử cùng lão phu nhân còn tại, tứ phòng nhân không có ở riêng, tôn bối đứa nhỏ đều là ở cùng nhau xếp bối. Trong nhà hạ nhân đều thói quen kêu Ngô Thiền Quyên là nhị tiểu thư. Thỏa đáng, ngươi so với ta nghĩ đến chú đáo. Trịnh Tố Hinh cười khoa Bạch Chỉ một câu. Tiếp nhận xúc miệng trà xúc miệng, lại đi dục phòng sửa sang lại trang. Chờ nàng lúc đi ra, Ngô Thiền Quyên đã ở nàng trong phòng hậu. Ngô Thiền Quyên tả ngồi ở phía trước cửa sổ cao lưng nhuyễn ghế, hai tay chống má. Xem trên cửa sổ dùng nước trong dưỡng hai khỏa thủy tiên xuất thần. Kia thủy tiên là thản nhiên sương mù màu tím, ở sáng sớm trong nắng sớm sợ hãi nở rộ, giãn ra mềm mại cánh hoa sen, như không thắng ý ỉa, tựa hồ sáng sớm ánh mặt trời đều có sức nặng, đem kia hà cánh hoa ép tới cúi đầu, dán thạch anh tím hoa cô lý tuyết sơn nước suối chiến chiến mà cư. Thạch anh tím óng ánh trong suốt, nước suối lành lạnh, giống như gương bình thường. Chiếu rọi ra Ngô Thiền Quyên siêu phàm thoát tục bộ dạng. Chiếu hoa trước sau kính. Hoa tướng mạo giao ánh, liền lạc như thế này một bức cảnh đẹp đi. Đặc biệt nàng một đôi trọng đồng, như vậy hát trầm, như vậy nồng liệt, hai hàng thật dài lông mí hát như nha xí. Hoành ở bánh bạch trên mặt, giống như lưỡng đạo nhìn thấy ghê người đường cong, lại sấn nàng trọng đồng càng viên lớn hơn nữa, mặt mày càng thêm thâm thúy. Đây là nàng nữ nhi, từng lại hạt lại si ngốc nữ nhi. Trịnh Tố Hinh trên mặt lộ ra kiêu ngạo mỉm cười. Có gia có tiểu nữ sơ trưởng thành thản nhiên vui sướng. Nương, ngài đến. Ngô Thiền Quyên theo thạch anh tím hoa cô lý thấy Trịnh Tố Hinh ảnh ngược đi tới. Bận quay đầu cười nói, đứng lên. Giống như Trịnh Tố Hinh, Ngô Thiền Quyên dáng người cao gầy, tuy rằng tài 12 tuổi, nhưng là đã so với nàng 14 tuổi đường tỷ Ngô Thiền Oánh muốn cao hơn một cái đầu. Dung nhan vốn là sinh tuấn tú, hơn nữa một đôi trọng đồng. Phóng tầm mắt toàn bộ đại hạ hoàng triều thế gia cao môn, không có một nữ tử có thể so sánh được với nàng nữ nhi. Trịnh Tố Hinh cười phủ phủ Ngô Thiền Quyên hai gò má, hỏi nàng, đều chuẩn bị tốt sao? Ngô Thiền Quyên gật gật đầu, bài ngón tay sổ, kỳ thật không có gì khả chuẩn bị. Hôm nay đến nhân đều trước đây gặp qua. Chu gia vài vị ca ca tỷ tỷ, Trịnh gia biểu ca, biểu muội, còn có trong kinh thành vài vị thượng thư trong nhà công tử, tiểu thư, cũng không phải lần đầu tiên thấy. Trịnh Tố Hinh cười nói, này không đồng dạng như vậy. Trước kia thấy bọn họ, ngươi là bồi khách. Hôm nay thấy bọn họ, ngươi là đồng chủ. Hơn nữa Trịnh Tố Hinh đi phía trái hữu nhìn nhìn, gặp không có người ở trước mặt, lại đối Ngô Thiền Quyên thấp giọng nói, hôm nay Chu gia hai vị phu nhân, còn có vệ vương phi đều phải đi lại, liền ngay cả Thái Hậu nương nương hôm nay đều muốn xuất cung đến nhà chúng ta dự tiệc. Nay cực tốt cơ hội, ngươi nhất định phải nắm chắc hảo. Ngô Thiền Quyên đã 12 tuổi, cũng biết trong nhà muốn bắt đầu cho nàng nghị hôn. Thần tướng Chu gia đại phòng cùng tam phòng là đích xuất, đều có con. Đại phòng phu nhân Phùng Thị rất ít xuất môn làm khách. Hôm nay là phá lệ đầu nhất ao. Tam phòng phu nhân Ngô Vân Cơ là bọn hắn Ngô gia đại cô nãi nãi, Ngô Thiền Quyên ruột thịt cô. Ngô Vân Cơ là Ngô lão phu nhân đích đấu nữ, gả cho thần tướng phủ Chu lão gia tử đích đấu tử, là môn đăng hộ đối một môn hảo thân. Nàng quá môn liền ngay cả sinh tam con trai, đống chốc đem đích trưởng phòng đích trưởng tức Phùng Thị đều sò không bằng. Lại bởi vì đích trưởng phòng trưởng tử Chu Hoài Hiên trước kia luôn luôn ốm yếu không chịu nổi, đại gia đều đem thừa tức hy vọng phóng tới tam phòng trưởng tử Chu Hoài Lễ trên người. Ai đều thật không ngờ, đích trưởng phòng Chu Hoài Hiên, cư nhiên còn có bệnh hảo lên chiến trường một ngày. Tóm lại, ngươi muốn hảo hảo chiêu đãi đại gia, nhường mỗi người đều có thể xem như ở nhà, ngươi hôm nay nhiệm vụ cho dù hoàn thành. Trịnh Tố Hinh cuối cùng một lần dặn dò Ngô Thiền Quyên. Đã biết, nương. Vài ngày nay ngài đều nói bao nhiêu lần. Ngô Thiền Quyên sáng giọng, ta không phải tiểu hài tử, ngài để lại giải sầu đi. Ngươi cũng biết ngươi không phải tiểu hài tử, kia nhớ được không thể lại tùy hứng làm bậy a. Trịnh Tố Hinh đề cao thanh âm cảnh cáo Ngô Thiền Quyên. Năm đó Ngô Thiền Quyên ở Vương gia thôn tưởng dung nữ học đem Thịnh Tư Nhan đánh một chút chuyện, Trịnh Tố Hinh mấy năm nay luôn luôn tại Ngô Thiền Quyên lỗ tai bên cạnh nhắc tới, không nghĩ nàng dưỡng thành như vậy kiêu hoành ương ngạnh tính tình. Ngô Thiền Quyên mấy năm nay cũng thực hối hận. Nàng tính tình kỳ thật cũng thực theo sau, cũng không phải chịu không nổi người khác phép khích tướng nhân. Nhưng là chỉ có kia Thịnh Tư Nhan, chẳng sợ không cố ý chọc giận nàng, nàng đều hận không thể phiến đối phương vài cái bàn tay. Mấy năm nay, nàng ở mẫu thân tận tâm chỉ bảo dưới, dần dần trầm ổn xuống dưới, cho dù tái kiến Thịnh Tư Nhan, nàng cũng có thể lạnh nhạt chỗ chi. Nương, hôm nay là vì Thịnh Quốc Công tổ chức tẩy trần diên, đại gia khẳng định đều là vòng quanh Thịnh Quốc Công phu nhân nữ nhi chuyện, nương ngài để lại giải sầu đi. Ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các nàng. Ngô Thiền Quyên cười khanh khách nói. Trịnh Tố Hinh thầm nghĩ, chỉ cần Thịnh Tư Nhan không đến, chính mình nữ nhi vẫn là có thể ứng phó trường hợp như vậy. Chính là nếu Vương Thị không chịu buông qua cơ hội như vậy, thật sự mang theo Thịnh Tư Nhan đến đâu. Kia Thịnh Tư Nhan giống như đã 11 tuổi. Cũng là muốn nói thân niên kỷ. Trịnh Tố Hinh nhăn lại mày đầu, nhưng là chỉ trước mắt, thấy Ngô Thiền Quyên đi đến phía trước cửa sổ, túi đầu tiếp tục thủy tiên khinh khíu. Kia một phen mềm mại đáng yêu huyền chuyển thái độ, liền ngay cả chính mình nhìn tâm đều phải ngừng khiêu mấy chụp, liền cảm thấy đại định. Thịnh Tư Nhan này hương giã lý lớn lên tiểu nha đầu, hôm nay cho dù đến, cũng nhất định là chính mình nữ nhi làm nền. Trịnh Tố Hinh cười đứng dậy, nhường Ngô Thiền Quyên đi về trước. Đại hạ hoàng triều buổi tiệc đều là xảy ra trời tối sau. Nhưng là khách nhân tới cửa là ở trước khi trời tối. Bình thường là ở giờ thân trung thời điểm khách nhân liền lục tục đến tề, trước muốn đi phòng chính ngồi một lát một phen, nói nhảm, chờ tối rồi lại chính thức ngồi vào vị trí. Thái hậu đáp ứng rồi muốn xuất cung tham dự tẩy trần diên, nhưng là nàng sẽ không ở bên ngoài ăn cái gì. Bởi vậy sẽ chỉ ở trước khi trời tối đi qua tọa tọa, sau đó trở về cung. Bởi vì đại gia đều biết đến Thái hậu nương nương cũng muốn Ngô Quốc công phủ, bởi vậy khách nhân đến đều rất sớm. Giờ thân chưa tới, trừ bỏ Thái hậu bên ngoài, sở hữu cầm bái thiếp khách nhân đều đến đông đủ. Nô lão phu nhân ở phòng chính thượng cùng Vương thị, Vệ Vương phi cùng Trịnh Tố Hinh kế mẫu Khang thị nói chuyện. Nhân này bốn người phẩm cấp là giống nhau. Dựa theo tôn ti, cũng làm tọa ở cùng nhau. Vương thị, nô lão phu nhân cùng Khang thị đều là quốc công phu nhân, chính nhất phẩm. Vệ Vương phi cũng là chính nhất phẩm. Chu đại tướng quân phu nhân Phùng thị là chính nhị phẩm cá mệnh, so với các nàng bốn người này thấp nhất đẳng. Nhưng là ở khác nữ quyến đến giữa, cũng liền nàng cao nhất. Nhưng bởi vì nàng chị em dâu Ngô thị là Ngô lão phu nhân đích đấu nữ, nhân ra là về nhà mẹ đẻ. Phùng thị liền chủ động đem Ngô lão phu nhân hạ thủ đệ một vị trí tặng cho Ngô thị đi tọa, chính mình ngồi vào Trịnh lao gia tử kế thất Khang thị dưới thân thủ đệ một vị trí, hai người tính tình gần, so với người khác đều hợp ý, bởi vậy cũng có thể nói thượng nói. Vệ Vương phi xem khắp phòng phu nhân cáo mệnh, cười hỏi đứng ở một bên Trịnh Tố Hinh. Trịnh hợp lòng người, nhà các ngươi cô nương tiểu tử đâu? Thế nào không kêu lên trông thấy nhân? Trịnh Tố Hinh cười nói, nhà chúng ta bốn nữ hài nhi, nhất định thiếu xuất ra gặp người. Hôm nay khách nhân nhiều, ta cho nàng nhóm an bày ở chuyện xấu, ở hậu hoa viên tử tiểu đào ổ cùng hôm nay đến tỉ tỉ bọn muội muội nói chuyện đâu. Còn có chút tiểu tử. Dù sao tuổi tác cũng không đại, cùng nhau phái đi qua. Đại hạ hoàng triều nam nữ đại phòng còn không phải thực nghiêm cẩn, cũng không có đến 7 tuổi không thể ngồi chung một chương chiếu trình độ. Một bên Ngô lão phu nhân cũng cười nói, ta niên kỷ lớn, liền yêu cái thanh tĩnh. Nay tiểu cô nương ở cùng nhau liễu díu, liền giống như 100 chỉ chim sơn ca giống nhau, tuy rằng kêu dễ nghe, nhưng là lỗ tai chịu không nổi. Phòng chính thượng nhân đều cười ha ha. Vương thị ngồi ở Vệ Vương phi bên người, cũng không nói gì, chính là thản nhiên cười, cũng không chói mắt. Vệ Vương phi nói, Thịnh Quốc công phu nhân còn không có gặp qua Ngô gia nhị tiểu thư đi. Nàng từ nhỏ trọng đồng, đều nói là thánh nhân chi tướng đâu. Trịnh Tố Hinh vội hỏi, Vệ Vương phi quá khen. Nàng tiểu hài tử ra, nơi nào biết này đó. Ta này làm nương, chỉ cần nàng có thể bình an qua cả đời, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Chính nói được cao hứng, bên ngoài bà tử bay nhanh nhào vào qua lại báo, Thái hậu nương nương ý giá lâm. Trong phòng nhân bá một chút đều đứng lên. Lấy Vệ Vương phi cầm đầu, Nô lão phu nhân, Vương thị cùng Khang thị ở phía sau đi theo, sau đó là Khác phu nhân cáo mệnh, hướng ngoài cửa nên đi. Thấy Thái hậu nương nương ý giá đã đến viện cửa, đại gia liền ngay tại chỗ ở trong sân quỳ xuống, ô áp áp một đám người. Đi theo Thái hậu ý giá mà đi diêu nữ quan vội cười nói, các vị xin đứng lên. Nàng là đại Thái hậu nói chuyện, trong viện nhân đều nói cẩn tuân ý chỉ. Liên đều đứng dậy, đón Thái Hậu hướng phòng chính đi lên. Thái Hậu ngẩng đầu nhìn xem Ngô gia phòng chính, cảm khái nói, ai ra vẫn là 40 năm trước đã tới nơi này, không nghĩ đến đây một điểm đều không có biến. Trịnh Tố Hinh còn chưa kịp nói hai câu lời nói dí dỏm, Diêu nữ quan đã cướp nói, Thái Hậu nương nương, ngài cũng không phải không biết Ngô lão gia tử là loại người nào. Nhường Ngô lão gia tử đào bạc sửa phòng ở, chỉ sợ so với nhường Trịnh lão gia tử viết thoại bản tử tiểu thuyết còn năn chút. Đại gia nghĩ nghĩ Ngô lão gia tử cùng Trịnh lão gia tử bộ dáng, đều đi theo cười cái không ngừng. Nô quốc công trưởng quản quốc khố nhiều năm như vậy, liền cùng kia quốc khố trước cửa tỳ hưu giống nhau, chỉ có tiến không ra a. Thái Hậu cười đến thực vui vẻ. Nàng lâm triều xưng chế nhiều năm như vậy, đại hạ hoàng triều mưa thuận gió hòa, quốc khố đầy đà, cũng không so với Hạ Minh đế chấp chính thời điểm kém. Đều là Thái Hậu nương nương phúc khí. Chúng ta lão gia chính là làm chính mình phân nội sự. Nô lão phu nhân rất là khiêm cung nói. Đoàn người đi đến đường ngồi hạ. Lúc này đây, đương nhiên là Thái Hậu nương nương ngồi thủ vị. Nàng đối vương thị ấn tượng không sai, vẫy tay nhường nàng đi qua, cho nàng ban thưởng cầm đôn, ngồi ở Thái Hậu bên người, lôi kéo tay nàng hỏi nàng, gần đây được. Nhìn ngươi so với lần trước gầy rất nhiều, nhưng là ra sự bận quá. Muốn hay không ai ra chỉ cái thỏa đáng người đi giúp giúp ngươi. Vương thị cười nói, thần phụ nhiều năm như vậy đều ở hồi hương, quả thật có chút tâm lực không đủ, bởi vậy ngày đêm huyền tâm, sợ cho chúng ta quốc công gia mất mặt. Cũng may nay chỉ có chúng ta một nhà mấy khẩu nhân, hoàn hảo quản lý. Chờ về sau nhân hơn, thần phụ quản lý không đi tới, Thái Hậu nương nương ngay cả không nói, thần phụ cũng muốn lưỡn nghiêm mặt đi cầu Thái Hậu nương nương ban thưởng vài cái thỏa đáng người đến giúp đỡ. Lời nói này ký bất động thanh sắc đem Thái Hậu ban thưởng nhân thử cản trở về, nhưng lại không có bỗng chốc đem lời nói tử, mà là lưu lại cứu vãn đường sống, còn nhắc nhở Thái Hậu Thịnh gia hiện tại người lớn rất thưa thớt, lúc trước hạ ý chỉ giết Thịnh gia cả nhà Thái Hậu tự nhiên ngượng ngùng nhắc lại ban thưởng nhân chuyện. Trịnh Tố Hinh ở bên nghe được rõ ràng. Nhịn không được bay nhanh lườm vương thị liếc mắt một cái. Này hương gia thôn phụ, tại sao như vậy khéo léo? Nàng nhưng là nhìn nhầm. Thái Hậu nghe xong vẻ mặt là cười, gật đầu nói, ai ra cũng là lo lắng ngươi mệt. Đã ngươi có thể ứng phó đến, có thể giả nhiều lao đi. Sau đó lại quay đầu hỏi Trịnh Tố Hinh, chính hợp lòng người, người nữ nhi đâu? Chúng ta đại hạ hoàng triều cái thứ nhất trọng đồng người, nhưng là cái kẻ dở hơi bối a. Trịnh Tố Hinh mỉm cười nói, nàng tuổi còn nhỏ, chíp đông táo táo. Thần phụ lo lắng nàng không biết tốt xấu đắc tội với người, khiến cho nàng ở hậu hoa viên Lý Chiêu đãi cùng nàng không sai biệt lắm đại tỷ muội huynh đệ đâu. Thái Hậu nương nương đã muốn gặp nàng, thần phụ phải đi ngay nhường nàng đi lại. Thái Hậu đảo mắt thấy ở bên cạnh thị lập vệ vương phi, cười hỏi nàng, chỉ nhi cũng tới rồi. Cùng nhau kêu lên đến nhường ai ra nhìn xem. Năm trước mừng năm mới thời điểm, chỉ nhi nghe nói là xuất thủy đầu, nay đều tốt lắm đi. Vệ vương phi vội hỏi, tốt lắm, sớm thì tốt rồi. Chính là lo lắng còn có thể hơn người, cho nên ở nhà nhiều đóng mấy tháng. Nay đại phu nói không có hơn người nguy hiểm, tài nhường hắn xuất ra gặp người. Vừa nói, bên ngoài nha hoàn bà tử đã vây quanh một đám không đến 15 tuổi công tử, các tiểu thư đi lại. 3. Thứ nhất càng 4.000 tự. Buổi chiều có canh 2. Thuận tiện van cầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Các vị tảo phiếu thương, nhìn xem có một có lọt lưới dự gốc phấn hồng. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Mặt khác, này văn là mất quyền lực, này đại hạ hoàng triều, không phải hạ thương chu cái kia hạ triều, thân bị làm lăn lộn ba còn có tứ đại gia tộc truyền thừa ngàn năm, luôn luôn là cao nhất hào môn, xuất ra 100.000 lượng bạc thật sự không tính khoa trương dọn buổi chiều có thêm càng. Vừa mới thiếu chút nữa nhất kiện cắt bỏ, thật sự là nguy hiểm thật ba. Chương 64, Tẩy Trần Diên Hạ, Phi Thiên Tiên Ba Duyên 4. Đi tuốt đàng trước mặt là một cái thập nhất 2 tuổi thiếu niên, hai tròng mắt sáng sáng như tinh, khuôn mặt sáng trong như nguyệt. Dáng người vừa phải, lòng bàn chân một đôi hắc để ngàn tầng tạo vân ủng, trên người nhất kiện làm để ám kim mãng văn tên tay áo, sơn hắn màu da càng trắng nõn. Đúng là vệ vương phi con trai độc nhất hạ chỉ. Hạ Minh đế huynh đệ hai người, cũng không đồng mẫu, nhưng là thở nhỏ quan hệ cũng rất hảo. Huynh trưởng Hạ Minh, chính là tiên đế nguyên hậu sở ra, đích trưởng đều chiếm, này ngôi vị hoàng đế đương nhiên là hắn, đăng cơ sau sửa triều hào vì Minh, được xưng Minh đế. Đệ đệ Hạ Lượng, là tiên đế phi tần sở ra. So với làm hoàng đế ca ca Hạ Minh muốn tiểu mười mấy tuổi, là ở Hạ Minh đế đăng cơ sau phong vương tước. Đại hạ hoàng triều vương tước cùng khác tước vị giống nhau, đều là dáng chờ mà tập, ngũ thế mà chém. Chỉ có tứ đại gia tộc quốc công tước vị là thừa kế vong thay, cùng đại hạ hoàng triều cùng nhau truyền thừa xuống dưới. Thần tướng phủ cùng binh bộ thượng thư cộng trưởng thiên hạ binh mã, liền cùng tài thần Ngô gia luôn cùng hộ bộ cộng trưởng thiên hạ tiền ngân giống nhau, mà lịch đại thần bút Trịnh gia gia chủ trực tiếp xuất nhậm lễ bộ thượng thư, ngàn từ năm đó, cho tới bây giờ liền không có biến qua, đại hạ hoàng triều nhân cũng đối này vui lòng phục tùng. Bởi vì ở lễ nghi một đạo thượng, không có người so với Trịnh gia càng thích hợp. Đại gia biết rõ các loại lễ nghi quy củ, căn bản chính là Trịnh gia đời thứ nhất gia chủ điện định xuống. Thần nông phủ Thịnh gia, vốn là luôn luôn chấp trưởng thái y viện. Nhưng là ở 16 năm trước, nhân Thịnh lao gia tử cấp hạ minh đế dùng sai lầm rồi dược, bị Thịnh nộ thái hậu cả nhà xử chạm sau, thái y viện còn có tân biện phán. Hạ minh đế đệ đệ hạ lượng này vương gia, liền thuần túy là nhàn tản vương gia, cho chính sự một đạo không biết gì cả, am hiểu nhất sống phong túng. Hạ lượng vương gia duy nhất con trai trưởng hạ chỉ cũng là cùng hắn phụ vương không giống với, hắn bái ở Trịnh lao gia tử môn hạ, đi theo học tập kinh sử tử tập, là Trịnh lao gia tử đắc ý môn sinh. Gặp qua hoàng tổ mẫu, hạ chỉ đi đến thái hậu trước mặt, cung kính lệ dài ở. Thái hậu vẻ mặt tươi cười, vẫy tay nhường hắn đi qua. Lôi kéo tay hắn tinh tế đánh giá một phen, nói, gầy thật nhiều, ngươi lần này xuất thủy đầu, nghe nói thật sự là hung hiểm. Nhìn ngươi hình dáng, hẳn là cũng không có dưỡng hảo. Bất quá cũng may Thịnh thất đã trở lại, hắn y thuật cao minh, ngươi có khổ tiến cung đến xem ai ra nhường hắn cho ngươi trần bắt mạch, giúp ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đa tạ hoàng tổ mẫu. Hạ chỉ lộ ra kinh hỉ tươi cười, phụ vương cũng tưởng thỉnh Thịnh quốc công trần bắt mạch, nhưng là biết Thịnh quốc công ở trong cung chăm sóc hoàng bá phụ, không được nhàn. Thịnh thất quả thật bệ bộn nhiều việc, không nhất định có công phu đi các ngươi vương phủ. Bất quá các ngươi đến trong cung đến, hắn hẳn là vẫn là có thể rút ra một ít rảnh rỗi, giúp các ngươi rất trần nhất trần. Thái hậu vẻ mặt ôn hòa nói, đối vệ vương phi gật gật đầu. Vệ vương phi bận cảm tạ thái hậu, đem hạ chỉ đưa một bên đứng. Trịnh Tố Hinh bận đối chính mình nữ nhi Ngô Thiền Quyên xử cái ánh mắt. Ngô Thiền Quyên hiểu ý, đang muốn bước đi tiến lên, lại nghe thấy nàng phía sau truyền đến một thanh âm vang lên lượng hắt xì thanh. Hắt xì. Đường thượng nhân đều theo tiếng nhìn lại. Vừa vặn thấy một cái mặc tiên quất sắc đoạn tú tường vân vân thân đối áo không bâu đoạn nhu bán tay áo cùng thiện quất sắc cao thắt lưng váy tiểu cô nương lấy tay nhu nhu hồng hồng múi. Kia tiểu cô nương vóc người bé bỏng, tròn vo thùng hình dáng người, có chút béo, chính là viên viên quả táo trên mặt một đôi phượng mâu nhìn quanh sinh tư, cực kỳ động lòng người. Sơ song kế, chỉ trói lại đạm sắc đoạn mang, cũng không có mang gì trang sức. Đúng là người được Ngô Thiền Quyên trên người kia sợi vị nhân nhịn không được đánh hắt xì Thịnh Tư Nhan. Thái hậu nương nương vốn là muốn kêu Ngô Thiền Quyên đi lại trò chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng hắt xì thanh. Ngẩng đầu thấy là Thịnh Tư Nhan, nghĩ đến hôm nay tẩy trần diên là vì Thịnh gia làm. Liền sửa lại chủ ý, vẫy tay gọi Thịnh Tư Nhan đi lại, ngươi là Thịnh thất nữ nhi đi. Đi lại nhường ai ra nhìn một cái. Thịnh Tư Nhan đánh hắt xì đánh cho mắt nước mắt lương trọng, chính thập phần khó chịu. Nhưng là Thái hậu triệu hồi, nàng không đi không được, đành phải từng bước một chuyển đi ra phía trước, đối Thái hậu phúc thân hành lễ, nói, gặp qua Thái hậu nương nương. Hắt xì. Lại đánh một cái hắt xì. Trịnh Tố Hinh tiến lên một bước, che ở Thái hậu phía trước, đối Thịnh Tư Nhan nói, Thịnh đại cô nương. Ngươi nếu là thân mình không thoải mái, có thể đi bên cạnh phòng ở nghỉ tạm. Thái hậu nương nương thiên kim quý thể, cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Ám chỉ Thịnh Tư Nhan sinh bệnh, nếu còn muốn đi gặp Thái hậu, chính là cố ý phải bệnh truyền nhiễm cấp Thái hậu. Thịnh Tư Nhan tuy rằng cũng không tưởng bạt này thứ nhất gặp Thái hậu, nhưng là nàng cũng không tưởng bị Trịnh Tố Hinh nói thành là chuyên môn mang bệnh tới gặp Thái hậu bụng dạ khó lường người, liền dùng khăn đem cái mũi lại nhu nhu, xuất ra tùy thân mang bạc hà lá cây ngửi ngửi, sau đó ôm miệng mũi. Nhỏ giọng tế khi nói, chính đại nãi nãi, ta không bệnh. Ta là nghe thấy không được ngài cùng ngài nữ nhi trên người kia sợi vị nhân. Kia vị nhân rất sặc cái mũi, ta nghe thấy tới sẽ đánh hắt xì. Không tin ngài có thể đi hỏi ta nương, ta ở nhà thời điểm, trong phòng cái gì hoa đô không thể bày biện, cũng không thể hương hương, chỉ có thể bãi hoa quả tươi tử. Vương thị bước ra khỏi hàng, đứng ở Thịnh Tư Nhan bên người, cùng Trịnh Tố Hinh đối diện, thản nhiên nói, chính đại nãi nãi, nữ nhi của ta quả thật đối có chút mùi hoa không thể nghe thấy. Chẳng phải sinh bệnh. Chính đại mãi mãi cũng là biết ý người, liên vọng, văn, vấn, thiết đều vô dụng, cư nhiên có thể kết luận nữ nhi của ta sinh bệnh. Thật sự là danh bất hư truyền. Thịnh Tư Nhan ôm cái mũi, ôm ôm nói, chính đại mãi mãi đứng xa chút, ta liền sẽ không đánh hắt xì. Chính hợp lòng người, ngươi liền nhường một chút đi. Chống đỡ Thái hậu nương nương. Diêu nữ quan ở sau lưng cười nói. Chính Tố Hinh hít sâu một hơi, cố nén xuống dưới, lui xuống, một mực thối lui tới cửa. Thuận tay đem Ngô Thiền Quyên cũng đưa mặt sau đi. Thịnh Tư Nhan khịt khịt mũi, lấy khăn huy huy trước mặt không khí, đối Thái Hậu cười nói, Tư Nhan thất lễ, thỉnh Thái Hậu nương nương thứ tội. Thái Hậu tò mò hỏi nàng, thật sự có mùi? Cái dạng gì mùi? Ta thế nào nghe thấy không đến? Thịnh Tư Nhan nhất thời nghẹn lời. Nàng nhưng là biết là cái gì nguyên nhân. nàng là có chút phấn hoa mẫn cảm, có chút hoa không có mùi, làm theo có hoa phấn ở trong không khí truyền bá. Nhưng là nàng cũng không có cách nào khác như vậy cùng Thái Hậu giải thích. Thịnh Tư Nhan ánh mắt lóe lóe, cười nói, ta nương luôn luôn nói ta cái mũi so với cậu cái mũi còn linh, người bình thường nghe thấy không đến gì đó, ta đều có thể ngửi được. Có thể là bởi vì ta hồi nhỏ là người mù, có 5 năm thời gian đều nhìn không tới này nọ, cho nên cái mũi nhưng là đặc biệt linh, luyện ra. A, người hồi nhỏ mắt manh. Thái Hậu rất là kinh ngạc, nhưng là xem Thịnh Tư Nhan nay linh động phượng mâu, lại cảm thấy có loại khác thân thiết. Diêu nữ quan nhìn nhìn Thịnh Tư Nhan, lại nhìn nhìn Thái Hậu, cười nói, Thái Hậu nương nương, này Thịnh đại cô nương ánh mắt, cùng Thái Hậu ánh mắt nhưng là có vài phần tương tự đâu. Đều là lại đại lại viên phượng mâu, khỏe mắt tà tà hết lên, có vẻ cơ sở ngầm thật dài. Bất quá Thái Hậu qua tuổi 50 tuổi, nhưng là phong tư thẳng như 25-26 thiếu phụ, cực kỳ động lòng người. Thịnh Tư Nhan lại chính là vừa đầy 11 tuổi tiểu cô nương, hơn nữa nhân có chút viên méo. Có vẻ so với thực tế tuổi càng tiểu, kia con ngươi kỳ thật nhìn qua chỉ có vài phần giống nhau mà thôi. Thịnh Tư Nhan ngước mắt nhìn thoáng qua Thái Hậu vẻ mặt, xuất hồ ý liêu là, nàng thấy Thái Hậu đáy mắt thế nhưng lộ ra vài phần thương cảm cảm xúc, bận túi mâu liêm mục, cười nói, Diêu nữ quan khen chật rồi. Ta cấp Thái Hậu nương nương sách giày cũng không xứng đâu. Ta như vậy béo, một cái muốn đỉnh Thái Hậu nương nương hai cái thô. Nói được trong phòng nhân che miệng đều cười rộ lên. Thái Hậu cũng vui vẻ lấy ngón tay Thịnh Tư Nhan, nói, đứa nhỏ này thật có thể nói giỡn, cư nhiên liên ai ra đều dám đánh thú, thật sự là lớn mật. Đến, xem thưởng. Vừa nói Thịnh Tư Nhan lớn mật, một bên vừa muốn thưởng nàng, Thái Hậu tâm tư là lại hết sức minh bạch bãi ở trước mặt mọi người. Hôm nay vốn lại là vì Thịnh gia một lần nữa khởi phục làm tẩy trần diên, bởi vậy phòng chính thượng các phu nhân ào ào xung lại, nương Thái Hậu đánh thưởng Đông Phong, cũng đem chính mình chuẩn bị cho Thịnh Tư Nhan lễ gặp mặt đưa cho nàng. Thịnh Tư Nhan không nghĩ tới còn có thể phát nhất bút nho nhỏ tiền, mừng rỡ không khép miệng được, cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật giống như, dỗ trong phòng các phu nhân người người mặt mày hớn hở, cảm thấy này tiểu cô nương mập mạp lại nói ngọt vừa đáng yêu, đều tác động từ mẫu tâm địa. Thịnh Tư Nhan quay đầu thoáng nhìn Ngô Thiền Quyên một trương đen nửa bên mặt, nhịn không được ở trong lòng làm mặt quỷ. Này có thể trách không xong nàng. Thịnh Tư Nhan kiếp trước liền đặc biệt thảo trung lão niên nhân thích, mỗi lần trong nhà tụ hội. Nàng đều là theo trưởng bối nơi đó được đến nhiều nhất chiếu cố tiểu bối. Vương thị cũng không nghĩ tới Thịnh Tư Nhan cư nhiên ở trong này như cá gặp nước, mệnh nàng còn luôn luôn lo lắng này nữ nhi cùng nàng ở quê hương lớn lên, không có gặp qua cái gì thể diện, còn sợ nàng luôn cuống. Thật sự là lo lắng vô ích. Bất quá Thịnh Tư Nhan nổi bật cũng ra đủ, cũng nên nhường chủ nhân ra cô nương lộ lộ mặt, không thấy chủ nhân ra mẫu nữ lượng ánh mắt đều nhanh đem nàng một ngụm nuốt mất thôi. Vương thị nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Thịnh Tư Nhan lập tức lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm chiều mọi người được rồi hành lễ, sau đó ôm nhất cánh tay các loại ngọc bội, châm cài, cánh tay xuyến cùng vòng ngọc trở lại Vương thị bên người, giao cho nàng nha hoàn Mục Cận Thu hồi đến. Trịnh Tố Hinh thân hình giật giật, muốn mang chính mình nữ nhi đi lên phía trước. Thái Hậu nhưng không có xem nàng, mà là nhìn Diêu nữ quan liếc mắt một cái. Diêu nữ quan minh bạch Thái Hậu ý tứ, bận đi lên phía trước nói, Thái Hậu nương nương mệt mỏi, muốn khởi giá hồi cung. Nói xong, cửa đối diện ngoại kêu một tiếng. Bài giá. Bên ngoài hậu cung nữ lập tức đi an bày ý giá. Nô Thiền Quyên tức giận đến cả người phát run. Nàng vạn vạn thật không ngờ, ngay từ đầu, nàng đã bị Thịnh Tư Nhan rút thứ nhất. Sau đó nàng còn chưa có thể ở Thái Hậu trước mặt lộ mặt, Thái Hậu cư nhiên sẽ bài giá hồi cung. Nô Thiền Quyên nhịn không được tưởng đi ra phía trước. Trịnh Tố Hinh cầm trụ nàng, đứng lại. Nô Thiền Quyên nước mắt bỗng chốc liền theo nàng đen kịt trọng đồng lý chảy ra, theo chân bóng hai gò má luôn luôn chạy tới nàng vừa thay bộ đồ mới thượng. Đây là Thiên Công Viện khuê phòng mã bà tử cố ý dùng dao tiêu băng ti cho nàng làm áo cánh, y không dính thủy, trong suốt nước mắt theo áo cánh, lập tức hoạt đến mặt đất, xoạch một tiếng điệu rơi trên mặt đất, rơi thất linh bắt thoái. Chạy nhanh cho ta đem nước mắt nuốt xuống đi. Đây là cái gì thời điểm? Chỗ nào? Ngươi liên điểm ấy suy sụp đều chịu không nổi sao? Trịnh Tố Hinh cúi người, trên mặt tràn đầy ôn nhu liên ý, nhẹ nhàng cấp Ngô Thiền Quyên lau lệ, miệng nói ra trong lời nói, lại thập phần nghiêm khắc. Nương trước kia là như thế nào dạy ngươi? Ngươi đều đã quên. 3. Vì phi thiên đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ tư thêm càng đưa đến. Đại gia ngủ ngon. Sao sao đát? Thuận tiện nhắc nhở một chút phấn hồng phiếu cùng để cử phiếu Nga ba chờ chúng ta đến phấn hồng 180 liền canh 3 Nga ba buổi sáng kia canh một sửa trước qua, đại gia có thể quay đầu nhìn xem. Chương 65, người quen. Nô Thiền Quyên hít sâu một hơi, muốn ngừng nước mắt, nhưng là trong lòng nàng ủy khuất nhưng lại như là vô cùng vô tận giống nhau. Muốn theo nước mắt dấu vết phát tiết xuất ra. Trịnh Tố Hinh bận dùng khăn bông chốc che mặt nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, ngẩng đầu thấy nhân đều đi ra ngoài cùng đưa Thái Hậu nương nương đi, lên đường, đi nương trong phòng tẩy nhất tẩy, ngươi cái dạng này, không lên điểm phấn không được. Lại khóc, đem ánh mắt khóc đỏ, thế nào đi ra ngoài gặp người. Nói xong lại hướng Ngô Thiền Quyên xin lỗi, là nương không tốt, nương nghĩ đến không ổn làm. Ngươi chừng nào thì phát triển không được đâu. Làm chi phi chọn hôm nay? Đã làm nhân tình, nên làm đủ. Là nương nhất thời tưởng tả, làm hại con ta đi theo chịu ủy khuất. Đúng là hướng Ngô Thiền Quyên xin lỗi giống nhau. Ngô Thiền Quyên cũng biết không ổn, chịu đựng khổ sở, nghẹn ngào nói, nương, ngài đừng nói như vậy. Ngài không sai, đều là ta không tốt. Ta đều biết đến. Vốn tưởng rằng nhẫn được, xem ra vẫn là kém một chút. Ta chính là trong lòng không thoải mái. Chờ ta nghỉ một chút thì tốt rồi. Nói xong, túi đầu đi theo Trịnh Tố Hinh đại nha hoàn Ngọc Quế hướng nàng trong phòng đi. Trịnh Tố Hinh liền mang theo một cái khác đại nha hoàn Bạch Chỉ đi đưa Thái Hậu. Ngọc Quế cùng Bạch Chỉ đều là Trịnh Tố Hinh tâm phúc, trong lòng đối chính mình tiểu chủ tử cũng gì là đồng tình, bởi vậy đều ngậm miệng không nói, một cái mang Ngô Thiền Quyên đi rửa mặt chải đầu, một cái đi theo Trịnh Tố Hinh đi ra ngoài. Đi đến đại môn khẩu cung đưa hoàn Thái Hậu ý giá, Trịnh Tố Hinh đã khôi phục thái độ bình thường, tươi cười đầy mặt tiếp đón đại gia đi nội viện ngồi vào. Bên này Ngô Thiền Quyên đã rửa mặt, thoáng thượng điểm phấn, đem ánh mắt chung quanh có chút sưng đỏ địa phương tất cả đều che, cư nhiên một điểm đều nhìn không ra lại khóc qua dấu vết. Mí mắt thượng có chút phù thũng, bất quá Ngọc Quế đã cầm hai phiến tiểu dưa chuột ra cho nàng phu thượng. Ngô Thiền Quyên nghĩ nghĩ, lại đem trên người mang tắc hoa khô hương túi lấy xuống đến, ném tới trang trên đài, cười nhạo nói, thứ này cũng không thể dẫn theo. Nhà ai nhà chúng ta đến con chó cái mũi đâu? Đây là quải loan nhi mắng Thịnh Tư Nhan là cậu, không phải nhân. Vừa rồi đại khái chính là này chứa hoa khô hương túi nhường Thịnh Tư Nhan đánh nhiều như vậy hát xỉ, đoạt đi Thái Hậu lực chú ý. Ngọc Quế biết Ngô Thiền Quyên có oán khí, cũng không có nói nàng, nhậm nàng phát giận. Ngô Thiền Quyên châm chọc hoàn sau. Quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Chờ nàng một lần nữa sơ hảo đầu, bắt trên mí mắt tiểu dưa chuẩn ra, một đôi trọng đồng đã là con mắt sáng thiện liếc, trong suốt thấy đáy. Ngọc Quế vỗ tay cười nói, nhị cô nương so với trước hoàn hảo xem đâu. Nói xong đem kia đã có chút héo rũ tiểu dưa chuột ra ném xuống. Dùng tiểu dưa chuột ra phu ánh mắt có thể tiêu thũng. Đây là Trịnh Tố Hinh đưa Ngô Quốc công phủ thói quen, bất quá nàng nói là nàng muội muội Trịnh Tưởng Dung giáo nàng, từ nhỏ chỉ thấy muội muội ở nhà đảo cổ này đó hướng thiên thượng dán, mặt gì đó, nàng cũng thói quen. Trịnh Tố Hinh muội muội Trịnh Tưởng Dung thiên tư quốc sắc, thập phần mỹ mạo, trừ bỏ văn thái xuất chúng, này mỹ mạo cũng là rất nhiều người nhớ mãi không quên. Từng cũng bị kinh thành người hiểu biết xưng là đại hạ đệ nhất mỹ nhân. Đáng tiếc như vậy mỹ mạo thiên hạ, liền như trên cây thiền giống nhau, chỉ ồn ào náo động một cái mùa hạ. Liền mai danh ẩn tích. Ngô Thiền Quyên cười chiếu chiếu gương, nói, nếu có ta tiểu cô cô một nửa đẹp mắt, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhị cô nương nói nơi nào nói. Ngài có thể sánh bằng ngài tiểu cô cô đẹp mắt hơn, không từ mà biệt, đã nói ngài này song trọng đồng. Ngài tiểu cô cô có sao? Ngọc Quế vừa nói, một bên đem một chi điểm thúy ngọc bích mệnh ti hoa rơi châm cho nàng cắm ở búi tóc phía trên. 12 tuổi thiếu nữ vóc người cao gầy, duyên dáng yêu kiều, nhìn qua liền như nụ hoa đợi phóng nụ hoa, rất nhanh sẽ nên đến chính mình hoa kỳ. Ngô Thiền Quyên hé miệng cười, tâm tình đã hoàn toàn khôi phục lại. Trịnh Tố Hinh nhường Bạch Chỉ đi lại cho nàng nhóm báo tin, nhường Ngô Thiền Quyên trực tiếp đi hậu hoa viên tiểu đảo ổ nói bên kia đã mang lên rượu và thức ăn, nhường Ngô Thiền Quyên đi chiêu đãi này tiểu khách nhân. Đương nhiên, đều là không đến 15 tuổi đứa nhỏ. Bên kia rượu chẳng phải đại nhân uống rượu đế, mà là ngọt rượu trái cây. Ngô Thiền Quyên vội vàng mang theo chính mình hai cái nha hoàn Hồng Anh cùng Họa Mi hướng tiểu đào ổ tiến đến. Tiểu đào ổ lâm thủy mà kiến, có năm gian. Này nọ các hữu hai cái phòng bên. Chính giữa phòng ở kỳ thật là một cái trước sau thông đỉnh hóng mát. Đại đại cửa sổ chiếm cứ chỉnh mặt vách tường, lụa mỏng giật dây bị dịch ở hai bên song cửa sổ trên cột, theo gió phiêu duệ. Hệ song cửa sổ thằng mang theo quải chuông đồng, thằng mang vừa động, kia chuông đồng liền đinh đương vang. Thanh âm cũng không lớn, bởi vậy không chói tai, theo ngoài cửa sổ nước suối len keng, có khác một phen tình thú. Ngô Thiền Quyên vào thời điểm, trong phòng đang có chút lộn xộn. Bên trong cô nương tiểu tử nhóm đông một đám, tây một vòng, đã chia tay thân xa lạ gần, ngồi chồm hôm ở cùng nhau nói giỡn chơi đùa. Ngô Thiền Quyên lấy lướt mắt quét đảo qua, đã nhìn ra, vương phủ tiểu thế tử Hạ Chỉ cùng Chu gia, Trịnh gia cô nương tiểu tử nhóm tọa ở cùng nhau nói chuyện. Chính mình ra đường tỷ, đường ca cũng cùng bọn họ tọa ở cùng nhau. Tứ đại quốc công phủ cùng nhau trông coi, nhất cùng vinh cùng hại khả không là nói xuông mà thôi. Tứ gia trong lúc đó nghìn năm qua lẫn nhau cũng lũ có đám hỏi, lại nói tiếp đều là quanh co lòng vòng thân thích. Mặt khác này vòng luẩn quần nàng cũng nhìn ra được đến. Thượng thư hòa thượng thư gia cô nương tiểu tử nhóm ở một khối ngồi, thị lang cùng thị lang gia cô nương tiểu tử nhóm lại là một bàn. Tóm lại là ấn đều tự trong nhà phẩm cấp đến. Sau đó đích xuất cùng đích xuất là một vòng lần quẩn, thứ xuất cùng thứ xuất lại là một vòng lần quẩn. Tôn ti cao thấp, đích thứ rõ ràng, chỉ nhìn này tiểu tiểu nhân tiểu đào hổ thượng phòng liền vừa xem hiểu ngay. Nô Thiền Quyên đi trước đến tiểu vương gia hạ chỉ, Chu gia, Chính gia cùng Nô gia tọa trước bàn, cười đối giúp nàng đãi khách đường tỷ Nô Thiền Oánh gật đầu cười nói, đa tạ đại tỷ viện thủ. Nô Thiền Oánh sinh cũng rất đẹp mạo, nàng nương Doãn thị là Giang Tả đại tộc xuất thân, giáo dưỡng nữ nhi khí độ bất phàm. Nhị muội tới vừa vặn, ta ở cùng Chu gia tỷ tỷ nói chuyện, bất chấp trong phòng khác khách nhân. Nô Thiền Oánh cười đứng dậy cùng nàng đối đi thi lễ. Nô Thiền Quyên có thế này thấy Nô Thiền Oánh bên người cái kia khiếp xinh xinh cô nương, rõ ràng so với chính mình còn lớn hơn 2 tuổi, cũng là vẻ mặt không dám gặp người bộ dáng. Một đôi mắt giống như kinh hoàng nai con, không dám cùng người đối diện, chỉ lược hướng nhân trên mặt tảo liếc mắt một cái, liền bay nhanh rời lướt mắt, túi đầu túi làm đai lưng. Nô Thiền Quyên trong lòng kinh ngạc, trên mặt tươi cười không thay đổi, đi qua lôi kéo kia cô nương thủ cười nói, ngươi là Chu gia tam cô nương đi. Thần tướng phủ Chu lão gia tử sinh có tam con trai, không có nữ nhi. Đại nhi tử Chu Thừa Tông cùng con thứ ba Chu Tự Tông đều là đích xuất, chỉ con thứ hai Chu Kế Tông là thứ xuất. Chu Thừa Tông chính là nay thần tướng đại nhân Chu đại tướng quân, năm trước mang theo Chu gia quân xuất trình đánh man tộc đi. Đích tôn trưởng tử Chu Hoài Hiên cùng hắn đi theo, cùng nhau đi trước Tây Bắc biên vực. Chu Thừa Tông có cái thiếp phòng Việt thị, sinh hai cái hài tử, đều là nữ nhi, từ nay về sau lại không sinh được. Đại nữ nhi chính là hắn thứ trưởng nữ Chu Nhạn Dĩnh. Năm trước liền xuất giá. Nhị nữ nhi chính là trước mắt Chu Nhạn Lệ, năm nay 14 tuổi, còn không có nhà chồng. Chu gia nhị phòng Chu Kế Tông nhưng là có cái đích nữ Chu Nhạn Đình, đã 20. So với đích tôn thứ trưởng nữ Chu Nhạn Dĩnh còn muốn đại, Chu Nhạn Đình là Chu gia đại cô nương, Chu Nhạn Dĩnh là nhị cô nương, Chu Nhạn Lệ chính là tam cô nương. Chu gia tam phòng tổng cộng 3 cái cô nương, có 2 cái đã xuất giá, chỉ còn lại có này ít nhất một cái thứ nữ Chu Nhạn Lệ, bình thường cho tới bây giờ không được gặp người. Vừa rồi Ngô Thiền Quyên không có thấy nàng tránh ở Ngô Thiền Oánh sau lưng, còn tưởng rằng Chu gia không có cô nương đến đâu. Nay đại khái là duy nhất một cái thứ nữ cùng đích nữ thấu ở cùng nhau cái bàn. Ngô Thiền Quyên yên lặng nghĩ, nhưng là nghĩ đến Chu gia địa vị không bình thường, cho dù chính mình tổ phụ. Cũng muốn đối Chu gia thoái nhượng 3 phần, bởi vậy đối Chu Nhạn Lệ cũng không làm bình thường thứ nữ đối đãi. Chu Nhạn Lệ gặp Ngô Thiền Quyên một điểm đều không có khách khí ý tứ, vẻ mặt lược triển, cùng nàng nhàn thoại vài câu. Liền tò mò nhìn chằm chằm ánh mắt nàng xem. Cười nói, suốt ngày thảo luận trọng đồng, ta hôm nay tài thấy. Quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt, không có gặp qua nhân thật sự là không biết thế nào hình dung nó hảo. Nô Thiền Quyên tự nhiên rộng rãi nhậm nàng xem, nỗ lực bảo trì trong mắt vẫn không nhúc nhích, cười nói, mau nhìn, xem xong nói với ta một tiếng, ánh mắt ta đều phải cứng lại rồi. Chu Nhạn Lệ giấu tay háo cười khẽ. Nói, nô nhị cô nương ngươi thực thú vị. Vương phủ tiểu thế tử hạ chỉ cũng cùng đi lại vô giúp vui, nói, con mắt đứng lại đừng nhúc nhích ra. Nhường ta cũng đến xem. Nói xong đi tới nghiêng đầu cùng Chu Nhạn Lệ cùng nhau nhìn kỹ. Gặp là hạ chỉ đến, Nô Thiền Quyên có chút hoảng hốt, hai gò má ửng đỏ, trên chóp mũi chảy ra một lạp thật nhỏ mồ hôi, tay chân tựa hồ thế nào phóng đều không được tự nhiên. Cũng may vài năm nay Trịnh Tố Hinh gắng sức tôi luyện nàng tính tình. Nô Thiền Quyên dưỡng khí công phu đã có chút thành tựu. Thì phải là nói. Ở không có Thịnh Tư Nhan sảm hợp dưới tình huống. Thịnh Tư Nhan minh bạch Ngô Thiền Quyên nhìn nàng không vừa mắt, tuy rằng nàng không biết này không vừa mắt là đánh chỗ nào đến, nhưng là cũng hiểu được đây là ở người khác gia địa đầu thượng, muốn tránh đi mũi nhọn. Liên ngồi ở một cái nho nhỏ góc, cùng vài cái ngũ phẩm quan gia cô nương tiểu tử nhóm vừa ăn trà, một bên đánh bài. Tứ đại gia tộc giữa, kỳ thật liền Thịnh gia nhân chưa cùng bọn họ tọa ở cùng nhau. Mà ngồi vây quanh ở cùng nhau tiểu vương gia hạ chỉ, Chu gia, Chính gia cùng Ngô gia nhân. Tựa hồ đều đem điểm này đã quên, không có người suy nghĩ kêu Thịnh Tư Nhan đi lại cùng bọn họ cùng nhau tọa. Chẳng sợ hôm nay tẩy trần diên là riêng vì Thịnh thất gia tập tức mà làm, đại gia trong cảm nhận chủ nhân, vẫn là Ngô gia nhân, đặc biệt Ngô Thiền Quyên. Đáng tiếc ở Ngô Thiền Quyên trước mặt, Thịnh Tư Nhan chính là muốn tránh cũng trốn không được. Tư Nhan! Là ngươi sao? Thật lâu không thấy. Một đạo vang dội thanh âm gõ cửa khẩu truyền đến, tựa hồ lại có người đến. Thịnh Tư Nhan thân mình cứng đờ. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng cửa, gặp một cái mập mạp cô nương như tên bình thường hướng nàng bên này xung đi lại, liền nàng thân mình mà nói, chạy đến thật đúng nhanh. Thịnh Tư Nhan biết chính mình là béo, nhưng là cùng cô nương này so sánh với, nàng lại có vẻ hiểu điệu. Tiểu Diệp, là ngươi a? Thịnh Tư Nhan loát loát váy, chậm rãi đứng lên. Người tới đúng là Ngưu Tiểu Diệp, năm đó nàng ở Tưởng Dung nữ học nhận thức bằng hữu, Thịnh Tư Nhan riêng về dưới kêu nàng bắt quái nữ vương. Có thể nói, chỉ cần ngươi đem bí mật nói cho Ngưu Tiểu Diệp, nàng nhất định sẽ cam đoan đem này bí mật truyền bá đi ra ngoài. Ngưu Tiểu Diệp giống một tòa hội di động núi nhỏ giống nhau phiêu đi lại, ôm cổ Thịnh Tư Nhan, hét lớn, Tư Nhan, Tư Nhan, ta chỉ biết là ngươi. Sau đó vừa nghi hoặc, ngươi thế nào như vậy béo a? Thịnh Tư Nhan cười khổ. Nàng là có chút béo, Vương Thị cũng không nhường nàng giảm béo, nói nàng này tuổi tác cô nương, nên béo một ít mới tốt. Chờ lớn tự nhiên hội gầy xuống dưới. Hiện tại này niên kỷ giảm béo, lớn lên hội thành gầy xào trúc. Thịnh Tư Nhan tự nhiên minh bạch gầy xào trúc là có ý tứ gì, liền nghe xong Vương Thị trong lời nói, ngoan ngoãn không giảm phì. Nàng cũng tưởng muốn tiền đột sau kiểu hồ lô hình dáng người a, cho nên vì ngày nào đó, hiện tại nỗ lực béo một ít đi. Nhưng là theo Ngưu Tiểu Diệp miệng nói ra, Thịnh Tư Nhan nhất thời cảm thấy chính mình thùng hình thân mình ám muội. Đặc biệt nàng cũng thấy đứng ở cửa khẩu một cái nam tử. Cái kia nam tử chân chính nhường nàng trợn tròn ánh mắt. Làm sao có thể là hắn? Cư nhiên là 5 năm không thấy cách vách hàng xóm Vương Nhị Ca. Nô Thiền Quyên cũng nhìn về phía cửa. Ngưu Tiểu Diệp người nọ nàng nhận thức, một cái thương hộ gia nữ nhi, hướng đến thích động gào to hô, nàng một điểm đều không cần. Ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng ở cửa khẩu hai cái dáng người cao to nam tử. Một cái là Chu Hoài Lễ, Chu gia tứ công tử, cũng là nàng biểu ca. Có thể nói ở Chu Hoài Hiên trở về phía trước, Chu Hoài Lễ là đại hạ kinh thành tối phong cảnh mỹ nam tử, hắn phong tư hiển nhiên tiêu biểu. Một cái khác nam tử nàng không biết, nhưng là kia một cô ôn nhuận như ngọc phong tư, cũng là đứng lại Chu Hoài Lễ như vậy mỹ nam tử bên người đều không chút nào kém cỏi. Thịnh Tư Nhan há miệng thở dốc, đã thấy Vương Nhị Ca chỉ không chút để ý hướng nàng bên này nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời về phía chính hướng cửa đi đến Ngô Thiền Quyên. 3. Đây là thứ nhất càng. Buổi chiều còn có thứ hai càng. Các vị thân còn có phấn hồng phiếu không? Bùng nổ cần phấn hồng cổ vũ. Đương nhiên một có cũng không cần nhanh, cuối tháng cấp mỗi hàn lưu trữ là được 3. Cảm tạ thân nhóm ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Câu nhất cầu đề cử phiếu cùng phấn hồng phiếu. Chương 66, Thủ tịch, Phi Thiên Tiên 3 duyên 5. Vương Nhị Ca ánh mắt như vậy không chút để ý theo Thịnh Tư Nhan trên mặt xẹt qua, liền giống như theo trong phòng những người khác trên mặt xẹt qua giống nhau, không có chút đặc thù. Thịnh Tư Nhan không khỏi nổi giận, nghĩ sẽ không Vương Nhị Ca cũng quên nàng thôi. Chẳng lẽ nàng thật sự dài quá như vậy một chương người qua đường giáp gương mặt. Chu Hoài Hiên đã quên nàng tình có thể nguyên. Bọn họ vốn chỉ là thấy ngắn ngủn một mặt, chính là cái kia ở vùng núi bị bắt cóc ban đêm. Khi đó nàng tài 5 tuổi, lại là manh nữ. 5 năm sau Chu Hoài Hiên tái kiến nàng, nàng đã 10 tuổi, ánh mắt lại phục hồi như cũ. Chu Hoài Hiên trừ phi cùng nàng giống nhau dài quá cầu cái mũi, văn hương thức nữ nhân, nếu không nhận không ra nàng là hoàn toàn bình thường. Nhưng là Vương Nhị Ca không giống với. Bọn họ từ nhỏ trụ cách vách, vẹn vẹn làm hơn 5 năm hàng xóm A. Hắn rời đi Vương gia thôn thời điểm, Thịnh Tư Nhan vừa 6 tuổi. 5 năm sau tái kiến nàng, nàng đã 11 tuổi. Ngắn ngủn 2 năm gian, này hai cái cùng nàng từng có sâu xa nam tử đều đem nàng quên không còn một mảnh sao. Thịnh Tư Nhan tuy rằng luôn luôn lạc quan sáng sủa, lúc này cũng không phải do có chút hợp vực. Nàng nhìn chính mình thùng hình dáng người, yên lặng hướng khổng lồ như Tiểu Diệp sau lưng lại rụt lui, đem chính mình giấu đi. Nô Thiền Quyên đi tới cửa, trước đối với Chu Hoài Lễ được rồi thi lễ, hỏi, biểu ca ngươi đã đến rồi. Muốn hay không tiến vào tọa tọa ăn chén nước rượu. Tuy rằng Chu Hoài Lễ bối phận cùng này tiểu đào ổ cô nương tiểu tử nhóm giống nhau, nhưng là hắn năm nay đã 19 tuổi, không phải bé trai, đương nhiên không thể tới nội viện tiểu đào ổ cùng này đó tiểu cô nương nhóm cùng nhau hiến ẩm. Nô Thiền Quyên biết hắn vốn là bên ngoài viện cùng này thúc bá gia tổ cùng nhau uống rượu. Chu Hoài Lễ cười cười. Kia tươi cười huyền Ngô Thiền Quyên trên mặt từng đợt nóng lên, chỉ phải cường tự chấn định, làm bộ như không có việc gì nhân bộ dáng. Ta đến xem biểu muội. Chu Hoài Lễ ôn ngôn nói. Cùng Chu Hoài Hiên dài nhỏ phượng mâu không giống với, Chu Hoài Lễ ánh mắt lại đại lại lượng, như sao trên trời bình thường. Tiểu vương gia hạ chỉ cùng hắn nhất so với, lập tức còn kém nhất tiệt. Ngô Thiền Quyên tim đập lợi hại hơn, nhưng còn nhớ rõ lễ nghi, cười gật gật đầu. Nói, đà tạ biểu ca nhớ. Lại hỏi bên người hắn nhân. Vị này là... Chu Hoài Lễ nhìn chính mình bên cạnh nam tử, cười giới thiệu, hắn là Vương Nghị Hưng, là Ngưu Đại Bằng mang đến bằng hữu. Nói xong, hướng một bên tránh, lộ ra hắn phía sau đứng hai cái nam tử. Chu Hoài Lễ cùng Vương Nghị Hưng hai người quá mức cao lớn, thế nhưng đem bọn họ phía sau nhân chắn nghiêm nghiêm thực. Hiện tại nhất tránh ra, Ngô Thiền Quyên liền thấy mặt khác hai cái nam tử. Một cái là các nàng Ngô gia nhị phòng trưởng tử Ngô Triệu Tường, là nàng đường huynh. Một cái khác dáng người vừa phải. Mày rậm mắt to nam nhân, đại khái chính là Ngưu Đại Bằng, nghe tên, chỉ biết là kia điên nha đầu Ngưu Tiểu Diệp đại ca. Bất quá người nọ là thứ năm công tử tự mình mang đến, có thể thấy được thân phận không bình thường. Nô Thiền Quyên rất là tò mò. Nàng biết Ngưu gia chẳng qua là phổ thông thương hộ. Bọn họ là như thế nào nịnh bợ thượng thần đem phủ. Nô Thiền Quyên đường huynh Ngô Triệu Tường lại cười nói, nhị muội, là như vậy. Vị này Ngưu huynh, là năm nay tân thượng phổ hoàng thương, đã bắt tại nhà chúng ta danh nghĩa, từ đây liền là nhà chúng ta gác cổng. Hắn muội muội Ngưu Tiểu Diệp. Nghe nói từng cùng ngươi ở Tưởng Dung nữ học từng có cùng trường chi nghị, cho nên cô ý đưa nàng tiến vào cùng ngươi tự ôn chuyện. Nói xong, còn đối Ngô Thiền Quyên trừng mắt nhìn. Ngô Thiền Quyên hiểu được, cười gật đầu nói, đường huynh yên tâm, ta cùng Tiểu Diệp quả thật có cùng trường chi nghị, để sau nhất định hảo hảo chiêu đãi nàng. Ngưu Đại Bằng bận chắp tay nói, đa tạ Ngô nhị cô nương. Nói xong, đem một cái nho nhỏ gấm vóc hồng nâng đưa đi lại. Nho nhỏ lễ vật, bất thành kính ý, mong rằng Ngô nhị cô nương xin vui lòng nhận cho. Hơn nữa đi theo giải thích, là xá muội chuyên môn vì ngài chọn. Ngô Thiền Quyên vẫy tay nhường họa mi cho nàng tiếp nhận đến, sau đó đối Ngưu Đại Bằng vuốt cằm ý bảo, đa tạ Ngưu Đại Công Tử. Vừa nói, một bên lướt mắt không ngừng hướng Vương Nghị Hưng trên người phi. Vương Nghị Hưng luôn luôn yên lặng xem nàng. Thấy nàng nói xong nói, tài ra tiếng cười nói, nguyên lai Ngô nhị cô nương thật là trọng đồng, ta hôm nay nhưng là lấy Ngưu huynh phúc, thấy này ngàn năm không gặp đại thể diện. Ngưu Đại Bằng cũng nhịn không được xem liếc mắt một cái Ngô Thiền Quyên trọng đồng, vừa thấy dưới. Cảm thấy kia trọng đồng lý tựa hồ có một cỗ sâu không lường được lực hấp dẫn, phải hắn hướng mặt trong tún đi vào giống nhau. Sau một lúc lâu tài rời ánh mắt, dùng khăn lau một phen mồ hôi trên trán, ngượng ngùng nói. Lợi hại, lợi hại, quá lợi hại. Vương Nghị Hưng so với hắn chấn định, cũng không có bị Ngô Thiền Quyên trọng đồng sở mê hoặc. Hắn lại không chút để ý hướng trong phòng nhìn lướt qua, cười nói, nhiều như vậy khách nhân, là Ngô nhị cô nương sinh nhật. A, ta đã quên cấp Ngô nhị cô nương chuẩn bị một phần sinh nhật hạ lễ. Nên đánh nên đánh. Lại giận dữ Ngưu Đại Bằng cùng Chu Hoài Lễ không nói cho hắn, nhường hắn thất lễ vân vân. Ngưu Đại Bằng cùng Chu Hoài Lễ đều ha ha cười, cố ý không sửa chữa hắn, nhìn hắn sốt ruột bộ dáng lớn tiếng nói, Nghị Hưng a Nghị Hưng a, ngươi cũng có sốt ruột thời điểm. Nô Thiền Quyên ngạc nhiên, bận xua tay nói, không đúng không đúng. Không là của ta sinh nhật. Không phải sinh nhật. Kia này. Vương Nghị Hưng đưa tay hướng trong phòng nhất chỉ, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Chu Hoài Lễ cười nói, có thể là Đại Bằng đã quên cùng ngươi nói. Hôm nay tẩy trần diên, là vì Thịnh Quốc Công kế tục tức vị làm. Ngươi có biết, Trịnh Đại mãi mãi là Thịnh lão gia tử đóng cửa đệ tử. Nhiều năm như vậy, liền nàng luôn luôn hướng Thái Hậu nương nương theo lý cố gắng, muốn tìm hồi Thịnh gia hệ tập tước. Nay Thịnh thất gia rốt cục đã trở lại, nàng cao hứng vô cùng. Nô Triệu Tường cũng nói, đúng là. Đại bá nương nhân tâm nhân thuật, ta bối Nam Nhi cũng không có thể cập. Nàng làm này tẩy trần diên. Vì cấp Thịnh gia nhân đón gió tẩy trần, chúc mừng bọn họ trở lại kinh thành. Vương Nghị Hưng làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chắp tay nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Nói như vậy, Trịnh Đại mãi mãi thật sự là hảo tâm tư a. Từ thấy Vương Nhị ca cùng nàng đối diện gặp lại không nhận thức bộ dáng, Thịnh Tư Nhan cũng rất hậm hực, cho rằng Vương Nhị ca đem nàng cấp hoàn toàn triệt để đã quên. Hiện tại nghe xong Vương Nhị ca ở bên kia một phen lời nói, Thịnh Tư Nhan nhịn không được nở nụ cười. Nàng nghe được xuất ra Vương Nhị ca ở bên kia một phen làm ra vẻ, kỳ thật là phải nhắc nhở đại gia, này riêng, là vì Thịnh gia nhân tổ chức, nhưng đừng lẫn lộn đầu đuôi, đem Ngô gia nhân nâng dơ lên, mà hẳn là bị làm nhân vật chính Thịnh gia nhân lại bị đụng đến góc tường góc đi. Lấy Thịnh Tư Nhan đối Vương Nhị ca phong cách hành sự quen thuộc trình độ, nàng kết luận, kế tiếp, Vương Nhị ca khẳng định muốn đem nàng linh xuất ra hiến nhất hiến. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ hiện tại làm náo động a. Nhưng nàng làm tiếp trong suốt, hoa ở góc tường tốt nhất. Thịnh Tư Nhan theo Ngưu Tiểu Diệp sau lưng nô đầu ra, sốt ruột đối Vương Nghị Hưng tể mi lộng nhãn. Nhưng hắn không cần nhắc lại. Kết quả Vương Nghị Hưng vừa vặn lại một lần lơ đãng nhìn đi lại, cùng Thịnh Tư Nhan tể mi lộng nhãn bộ dáng huyết vừa vặn. Hắn buồn cười, bận dùng tay áo che, điều chỉnh một chút trên mặt vẻ mặt. Từ Vương Nghị Hưng bắt đầu nói chuyện. Nô Thiền Quyên đã bị hắn thanh âm mê hoặc. Kia thanh âm trầm thấp trung mang theo kim thạch tiếng động, ngữ mang len keng, nhưng là lại không hiện quá mức quyết đoán. Nghe qua giống như đại sơn bản hùng hồn trầm tĩnh, thực có thể làm cho người ta dựa vào cảm giác. Nô Thiền Quyên ánh mắt liền luôn luôn đi theo hắn chuyển. Kết quả vừa vặn thấy hắn cùng Thịnh Tư Nhan bốn mắt nhìn nhau, còn có Thịnh Tư Nhan đối hắn tề mi lộng nhãn quái dạng tử, đều xem ở Nô Thiền Quyên trong mắt. Đảo mắt lại thấy Vương Nghị Hưng trong mắt kia một kia thấy Thịnh Tư Nhan thời điểm toát ra vui mừng, thế nhưng tàng đều tàng không được, nhất thời nhường Nô Thiền Quyên liên nha đều toan. Bất quá buổi sáng cùng Thái Hậu nương nương kia một màn đã nhường nàng phát tiết qua. Hiện tại này bức tình hình có chuyện hồi sáng này ăn ngồi. nàng đã có thể bình tĩnh ứng đối. Đường huynh, biểu ca, các ngươi muốn hay không tiến vào tọa tọa, uống chén nước rượu lại đi. Nô Thiền Quyên chấn định xuống, tiếp tục mời bọn họ. Nô Thiền Ánh ở trong phòng nhìn đến nhiều cái tiểu cô nương đầu đều phải chui vào cái bàn dưới đi, liền đi tới đối Ngô Thiền Quyên nhắc nhở nói, ngoại viện còn có tiệc rượu đâu. Chúng ta sẽ không chỉ hoãn mấy vị công tử thôi. Nàng ý tứ là, này bốn nam nhân đều vượt qua 15 tuổi, ở lại nội viện cùng bọn họ nam nữ hôn cùng nhau ngồi vào ăn uống, tựa hồ không tốt lắm. Cho dù bọn họ cùng Chu Hoài Lễ là thế giao, Nô Triệu Tường là nàng ruột thịt đại ca, nhưng là khác tiểu cô nương cùng hai người này khả một điểm quan hệ đều không có. Nô Thiền Quyên tỉnh ngộ đi lại, cũng cảm kích Ngô Thiền Ánh cho nàng một cái có sẵn lấy cớ. Vội hỏi, đại tỷ nói đúng, là ta đại ý. Sau đó mang theo vẻ mặt xin lỗi cửa đối diện ngoại bốn nam tử nói, là của ta sai, lôi kéo vài vị nói này nửa ngày trong lời nói, ngoại viện tiệc rượu đều cản không nổi. Vương Nghị Hưng cười cười, nói, ngoại viện tiệc rượu lấy Thịnh Quốc công vi tôn, nội viện tiệc rượu lấy Vệ Vương Phi cùng Thịnh Quốc công phu nhân vi tôn. Không đợi hắn nói xong, Nưu Tiểu Diệp đã lớn tiếng kêu đứng lên, không sai. Chúng ta nơi này, cũng hẳn là lấy Thịnh đại cô nương vi tôn. Nói xong, đem tảng sau lưng nàng Thịnh Tư Nhan đẩy xuất ra. Thịnh Tư Nhan tuy rằng xinh béo, nhưng ở Nưu Tiểu Diệp loại này chân chính béo nhân thân biên. Nàng vẫn là không đủ xem, bị Nưu Tiểu Diệp cùng Diều Hâu chảo gà con giống nhau xách xuất ra, đứng lại chúng mục nhìn chừng bên trong. Nô Thiền Ánh tùy thời nhanh, lập tức đi qua lôi kéo Thịnh Tư Nhan thủ sang giọng, ngươi chính là Thịnh đại cô nương. Buổi sáng nghe nói Thái Hậu nương nương chuyên môn khen ngươi đâu, ngươi cư nhiên lại trốn đi, cũng không nhường chúng ta gặp một lần. Chỉ hai câu nói, liền nhẹ nhàng bâng cơ đưa bọn họ cố ý bỏ qua Thịnh Tư Nhan tình hình, nói thành là Thịnh Tư Nhan chính mình trốn tránh bọn họ. Nói như vậy cũng không phải không đối. Thịnh Tư Nhan quả thật là muốn trốn tránh bọn họ. Nhưng là nàng là ở bị bọn họ cố ý bỏ qua sau, mới bị bắt lựa chọn tránh né. Chính là này một phen tâm tình, cũng không tất yếu ở trước mặt mọi người nói. Thịnh Tư Nhan cười cười, cũng thân thiết kéo Ngô Thiền đánh thủ, nói, Ngô đại tỷ thật sự là có thể nói. Ta này một lòng tưởng trốn đi nhân đều ngượng ngùng lại né. Hôm nay nếu không tỏa cái thủ tịch, thật sự là bạch mù Trịnh đại mãi mãi cùng Ngô đại cô nương, Ngô nhị cô nương đợi chúng ta Thịnh ra này một mảnh tâm. Ngô Thiền đánh trên mặt tươi cười không thay đổi, trong lòng nhưng là lắp bắp kinh hãi. Nay tiểu cô nương xem mập mạp, vẻ mặt thiên chân khả ái bộ dáng, nói lên nói đến nhưng là lao đạo thật sự, so với chính mình ra đường muội đều phải bình tĩnh hơn. Nô Thiền Quyên nhưng là biết Thịnh Tư Nhan là quán sẽ nói này đó lời hay, làm này đó mặt ngoài công phu, nhịn không được bĩu môi, đối ngoại mặt bốn nam tử nói, đây là Thịnh Quốc công đích trưởng nữ, Thịnh đại cô nương, vừa rồi tọa tới đó, chúng ta đều không có nhìn thấy đâu. Thịnh Tư Nhan rộng rãi đi tới, đối với cửa bốn nam tử nhất thi lễ nói, thứ năm công tử, hôm kia nghe nói ngươi bị bệnh, không thể ra trinh, hiện nay đã tốt lắm sao. Nô đại công tử này bức bộ dáng, là muốn tòng quân. Thịnh Tư Nhan nghe Thịnh thất gia nói qua, Nô gia nhị phòng trưởng tử Nô Triệu Tường muốn từ quân, nhưng là thân mình có chút sợ hàn, còn chuyên môn thắc nhân tìm hắn muốn phương thuốc tới. Lưu đại công tử, trước kia ta cùng Tiểu Diệp ở Tưởng Dung nữ học làm cùng trường thời điểm, liền cùng nàng rất quen thuộc. Nàng lão là nhắc tới ngài này đại ca, thật sự là kính đã lâu kính đã lâu. Thịnh Tư Nhan đối với Ngưu Đại Bằng chắp tay. Thịnh Tư Nhan vóc người bé bỏng, lại sinh một trường quả táo mặt, thùng hình dáng người, bây giờ còn bày ra này bức lão khí hoành thu bộ dáng, nhường ngoài cửa ba nam tử đều cảm thấy thực có ý tứ, cảm thấy giống trong nhà tiểu muội muội giống nhau, nhịn không được muốn đi sờ sờ đầu nàng. Thịnh Tư Nhan lại hướng bên cạnh vừa chuyển, cuối cùng tài đối mặt Vương Nghị Hưng. Nàng ngửa đầu xem hắn, không khỏi có chút nổi giận. 5 năm đi qua, hai người bọn họ thân cao kém, giống như một điểm đều không có biến. Thịnh Tư Nhan lập tức quyết định, về nhà sau, mỗi ngày buổi sáng đứng lên muốn nhảy đánh 100 hạ. Nàng muốn trường cao. Trường cao. Vương. Công tử, ngươi thật là theo Giang Nam đến. Ta tuổi còn nhỏ, không có từng trải việc đời, ngươi không muốn gặp ta. Thịnh Tư Nhan xem Vương Nghị Hưng, như là cho tới bây giờ không biết hắn. 3. Vì Phi Thiên đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ 5 thêm càng đưa đến. Mặt sau kịch tình càng phấn khích Nga. Lúc này đây nhất định phải nhường mọi người xem như say như dại, muốn ngừng mà không được. Nga cũng kéo thủ chúc mừng. Đại gia ngủ ngon. Sao sao đát. Thuận tiện nhắc nhở một chút phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu Nga 3. Nhớ được đầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. O, N, N, O. Chương 67, xứng đôi, 4K. Vương Nghị Hưng nghe xong Thịnh Tư Nhan câu hỏi, cười đến càng thêm ấm áp. Ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạp như xuân phong quất vào mặt, nghe được nhân đều phải say, ta quả thật là vừa theo Giang Nam đi đến Kinh Thành. Bình Nam văn học võng, nam nhân bắc đến, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu, nếu là có chậm trễ chỗ, mong rằng các vị bao dung. Vừa nói, một bên cũng là đối Ngô Thiền Quyên được rồi cái lễ. Ngô Thiền Quyên cảm thấy đại sướng. Từ nàng cùng Thịnh Tư Nhan gặp nhau tới nay, mặc kệ là có tâm, vẫn là vô tình, Thịnh Tư Nhan luôn muốn áp nàng một đầu, nghẹn khuất nàng không thở nổi, nay nhưng là tốt lắm, nàng chung có một lần, áp ở Thịnh Tư Nhan trên đầu. Vị này chọc thế nhẹ nhàng giai công tử, cư nhiên đối Thịnh Tư Nhan này đóa béo tiểu liên hoa hoàn toàn không thèm để ý, khỏe mắt đuôi lông mày đều lưu ý tự bản thân biên. Quả nhiên là biết hàng người. Nô Thiền Quyên trong lòng một khi cao hứng, đối Thịnh Tư Nhan cũng không có như vậy cách hứng, nàng cười gật gật đầu, nói, vương công tử khiêm tốn. Ngài nếu thất lễ, này trong phòng cũng không có người biết lễ. Sau đó quỳ gối vén áo thi lễ, đại tỷ vừa mới nhắc nhở qua, ngoại viện tiệc rượu tưởng là sớm liền bắt đầu thôi. Chu Hoài Lễ chắp tay sau lưng, nhưng là nhìn chằm chằm Thịnh Tư Nhan nhìn một lát, tài quay đầu đối Ngô Thiền Quyên nói, nếu như thế, chúng ta liền cáo tử. Biểu muội, người giúp đỡ chiếu khán như đại cô nương A nàng ca nhưng là cực đau này muội tử. Ngô Thiền Quyên trừng mắt nhìn, đột nhiên đối Ngưu gia cảm thấy hứng thú đi lên. Một cái thương nhân nhà, liền tính là hoàng thương, cũng bất quá là vừa thượng phổ hoàng thương. Bọn họ Ngô gia nhưng là ngàn năm lấy dáng thế gia, cùng hộ bộ cùng quản lý tiền ngân. Còn có cái gì thương nhân so với bọn hắn Ngô gia còn trọng yếu sao? Ngô Thiền Quyên đường ca Ngô Triệu Tường cũng nói, Ngưu đại cô nương là lần đầu tiên đến nhà chúng ta, nhiều hơn chiếu ứng. Đại ca yên tâm. Biểu ca, ngươi cho dù không nói lời này, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Quá môn đến đều là khách, mỗi người ta đều sẽ hảo hảo chiêu đãi. Ngô Thiền Quyên lời này nói được thập phần thỏa đáng, ký chiếu cố đến Ngưu Tiểu Diệp, cũng nhường trong phòng khác khách nhân không biết là bị vắng vẻ. Ngô Thiền Ánh ở bên cạnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết tự bản thân cái đường muội ở đại bá nương dạy hạ, vốn là cực phát triển. Đối nhân xử thế đều không thể chê, niên kỷ so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi. Nhưng là đã đi theo đại bá nương học tập quản gia xử lý công việc. Nghe nói cực trí tuệ, đối chữ số đã gặp qua là không quên được, tính nhẩm đứng lên người khác gậy bản tính đều đuổi không kịp. Hôm nay buổi sáng thất thố, đại khái là phá lệ đầu nhất tao đi. Ngô Thiền Ánh nghĩ như vậy. Đối buổi sáng đoạt Ngô Thiền Quyên nổi bật Thịnh Tư Nhan cũng có chút không muốn gặp. Thịnh Tư Nhan có lẽ là theo trẻ con thời kỳ chính là manh nữ duyên cớ, ánh mắt tuy rằng không được tốt xử, nhưng là khác cảm giác đặc biệt sâu sắc. Nhĩ lực cùng cái mũi sẽ không cần nói, nàng còn trời sinh có thể mẫn cảm thấy ra người khác đối nàng là hảo cảm vẫn là ác ý nhận thấy được các ý, nàng có thể xa xa tránh đi. Ngô gia này toàn gia không cần phải nói, Thịnh Tư Nhan đã làm rất xa xa tránh đi chuẩn bị, bởi vậy không lại nói chuyện, lặng lẽ lui về sau một bước. Đã Vương Nhị Ca làm bộ như không biết nàng, nàng cũng làm bộ như không biết hắn tốt lắm. Lại nhất tưởng, kỳ thật cũng không có gì. Bọn họ bất quá hàng xóm. Cũng không phải thân huynh muội. Liên tính là thân huynh muội, ca ca lớn lên cưới tẩu tử, hiểu rõ nhất nhân tổng hội là hắn tức phụ, làm muội muội muốn minh bạch điểm này mới tốt. Bằng không dám thấu đi lên cùng tẩu tử tranh phong, đó là muốn rảo gia đình không yên. Như vậy nhất tưởng. Thịnh Tư Nhan tâm tình lại khôi phục lại. Nàng hướng tới là cái rất thích xem nhân. Cho dù tình trạng lại hỏng bét, nàng luôn tin tưởng, mây đen luôn có viền vàng, làm sở hữu môn đều đóng lại, không ngại đi xem có hay không mở ra cửa sổ. Lộ là nhân đi ra, trời không tuyệt đường người. Thịnh Tư Nhan cười xem kia bốn nam tử xoay người rời đi. Chính mình đi theo Ngô Thiền Quyên cùng Ngô Thiền Ánh phía sau trở lại trong phòng mặt. Ngô Thiền Quyên thấy tiểu vương gia hạ chỉ tò mò xem các nàng bên này, giật mình, cười quay đầu đối Thịnh Tư Nhan nói, Thịnh đại cô nương, ngươi cũng không thể lại tránh ở cái kia góc xó. Ngươi là có tâm trốn thanh tĩnh, nhưng là trong mắt mọi người xung quanh, còn tưởng rằng ta Ngô gia chậm trễ ngươi Thịnh đại cô nương. Nếu là nhường ta nương biết, ta nhưng là cũng bị phạt. Nói xong, nàng tựa tiếu phi tiếu lại hỏi một câu, cô nương tốt, ngươi sẽ không đã nghĩ xem ta bị phạt đi. Gì, đây là tiến bộ. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng âm thầm cấp Ngô Thiền Quyên điểm cai tán. Sau đó cười hề hề nói, cho dù ta nói muốn, lệnh đường cũng luyến tiếc phạt ta ha ha, là đi. Ngưu Tiểu Diệp chuyển đi lại. Đứng ở Thịnh Tư Nhan bên người, nói, Tư Nhan, ngươi liền thích cất giấu. Ẩn giấu có tốt như vậy sao? Ta muốn là có ngươi như vậy lợi hại, ta. Thịnh Tư Nhan bận đánh gãy lời của nàng, đối nàng nháy mắt mấy cái, Tiểu Diệp, đây là Ngô gia đâu. Ngươi cho ta lưu chút mặt mũi, không cần đem ta trước kia khiếu sự nói ra a. Ngô Thiền Quyên yên nhiên cười, nói, Ngưu đại cô nương cũng tới rồi, vừa vặn, đến, hai vị xin mời ngồi. Nói xong. Mang theo Thịnh Tư Nhan cùng Ngưu Tiểu Diệp ngồi xuống tiểu vương gia hạ chỉ cùng Chu gia, Chính gia, cùng với Ngô gia cô nương tiểu tử nhóm toàn nhi. Thịnh đại cô nương, hôm nay ngươi là khách quý, lấy ngươi cầm đầu, an vị đến chúng ta tiểu vương gia bên cạnh đi. Ngô Thiền Quyên cười an bày số ghế. Thịnh Tư Nhan nhìn Hạ Chỉ, có chút chần chờ. Không có quan hệ. Tiểu vương gia thực hiền hòa. Một cái mặc màu xám bạc sam tử thiếu niên cười nói, hướng bên cạnh nhường ra hai cái chỗ ngồi. Ngô Thiền Quyên cấp Thịnh Tư Nhan cùng Lưu Tiểu Diệp giới thiệu, đây là Trịnh Quốc công phủ thượng Trịnh Tam công tử Trịnh Trung Nhĩ, bên kia là hắn muội muội, Trịnh đại cô nương Trịnh Ngọc Nhi. Thịnh Tư Nhan thấy thế, đành phải đối vị kia thoạt nhìn rất hòa khí công tử gật gật đầu, ngồi vào tiểu vương gia Hạ Chỉ bên cạnh trên vị trí. Lưu Tiểu Diệp an vị đến Thịnh Tư Nhan bên người. Vừa thấy này trên bàn nhân không phải vương phủ, chính là quốc công phủ cô nương tiểu tử, Lưu Tiểu Diệp kích động không kềm chế được. Nàng hạ giọng, tiến đến Thịnh Tư Nhan bên hai, nhẹ giọng nói, Tư Nhan, ngươi thật là Thịnh Quốc công đích trưởng nữ à? Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, này còn có giả? Bằng không ta có thể ngồi ở vị trí này thượng sao? Lưu Tiểu Diệp vội hỏi, ta không phải hoài nghi ngươi ý tứ. Ta là rất kinh ngạc. Không thể tưởng được ta Lưu Tiểu Diệp cũng có như vậy vận khí tốt. Đến, ta kính ngươi một ly. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Cùng Ngô Thiền Quyên so sánh với, Thịnh Tư Nhan đương nhiên cùng Lưu Tiểu Diệp càng thủ. Hơn nữa này khắp phòng nhân, nàng còn liền nguyện ý cùng Lưu Tiểu Diệp này bạn cũ nói chuyện. Trên bàn những người này nàng cũng không thủ, nhưng là nàng cũng biết, theo nay mà sau, đây là nàng cuộc sống vòng luẩn quẩn, nàng nhất định phải nốt đánh vào này vòng luẩn quẩn, tài năng chân chính bang Thịnh Quốc công phủ trọng trấn danh vọng. Bọn họ Thịnh gia, tại đây cái trong vòng luẩn quẩn một lần thành cấm kỵ. Hiện tại cũng đến muốn bỏ lệnh cấm lúc. Thịnh Tư Nhan cho tới bây giờ không phải một cái thanh cao chính trực nhân, tương phản, nàng tùy phân theo khi. Thập phần nguyện ý cùng bản thân trong vòng luẩn quẩn nhân hòa mình, liền chuẩn bị tinh thần, cùng những người này bắt chuyện đứng lên. Này trên bàn nhân đến cùng niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa uống rượu chơi đoàn số. Ngoạn nháo lên sau, kia tầng nhìn không thấy ngăn cách tự nhiên liền tiêu tán. Nô Thiền Quyên làm đủ chủ nhân bổn phận. Nàng cười đối Thịnh Tư Nhan nhất nhất giới thiệu này một bàn nhân tính danh cùng ở nhà xếp, đặc biệt tiểu vương gia Hạ Chỉ. Nàng giới thiệu nhất kỹ càng. Tiểu vương gia say mê kinh sử tử tập, đi theo Trịnh lao gia tử theo sư, văn thái xuất chúng, đã gặp qua là không quên được, nay đã là đầy bụng thi thư, chúng ta là thuốc ngựa cũng cản không nổi. Nô Thiền Quyên giơ lên một cái hổ phách chén rượu, bên trong vàng nóng rượu trái cây. Đến, tiểu vương gia, ta kính ngươi một ly. Hạ Chỉ cười giơ lên trước mặt Bạch Ngọc Tôn, cũng nhấp một ngụm, xem như đáp lễ. Nưu Tiểu Diệp luôn luôn tại bên cạnh chuyên chú nghe đại gia nói chuyện. Nửa ngày đều sắp không lên miệng. Nay nghe được Ngô Thiền Quyên nói tiểu vương gia Hạ Chỉ văn thái xuất chúng, đã gặp qua là không quên được, vội đẩy thôi Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan, ngươi khả gặp được đối thủ. Tiểu vương gia văn thái xuất chúng, đã gặp qua là không quên được, ngươi cũng là văn thái xuất chúng, đã gặp qua là không quên được a. Năm đó chúng ta tưởng dung nữ học nhập học cuộc thi hạng nhất đâu. Sau này ngươi thôi học. Sơn giải cùng tiên sinh đều rất tiếc hận đâu. Thịnh Tư Nhan bận gấp nhất chiếc đua từ má cá lư ra phóng tới Ngưu Tiểu Diệp trước mặt ăn sáng điệp nhi lý. Sang giọng, mau ăn ngươi đi, không có việc gì nói nhiều như vậy nói làm cái gì. Một bên lại gấp nhất chiếc đũa cá bạc tử cua thịt. Tứ má cá lư là từ Nam Diện đến, cá bạc tử cua cũng là phương Bắc Thiên Trì bên trong vớt đến, đều là khó được nguyên liệu nấu ăn chân phẩm, cũng chỉ có Ngô gia như vậy nhiều thế hệ quyền quý hào phú nhà. Tài năng tùy tùy tiện tiện làm ăn sáng giống nhau bày ra đến. Ngưu Tiểu Diệp ăn đồ ăn, vẫn như cũ không buông tha khoe khoang Thịnh Tư Nhan cơ hội. Ta chưa nói sai a. Khi đó ở trong trường học, ngươi xem liếc mắt một cái nữ tư thư, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưng xuống dưới. Ta nghe ngươi lưng qua. Nưu Tiểu Diệp cấp Thịnh Tư Nhan cũng gấp nhất chiếc đũa cá bạc tử cua, này ăn ngon. Ngươi ăn nhiều một chút. Ta trước kia ở nhà, thứ này chỉ có đại ca của ta hiếu kính cấp lão tổ tông ăn, ta có thể ăn chút lão tổ tông ăn thừa. Thịnh Tư Nhan cũng không có ăn qua mấy thứ này, nhẹ nhàng thường một ngụm, cười nói, quả nhiên ăn ngon. Lại khoa Ngô ra đầu bếp làm được một tay hảo đồ ăn. Nô Thiền Quyên cười tủm tỉm xem các nàng ngươi thôi ta nhường, lại sai người trở lên một mâm cá bạc tử cua. Trên bàn những người khác không có đem Ngưu Tiểu Diệp nói được nói tường thật, duy độc tiểu vương gia Hạ Chỉ nghe ở hắn cẩn thận nhìn xem Thịnh Tư Nhan, thấy nàng vóc người bé bỏng, lại có chút béo, nhưng là trên mặt dung sắc thật sự hảo, có lẽ là bởi vì béo duyên cớ, trên mặt da thịt cổ, vô cùng, gần xem đều không hề khuyết điểm. Thịnh đại cô nương, ngươi đều đọc qua cái gì thư? Hạ Chỉ tò mò hỏi. Không có đọc qua cái gì thư, theo ta nương học được vài cái tự, không làm mở to mắt mà như mù. Thịnh Tư Nhan cười nói. Tư Nhan, ngươi xem qua ta cho ngươi mượn tứ đại danh, ngươi đã quên. Ngưu Tiểu Diệp đối nàng tề mi lộng nhắn nói. Trên bàn nhân nghe được tứ đại danh, đều nhìn về phía Trịnh gia huynh muội lưỡng. Mọi người đều biết, này tứ đại danh là Trịnh Tưởng Dung kiệt tác, là thuộc loại Trịnh gia. Trịnh Trung Nhĩ cười nói, này là chúng ta tiểu cô năm đó trò chơi chi làm, mọi người xem được rất tốt chúng ta Trịnh gia, tài xưng một tiếng hảo thư. Danh này hai chữ, vạn vạn không đảm đương nổi. Nưu Tiểu Diệp trợn tròn mắt nói, các ngươi những người này thế nào như vậy khiêm tốn a? Tứ đại danh thật tốt thư a. Toàn đại hạ hoàng triều đều truyền điên rồi, nghe nói có nước giếng chỗ, còn có tưởng dung văn tập. Bán nhiều như vậy bản, còn nói chính là hảo thư. Lời này cũng đừng làm cho ta ca nghe thấy, hắn nghe thấy phi cùng ngươi cấp không thể. Nô Thiền Quyên ha ha cười, gật đầu nói, Tiểu Diệp liền điểm ấy hảo, thích nói thật. Sau đó lại đối Trịnh gia huynh muội nói, biểu ca, biểu tỷ, tiểu di thư chính là viết hảo. Mẹ ta kể, ai muốn nói ta tiểu di viết không tốt, cho hắn đi đến cùng mẹ ta kể nói, hoặc là viết một quyển rất tốt xuất ra cũng xong. Nghe thấy Trịnh đại nãi nãi như vậy duy hộ nàng chết đi muội muội, Thịnh Tư Nhan đối Trịnh đại nãi nãi ấn tượng lại tốt lắm một điểm. Một cái có như vậy thâm hậu tỷ muội tình y nhân, vô luận như thế nào cũng phá hư không đi nơi nào. Huống chi kia Trịnh Tưởng Dung cũng không phải cái gì phẩm cách cao lớn bên trên nhân vật. Chỉ bằng nàng Liên Quỳnh Giao nãi nãi đều không buông tha kẻ chép văn hành vi, nếu nàng còn sống, Thịnh Tư Nhan khẳng định muốn cả đời hắc không giải thích. Đương nhiên, nàng qua đời, quên đi. Nhân tử như đang diệt, lại muốn dây dưa không tha, kia lòng dạ cũng thắc hẹp hỏi. Thịnh Tư Nhan cười nói sang chuyện khác, hỏi nàng bên cạnh Tiểu Vương gia Hạ Chỉ, Tiểu Vương gia bình thường đều nhìn cái gì thư? Ta xem thư tạp, bất quá chủ yếu xem Trịnh lão tiên sinh lưu lại công khóa. Thật dày kinh sử tử tập xem có chút đau đầu, bình thường có rảnh, ta yêu nhất xem Thanh Lạp đối vận, viết thi thời điểm rất rút. Hạ Chỉ vô cùng cao hứng nói. Thanh Lạp đối vận. Đúng vậy, thiên đối, vũ đối phong. Đại lục đối trường không. Sơn hoa đối hải thụ, xích ngày đối thương khung. Ta đều sẽ lưng vài câu đâu. Nưu Tiểu Diệp vội nói. Thịnh Tư Nhan cười cười, mới nói, ta nương đã dạy ta. Hai ta cùng nhau đến lưng đi. Như thế nào? Hạ Chỉ hưng trí bừng bừng nói. Tiểu Vương ra trước hết mời. Nếu ta lưng không được, ngài cần phải để điểm ta. Thịnh Tư Nhan cười nói. Nhưng tuy thưa tồn lợi nhận, không cần đốt đốt đạt không hàm. Thải Phượng chi âm, nhạc điển sau quỳ tu cửu tấu, kim nhân thủ khẩu, thánh như ni phụ cũng tâm giam. Có qua có lại gian, Thịnh Tư Nhan cùng Hạ Chỉ hai người hợp tác lưng xong rồi chỉnh bản Thanh Lạp đối vận, Hạ Chỉ không khỏi đối Thịnh Tư Nhan vài phần kính trọng. Nô Thiền Quyên xem Tiểu Vương gia Hạ Chỉ đối Thịnh Tư Nhan càng ngày càng cảm thấy hứng thú, không khỏi hơi hơi nở nụ cười. Trên bàn nhân lại náo sẽ đối thi liên cú. Nưu Tiểu Diệp có đôi khi làm không được, Thịnh Tư Nhan còn giúp nàng ra chủ ý, cũng không che đậy. Hạ Chỉ thấy, bỡn cợt tâm khởi, đối Thịnh Tư Nhan nói, Thịnh đại cô nương, ta có cái vây trên, không biết ngươi có nguyện ý hay không hánh diện đối với dưới. Tiểu Vương gia ngươi nói đi. Tư Nhan nhất định có thể chống lại. Nưu Tiểu Diệp gặp hôm nay trên bàn nhân không có người so với Thịnh Tư Nhan liên cũ càng nhiều, lại đắc ý. Hạ Chỉ lên đường, vế trên là, vương không ra đầu ai làm chủ. Thỉnh đối vế dưới. Thịnh Tư Nhan không cần nghĩ ngợi nói, nô tuy có khẩu chỉ nói thiên. Hạ Chỉ nghe xong, sửng sốt nửa ngày, tai ầm ầm trầm trồ khen ngợi, hảo hảo hảo. Ngày mai ta cần phải đem này đối tử nói cho tiên sinh nghe, so với ta đối đều phải hảo. Nô gia nhân đi theo xấu hổ cười. Thịnh Tư Nhan đột nhiên nghĩ đến nàng ở Ngô gia làm khách đâu, nàng như vậy nói, nhưng là đối chủ nhân gia không lắm cung kính, liền quyết định không lại mở miệng nói chuyện, vội vàng ăn uống thả cửa. Tẩy trần diên sau khi chấm dứt, Ngô Thiền Quyên đưa đại gia hồi phòng khách cùng đều tự gia nhân gặp nhau, chính mình đi theo mẫu thân phục mệnh. Làm nghe thấy Ngô Thiền Quyên cố ý đem Thịnh Tư Nhan an bày cùng Tiểu Vương gia Hạ Chỉ tọa ở cùng nhau, hơn nữa hai người còn nói chuyện với nhau thật vui thời điểm, Trịnh Tố Hinh thập phần vừa lòng, khen. Thật sự là đi một ngày đảng học một sáng khôn, không lâu nhất trí. Ngươi có thể luôn luôn như vậy, mẫu thân an tâm. 3. Thứ nhất càng 4.000 tự. Buổi chiều còn có thứ hai càng. Thuận tiện van cầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Buổi chiều có thêm càng. Thuận tiện hét quát một tiếng phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Chương 68, ai làm chủ, N.I.G.M.A.N.S.T.I.N.3-1. Nô Thiền Quyên lần đầu nghe được mẫu thân đối nàng như vậy không thêm che giấu khen, trong lòng cao hứng không được, trên mặt không phải do cũng dẫn theo xuất ra. Trịnh Tố Hinh vốn định cho nàng hắt dội nước lã, nhưng là xem nữ nhi khó được cao hứng như vậy, vẫn là nhịn xuống, vuốt ve nàng lóe sáng tóc đen, xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi hôm nay quả thật làm được không chê vào đâu được, liền tính là nương đi làm, cũng không thể làm được rất tốt. Nô Thiền Quyên thuận thế tựa vào Trịnh Tố Hinh trong lòng cùng, ha ha cười nói, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Trong giọng nói khó có thể tin nghe được Trịnh Tố Hinh đều có chút xót xa, nàng không khỏi tỉnh lại, chính mình có phải hay không đối đứa nhỏ này quá mức nghiêm khắc. Mặc kệ nói như thế nào, nàng tài 12 tuổi, cho dù thiên tư trí tuệ, nhưng là lịch duyệt tâm cơ mấy thứ này, cũng không dựa vào thông minh có thể bù lại, mà là cần theo tích lũy tháng ngày người ngoài xử sự chung tôi luyện đến. Nhưng là suy nghĩ luôn mãi, Trịnh Tố Hinh vẫn là cảm thấy nghiêm điểm hảo. Ở nhà thời điểm gia nhân rất sùng nàng, về sau gả cho người, nhưng là muốn ăn đau khổ. Này đau khổ cùng với để cho người khác cấp chính mình nữ nhi ăn, còn không bằng chính mình trước cho nàng ăn, ít nhất có thể khống chế phân lượng cùng khó khăn, sẽ không đông chốc đả kích quá lớn. Trịnh Tố Hinh liền lại nói, chuyện này ngươi chỉ có thể điểm đến mới thôi, biết không? Tốt quá hóa túi bắp gờ tờ, đạo lý ngươi biết đi. Dùng sức quá mức, là hội biến khéo thành vụng.